Chương 564, người bên này chân nhân tới. Chương 564, người bên này chân nhân tới. Soát. Mở tối trong khe đá, một cái con chuột nhanh chóng chạy mất. Xấu xí ngư yêu đỉnh đầu sâu đèn lồng cũng chầm chậm ảm đạm xuống, nó nhìn chăm chú lên con chuột chạy mất phương hướng, nắm chặt xiên thép tay cũng dần dần buông lỏng. Ngư yêu quay người, tiếp tục hướng phía trước tuần sát. Cùng lúc đó, dưới nền đất, đạo nhân nhanh chóng độn hành. Chỉ là trong lòng đất độn hành mặc dù không dễ phát hiện, nhưng cũng không thể một mực tại lòng đất, như thế sẽ dễ dàng phân biệt không rõ phương hướng, gặp thời thỉnh thoảng tìm địa phương ra nhìn một chút. Nơi này không thích hợp. Tam sư Minh hạ giọng nói ra, tựa như là bọn hắn biết rõ chúng ta tới, hoặc là có cái gì khác cường địch đến đồng dạng. Chẳng lẽ là những cái kia long bá bán ngươi? Bọn hắn cường ngốc, rất không có khả năng. Cũng có thể là vị này yêu vương tại trên biển lớn còn có cái gì đối đầu, bây giờ đối đầu tìm tới cửa. Cũng có khả năng. Tóm lại trước rời đi, lần sau lại đến đi. Không. Dạng này vừa vặn. Chỉ cần đầu kia bạch tuộc còn đang bế quan, bên trong phòng thủ không hư, chính thích hợp ta thả cái này hoàng đế thần lửa, nói không chừng còn có thể đem kia bạch tuộc đốt gần chết. Tam sư Minh nói đối ta sau này trở thành sự thật đắc đạo trở về tìm nó, cũng nhẹ nhõm một chút. Vậy vẫn là giữ nguyên kế hoạch. Được. Không đến bao lâu, ở trên đảo chuyển đến dị động. Vốn là từ cung điện bên trong nối đuôi nhau mà ra, bốn phía tuần tra phòng thủ hải yêu binh tướng nhóm càng là chấn kinh, nhao nhao hướng phía hòn đảo sông lên đi, sợ là long bá nhóm lại náo cái gì tính tình. Đừng nhìn bọn chúng bình thường phụ trách giám thị những này long bá, kỳ thật đều là dựa yêu vương như thế. Những này động một tí cao 10 trượng long bá cự nhân dù là tay không tất sát, cũng không biết cái gì pháp thuật. Những này cự tôn cự giải ngư yêu binh tướng tại bọn chúng trước mặt ý nguyên như là bình thường tôn cua cá mà đồng dạng. Hết lần này tới lần khác mấy năm trước bên trong, cách lục địa gần chút trên biển có thiên binh thần tướng hạ giới diệt yêu, trên đám mây hiện ra hoa mỹ cung điện lầu cát, vừa vặn bị vị này tiến đến gần biển yêu vương chỗ trông thấy. Trở về sau, nó đã đối những cái kia thiên binh thần tướng uy thế lòng còn sợ hãi, cũng đối kia hoa mỹ trang nhã cung điện si say không thôi. Nó liền đi gần biển kéo thương thuyền bắt thuyền thương, lại bốn phía siêu tập che trời của mục, đến tòa hòn đảo này bên trên, sai khiến long bá vì nó xây dựng cung điện, cũng may về sau đem đưa vào trong nước. Những này che trời của mục tùy tiện lấy một đây, chính là long bá nhất am hiểu dùng vũ khí. Cái gì cao một trượng cự giải, cao hai trượng của tôn, cũng ngăn không được long bá cự mục vung lên. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng còn không biết bên ngoài lần này dị động phải chăng cùng bọn hắn đạt được tin tức có quan hệ, nếu là quấy nhiều đến đại vương bế quan, vậy liền thẳng rồi. Còn tốt, không phải long bá dị động, mà là không biết từ đâu tới một đám mặc giáp dạ xoa. Những này dạ xoa mặc dù khoác nón trụ mang giáp, nhìn thật không tốt đối phó, bất quá nhìn xem tóm lại là so long bá dễ đối phó nhiều. Đông đảo hải yêu trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa từng nghĩ, đang muốn trọng binh vây quét thời điểm, sau lưng còn chưa xây thành cung điện liền ầm vang một tiếng, toát ra thao thiên thần hỏa. Ngọn lửa kia vô cùng hừng hực hung mãnh, đơn giản như có thực chất, không chỉ có phá tan cung điện phía trên cự thạch, lật ngược vừa mới lập nền cung điện giàn khung, càng đem những cái tiêu cự thạch cự mục đều đâm đến bay lên, còn tại không trung liền có tảng đá giải thể tản mát, hóa thành đốt hỏa diễm đá vụn rơi xuống. Đại địa nhất thời đều rung động hạ. Cái này âm thanh bạo tạc về sau, còn có liên tục không ngừng hỏa diễm từ từng cái trong thông đạo xung ra, mang theo chói hai tiếng rít từ khe đá ở giữa gạt ra, phun to lớn hỏa long ngọn lửa. Đông đảo hải yêu đều thấy ngây người. Trên đảo long bà nhóm, vô luận là vì hải yêu làm binh tướng, vẫn là bị nô dịch, cũng tất cả đều nhìn ngây người. Những cái kia bị từ mấy ngàn dặm bên ngoài chộp tới xem như thợ thủ công du hướng người đồng dạng nhìn ngây người. Nhưng mà kia sóng nhiệt đập vào mặt, lại làm cho bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Nháy mắt sau đó, oanh, tạo dựng cung điện tảng đá, cự mục lại bị xung bay lên rất cao, cơ hồ sánh vai trên trời mây trắng. Một cây to lớn màu đỏ bừng xúc tu đưa ra ngoài. Oanh, liên tiếp rọi ra vài gốc xúc tu. To lớn cung điện ầm vang sụp đổ, một cái to lớn bạch tuộc từ đó bò lên ra, mang theo đầy ngập tức giận liếc nhìn chu vi. Phía dưới trong cung điện liệt hỏa còn tại thiêu đốt, thiêu đến nó xúc tu thân thể biến sắc quan xoắn, nghiễm nhiên là nó cũng khó có thể tiếp nhận tổn thương, thế là nó rất nhanh dãy rồi lấy, từ cung điện phế tích bên trên chạy trốn ra ngoài. Trông thấy còn không có xây thành, còn không có đưa vào trong nước liền bị phá hủy cung điện, bát chảo hải yêu lòng nóng như lửa đốt. Mấy cái xúc tu đồng thời một chiêu. Từ chỗ gần nhìn không thấy có cái gì động tĩnh, nhưng nếu từ phương xa nhìn, tòa hòn đảo này dáng dấp tương đối tròn chắc, đồ vật cùng nam bắc đều có hơn trăm dặm dài, cung điện tại hòn đảo ở giữa nhất, chu vi cự ly biển lớn gần nhất chỗ đại khái đều có cái cách xa mấy chục dặm, có thể nó một chiêu như vậy, lại từ biển lớn chu vi dâng lên tám đạo to lớn của nước, như rồng, hướng phía ở giữa nhanh chóng tụ tới. Hòn đảo trên không xuất hiện từ cột nước tạo thành lồng giam, rất nhiều con cá bay nhảy rơi vào xuống tới. Ở trên đảo rất nhiều hải yêu, long bá, bị bắt tới thuyền thương còn có bình thường động vật, đều ngửa đầu nhìn xem một màn này. Không đến bao lâu, cột nước đã đến ở giữa cung điện. Vâng. Thế nhưng là cột nước rội xuống, ngoại trừ đem cự thạch cự một cọ rửa đập nện đến càng thêm thất linh bắt lạc bên ngoài, vậy mà hoàn toàn tưới bất diệt ngọn lửa này, chỉ phát ra tư tư thanh âm, dâng lên khói trắng. Thậm chí làm tụ tới nước biển quá nhiều, cơ hồ đã có thể sánh vai một cái hồ nước, lại tại khống chế của nó phía dưới tụ thành một cái thủy cầu thời điểm, những cái kia lửa vẫn bất diệt, vậy mà thủy hỏa cùng tồn tại thuần triệt trong nước biển vẫn tiếp tục không ngừng mà thiêu đốt, thiêu đến nước biển không ngừng nổi lên, toát ra khói trắng. Bên trong thật vất vả siêu tập tới đã cũng đủ lớn lại có thể chìm vào trong nước cự một cũng tại bị không ngừng tiêu hủy. Bắt chảo hải yêu trong nháy mắt từ bỏ. Không trung to lớn cột nước liền đông nhiên nứt gãy, nhập vào mặt đất, phía trước bao vây lấy cung điện thủy cầu to lớn càng là trong nháy mắt vỡ đê, hóa thành hồng thủy, hướng phía chu vi bỏ tới. Những cái kia hải yêu binh tướng tự nhiên không sợ, như cá gặp nước, long bá cao mười mấy trượng, cũng không sợ, khổ những cái kia bị bắt tới làm thợ thủ công thuyền thường, bị nước sông lên, tất cả đều thất linh bắt lạc. Cũng may những này hải yêu là biết rõ giá trị của bọn hắn, tất cả đều tiến lên đem hộ bắt đầu. Chỉ gặp Bát Trảo yêu vương túi đầu liếc nhìn mặt đất, xúc tu vung lên, hô một cái, to lớn xúc tu đỉnh trở nên sắc bén cứng rắn, dễ như trở bàn tay đâm vào mặt đất không biết bao sâu. Lại đem xúc tu rút ra lúc, vậy mà mang ra một đạo bóng người. Người kia dường như bị giác hút ra tới, lại tại không trung chọc ra hoặc là tránh thoát, trên không trung xoay tròn tung bay, đã mất mượn lực chỗ. Đông đảo bị bắt tới làm thợ thủ công thuyền thương đô mở to hai mắt. Chỉ gặp người này nhìn 3-40 tuổi, mặc một thân xám trắng đạo bào, để tóc dài, mặt có tăng thương, nhìn lại là một cái lớn du đạo sĩ. Thế nhưng là nơi đây cự ly quê quán đã có mấy ngàn dặm xa. Đông đảo thuyền thương một cái nhịn không được đỏ trong mắt. Xoát xoát, lại là hai cây to lớn xúc tu hướng phía đạo nhân bay đi. Chỉ gặp đạo nhân thân ảnh còn tại không trung phiên bay không chừng, có thể trên tay hắn quang mang lóe lên, vậy mà trống rỗng xuất hiện một thanh cự kiếm. Đạo nhân thân ảnh vẫn không có ổn định, có thể lúc này nhìn lại không giống như là hành động bất đắc dĩ, ngược lại giống như là cố ý vi trì, mượn lực xoáy, lại tận lực quay người, trong tay cự kiếm vung vẩy xoay tròn. Cái này khe mua thật sự là xinh đẹp tiêu sái vô cùng. Nghĩ đến hắn trong tay nếu là một thanh bình thường trường kiếm, không có cái này to lớn giữ tợn Bát Trảo hải yêu làm bối cảnh, đổi gió xuân bên trong đào hoa, phối hợp hôm nay trên biển ánh nắng, đạo nhân như vậy dáng người cùng kiếm pháp, bị cảm sợ là thắng qua nhân gian những cái kia nổi danh múa kiếm người. Xuy một tiếng, hàn quang lóe ra sắc cơ. Cái này yêu vương đã trở thành sự thật đắc đạo, nhưng tại đạo nhân một kiếm này phía dưới, thế mà cũng bị chặt đứt xúc tu nhọn bộ. Bát Trảo hải yêu lùi về xúc tu, kêu đau một cái, càng tức giận hơn. Hai cây xúc tu vừa mới chặt đứt, liền vừa dài ra, ngay sau đó bốn cái xúc tu một trái một phải vừa lên một cái đồng thời đâm ra. Không trung kiếm khí lóe lên liền biến mất. Một cây xúc tu bị chém đứt một nửa. Cự kiếm xẹt qua ngân quang. Một cây xúc tu đứt gãy. Ngay sau đó lại là bịch một tiếng. Cái thứ ba xúc tu đánh vào đạo nhân trên thân, trực tiếp đem từ trên cao đánh rơi, đập ầm ầm tại trên hải đảo, liền nện ở một cái bị cự dài kèm ở đồng thời bắt đầu để tránh nước biển thuyền thương trước mặt. Ngay tại thối lui nước biển tách ra một đóa to lớn hoa, cánh hoa dâng lên cao mấy trượng sóng, dưới đáy bùn đất lại cũng bị nện ra một cái hố sâu. Thuyền thương mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn xem. Trong nháy mắt đó, người đạo nhân này tựa hồ biến thành một tôn cứng rắn càng hơn kim thiết thạch điêu. Nháy mắt sau đó, thạch điêu lại biến thành người. Song phương bởi vậy ánh mắt đối mặt. Bất quá bầu trời đã hiện ra bóng đen. Cây thứ tư xúc tu đột nhiên đâm vào xuống tới. Đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh trực tiếp chìm vào mặt đất, xúc tu cũng trực tiếp đâm vào mặt đất. Làm xúc tu lại rút ra lúc, hóa thành thạch điêu đạo nhân lại bị xé ra. Không được. Tam sư huynh đã nhăn lông mày. Cái này Bát Trảo hải yêu mặc dù thân là man di, cũng sẽ không bao nhiêu pháp thuật thần thông, bởi vậy lộ ra rất đần, bất quá nó dù sao trở thành sự thật đắc đạo, hoàn toàn không phải mình có thể đối phó, mà lại liền đi đều không tốt đi. Vừa nghĩ, một bên dùng tới thần hành thuật. Trong lúc đó người nhẹ như yến, một kiếm chém dụng một cái xúc tu, tay áo trái bung lên, cương khí tuôn ra, đã đánh nát một đầu đánh tới thủy long, cũng đẩy hắn hướng một mảnh khác nhanh chóng bay đi, tránh rơi một căn khác xúc tu. Đồng thời lại bung ra tay, một mảnh hạt đậu đột nhiên tuôn ra, mượn kịch liệt cương phong, trực tiếp rơi xuống Bát Trảo hải yêu trên thân. Những này hạt đậu lập tức hóa thành giáp sĩ có cùng người bình thường không sai biệt lắm lớn nhỏ, có thì thân cao hơn một trượng, là mặc giáp giả xoa, tất cả đều đảo tại Bát Trảo hải yêu trên thân, dùng sức chém vào. Những giáp sĩ này cùng mặc giáp giả xoa chí ít hơn 200 chúng, cũng tất cả đều đổi thành Đông Vương mẫu thân thể tàn phế mảnh vỡ, có thể nói dùng chính là một vị đến từ Thần Châu đại địa yêu vương thân thể, lại bị hắn tế luyện mấy chục trên trăm năm, linh vận lực lượng cũng khác nhau bình thường, cho dù cái này hải yêu cũng thành thực sự nói, một đao một kiếm chém đi xuống, cũng là một cái vết thương, một thương một mâu đâm xuống đi, cũng là một cái hố sâu. Bát Trảo hải yêu nhất thời bị đau không thôi. Bất quá nó dù sao trở thành sự thật đắc đạo, chuyện này đối với nó tổn thương rất có hạn. Chỉ thấy nó tám cái xúc tu vung lên, liền đánh rất mười mấy cái giáp sĩ, đột nhiên hất lên thân thể, lại quăng bay đi mười mấy cái giáp sĩ, xúc tu co lại, rất nhiều giáp sĩ cũng bị rút đến thật sâu khảm vào trong đất. Nếu không phải thân thể của bọn hắn đến từ Đông Vương mẫu, cái này một cái liền muốn báo hỏng một mạng lớn. Chỉ một lát sau, đạo nhân liền lần nữa lại bị đánh rơi. Phù phù một tiếng, nện ở băng hàn cứng rắn chỗ. Bên cạnh đồng dạng có một tên thuyền thường, là cái gầy gò trung nhân. Chính kinh ngạc nhìn xem hắn, phù phù, lại là một tên giáp sĩ rơi đập đến bên cạnh, lập tức liền có cự giải ngư yêu xông lên. Nhưng tại giáp sĩ thân ảnh bị cự giải ngư yêu bao phủ trước đó, trung niên nhân lại thấy rõ ràng, kia giáp sĩ trên người vảy cá khôi giáp rõ ràng cũng là Trung Nguyên Vương triều kiểu dáng. Lần này chính là hoàn toàn xác định tên này đạo nhân đến từ phương nào. Đạo trưởng, trung niên người nhẫn không được hô một tiếng. Tam sư minh không có nghe hắn đến tiếp sau, nhưng cũng biết rõ ý nghĩ của hắn, hắn chính hy vọng có thể thắng, cứu bọn họ trở về. Thế nhưng là bầu trời lại lần nữa tối xuống. Đạo nhân đang muốn thổ độn mà đi, lại phát hiện không cách nào độn hành. Xoay người nhìn lại mới biết, chính mình lần này cũng không rơi xuống đất, phía sau cứng rắn băng lãnh cũng không phải là tảng đá, mà là từ nước biển kết thành băng. Ngắn ngủi mấy lần giao thủ mấy hơi thời gian, yêu quái này vậy mà liền xem thấu pháp thuật của hắn, cũng còn làm ra ứng đối. Đây chính là nhìn ra đại đạo, trở thành sự thật siêu phàm yêu quái sao? Nếu không phải trở thành sự thật đắc đạo, như thế nào có thể lấy thắng? Hô, đạo nhân hóa thành gió mát chui đến một bên. To lớn xúc tu cũng ầm vang kéo xuống. Vẹn vẹn thổi lên cuồng phong cùng bắn tung tóe mở băng tinh liền đem bên cạnh ngư yêu cùng nó chỗ bảo vệ thuyền thương tung bay ra ngoài. Trên trời gió mát phiêu đãng, nhìn như vô hình, thế nhưng là đạo nhân lại rõ ràng cảm giác được, cái này y nguyên không cách nào trốn qua yêu quái kia con mắt. trở thành sự thật đắc đạo, chính là siêu phàm thoát tục, cùng thiên địa tự nhiên tương hòa, không có dễ gạt như vậy. Nó như cũ tại nhìn mình chằm chằm. Hôm nay coi như thoát thân, sợ cũng muốn ném nửa cái mạng. Tam sư huynh nghĩ như vậy, nhưng là nhất bất đắc dĩ là, trên đảo này những ngày long bá, còn có những ngày bị bắt là công tượng thuyền thường, chính mình vẫn là mang không quay về. Chưa từng nghĩ đúng lúc này, lại nghe gió bên trong bay tới một tiếng, hướng bên này đi. Thanh âm kia thanh thúy nghiêm túc, có chút quen thuộc. Sau lưng Bát Trảo Hải Yêu lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 565, một chiêu diệt Hải Yêu, chương 565, một chiêu diệt Hải Yêu. Một cái áo nâu tiểu quỷ tung bay ở không trung, lại đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, nó đã đầu sắt bay đến cái kia to lớn Bát Trảo Hải Yêu trước mặt, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nó, đưa tay chỉ phía dưới hòn đảo, hỏi thăm nói, đây là nơi nào? Bát Trảo Hải Yêu nào dám nói chuyện. Nó mặc dù trở thành sự thật đắc đạo, bất quá cũng chỉ là tuế nguyệt dừng lại tại mảnh này rộng lớn biển lớn vô tâm kiệt tác thôi, kỳ thật chỉ là mang gì, nó lại chỗ nào biết rõ có thần thông có thể phân thân. Nó chỉ nhìn thấy 12 vị trở thành sự thật đắc đạo tồn tại lái thần uy nghiêm nghị lôi vân cùng 5 màu tường hòa thải vân đến, trong đó còn có 4 người cùng 7 con hồ ly dáng dấp như lúc, suýt nữa đưa nó hủ chết. Mà Trần Như quả nhiên đầu sắt, thấy nó không đáp, sắc mặt cứng lại, tiếp tục chỉ vào phía dưới hòn đảo, lại lần nữa nghiêm túc hỏi, cái này có phải hay không Long Bá Quốc? Nói dư quang hướng xuống liếc một cái, to lớn Bát Trảo Hải Yêu có một cái yếu ớt tụ lực tư thế. Tiểu quỷ không chút do dự, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đơn giản biến mất vô thanh vô tức. Vâng. Bát Trảo Hải Yêu đột nhiên phát lực, lại không phải công kích Trần Yêu, cũng không phải công kích trên trời 12 vị chân nhân yêu tiên, mà là ly khai mặt đất, cấp tốc hướng phía phương xa phóng đi. Chạy. Tướng Vân Thượng tiểu sư muội không chút do dự, chỉ một ngón tay. Sơn áp đỉnh. Một vị tu hành ngũ hành linh pháp chân nhân, sử dụng tới tương hòa ngũ hành pháp thuật, tăng thêm nàng nơi này một đạo có rất cao tạo nghệ. Vậy cái này cánh cửa sơn áp đỉnh liền thành chân chính ý nghĩa sơn áp đỉnh. Bát Trảo Hải Yêu còn chưa bay ra hai dặm địa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy trên trời có lấy nặng nghề linh vận tại tụ tập, lộ ra nó khó có thể lý giải được huyền diệu, nó chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, kia tụ hồ tụ thành một tòa vô hình đại sơn, trong nháy mắt hướng nó đè ép xuống. Ầm ầm. Lần này thật sự là núi cao sụp đổ, đại địa chân chiến. Bát Trảo Hải Yêu trực tiếp bị hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái thật sâu hố to, không bỏ dậy nổi. Tiểu sư muội trực tiếp ly khai năm màu tường vân, hóa thành một trận gió mát biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã đến Bát Trảo Hải Yêu đỉnh đầu. Trường kiếm một chỉ, hừng hực chân hỏa mãnh liệt như rồng, xông vào Bát Trảo Hải Yêu trên thân, dọc theo thân thể của nó trải rộng ra phát hoạn. Bát Trảo Hải Yêu lập tức vặn mèo giằng co, trên người da thịt không ngừng bị đốt cháy khét đốt đen, rơi xuống quăn xoắn, lại bắt đầu rút lại, từ từ bốc lên khói trắng. Muốn thoát đi, hết lần này tới lần khác trên thân lại đè ép tòa đại sơn. Thậm chí nó xúc tu đều bị ngay ngắn đốt cháy khét rơi xuống, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ kỳ lạ mùi thơm, bị gió thổi qua, nào chỉ là phương viên vài dặm, cả hòn đảo nhỏ đều nghe được. Trên trời thải ly dùng sức hút lấy cái mũi. Hồ ly cũng không nhịn được hướng phía dưới nhìn quanh. Hòn đảo trên hải yêu thì là bị dọa đến hồn đều rơi mất. Bất quá Bát Trảo Hải Yêu cũng có bản lĩnh của nó, vô luận trên thân bị đốt thành cái dạng gì, nó đều có thể cấp tốc khôi phục thậm chí tân sinh, rơi xuống xúc tu cũng có thể lập tức dài ra. Đó cũng không phải trung nguyên lục địa thần thông đoạn mà phục tụng, nhưng cũng có thể nói là đoạn mà phục tụng, là nó thiên sinh tự mang lại tự hành lĩnh ngộ ra đoạn mà phục tụng. Chỉ là chuyện này đối với nó thủ thắng cũng bất lực ích. Tòa kia vô hình đại sơn đưa nó ép tới gắt gao, không ngừng tân sinh chỉ là càng nhiều tra tấn thôi. Lâm Giác không có xuất thủ chỉ ở phương xa nhìn xem. Chợt có chút trầm mặc. Không đến bao lâu, sư muội tựa hồ cũng phát hiện chỉ là chân hỏa rất khó đem tiêu chết, thế là lại đưa tay một chỉ, thạch phong thuật. Dù sao cũng là tu ngũ hành linh pháp, cũng chuyên tu cái này mấy môn pháp thuật, nàng chiêu này, đúng như trước đây Lâm Dân nói, so với hắn tại Nguyên Khâu tiên cảnh dùng thạch phong thuật càng mạnh rất nhiều. Lúc này phía dưới, Bát Trảo Hải Yêu toàn bộ thân thể khổng lồ, hàng trăm hàng ngàn cái địa phương cũng bắt đầu hóa đá, tựa như dày đặc hạt mưa rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ, đẩy ra một mảnh gợn sóng, chỉ là những này gợn sóng đều là thạch sắc, khi chúng nó toàn bộ hội tụ vào một chỗ thời điểm, Bát Trảo Hải Yêu toàn bộ thân hình liền trở thành một tòa núi đá, hoàn toàn không thể động đậy. Ngắn ngủi một lát, vẹn vẹn mấy chiêu, nàng liền chế phục một cái đồng dạng trở thành sự thật đắc đạo hải ngoại yêu vương. Ngũ hành đấu pháp tiên bản lĩnh có thể thấy được luồng đốn. Lúc này phía dưới mới rốt cục có hải yêu binh tướng kịp phản ứng. Trong chớp mắt, 89/10 binh tướng liền giải tán lập tức, đông đảo cự tôn cự giải cùng ngư yêu hướng phía xung quanh 4 phương 8 hướng như thủy triều đồng dạng tối lui, cũng có một chút trung tâm sáng rõ, thật nhanh hướng Bát Trảo núi đá phóng đi. Thậm chí trong đó còn có mấy vị dẫn theo đại bổng long bá. Hô. 7 con hồ ly từ trên trời giáng xuống, hóa thành dòng dã 7 con thất vĩ bạch hồ, vây quanh Bát Trảo Hải Yêu hóa thành núi đá, nhìn chằm chằm chu vi yêu quái. Một cái hồ ly miệng phun hàn khí trước mặt một mảng lớn vọt tới cự tôn cự giải còn chưa đi ra 2 bước liền bị đóng băng bắt đầu, đứng ở hòn đảo trên, một cái hồ ly miệng phun thái dương chân hỏa, một đám cự tôn cự giải trên thân giáp trụ mắt trần có thể thấy bắt đầu đỏ lên, trực tiếp kêu thảm ngã trên mặt đất, còn có một cái hồ ly miệng phun khói vàng những cái kia cự tôn cự giải liền lập tức cùng ngư yêu lẫn nhau đánh lên. Còn có 3 con thất vĩ bạch hồ trực tiếp hóa thành ngọn núi nhỏ đồng dạng lớn bản thể, như là vui đùa dễ dàng bổ nhào 4 vị dẫn theo đại bổng long bá, còn lại một cái ngồi đoan chính, say sưa ngon lành xem kịch. 4 cái lâm giác kết hợp một cái, cũng lái lôi vân tử trên trời bay xuống tới. Sư minh không có thụ thương a? Vết thương da thịt mà thôi. Tam sư minh kinh ngạc nói, các ngươi sao lại tới đây? Bảo ngươi hảo hảo tu hành ngươi không nghe, nhất định phải khắp nơi sóng, xem đi, liền một cái bạch tuộc đều không thu thập được. Lâm giác đối tam sư minh nói, lại lắc đầu, chính mình đấu không lại thì cũng thôi đi, thế mà còn đem chúng ta mấy cái sư huynh đệ đều quên cái sạch sẽ, liền viện binh đều không biết rõ. Các ngươi làm sao lại tới đây? Còn có thể có cái gì nguyên nhân? Đương nhiên là vì sư huynh của chúng ta. Các ngươi cũng là đến tìm Long Bá. Đều nói, chúng ta là đặc biệt đến tìm sư huynh. Các ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Thôi diễn. Úc. Tam sư huynh lập tức liền minh bạch, lão lục bây giờ lại có bản lĩnh như vậy. Lâm Giác không có giải thích, mà là dẫm lên hòn đảo, nhìn ngó xung quanh, nơi này chính là Long Bá quốc sao? Nơi này trước kia là Long Bá quốc, quanh năm bị sương mù che chắn, người bình thường vào không được nơi này. Tam sư huynh đáp trả nói, cái này Hải Yêu trước kia là phụ cận dưới biển sâu yêu vương, ngẫu nhiên đi một chuyến bên bờ, gặp được Cửu Thiên thần linh trừ yêu chẳng cảnh, cảm thấy trên trời cung điện rất phong độ, liền từ trên biển bắt thuyền thương làm thợ thủ công, lại tìm khắp tứ phía to lớn trở mục, tới tòa hòn đảo này, sai khiến nơi này Long Bá cho nó làm lao công xây dựng cung điện, giết hại rất nhiều không nguyện ý Long Bá. Tam sư huynh tìm tới tàn hồn chấp nhập rồi. Tìm tới một chút, cũng có mấy vị nguyện ý đi theo ta. Tam sư huynh nói, bất quá đây là Long Bá quốc, có mấy trăm vị Long Bá, lại trăm ngàn năm xuống tới, ở trên đảo hẳn là còn có càng nhiều không tìm được. Hiện tại có thể chậm rãi tìm. Sư đệ có thể cần. Ừm. Lâm Giác nghĩ nghĩ nói, nếu có nguyện ý đi theo ta, liền mời sư huynh điểm ta một vị đi, ta có một vị, luôn cảm thấy cô đơn, đục lên một đôi, đứng cùng một chỗ lúc, cũng đối xứng chút. Ôi Lâm chân nhân thật sự là gãy sắt ta. Lâm chân nhân không chối từ bất bả, thật xa chạy tới, cứu ta Lý Lao ta một mạng, sao dám như thế nói với Lâm chân nhân nói. Tam sư huynh liên tục chắp tay, hướng bên cạnh cúi đầu. Bất quá có chút không đúng. Cái gì không đúng? Là chúng ta nhớ lầm thời gian tới chậm chút, vẫn là cái gì khác, cảm giác sư huynh không nên tại hôm nay liền cùng nó đâu à. Ta làm sao biết rõ? Tam sư huynh nói, đạo gia ta vốn là muốn ẩn vào nó cung điện, nhìn xem có hay không cơ hội đốt nó một thành, kết quả không biết sao, trong cung điện lính tôn tướng của tất cả đều chạy ra, bắt đầu ở các nơi phòng thủ tuần sát, ta thấy cung điện chỗ sâu phòng giữ không hư, liền phóng ra ta từ nơi khác tập tới hoàng đế thần lửa. Dạng này à? Lâm Giác cao mày, một bên suy tư, một bên nhìn về phía phương xa tòa kia to lớn bát trảo núi đá. Vừa vặn hắn trên đường hỏi đường lúc, cũng hỏi qua một vị bạch tuộc. Thì ra là thế, nhưng cũng chưa chắc nhất định là cái kia bạch tuộc. Rất có thể là hắn ở trên biển hỏi đường, hay là Trần Như khắp nơi hỏi đường, cũng có thể là bọn hắn giá vân tại thiên trên tìm kiếm bị trong biển tinh quái biết được, lợi dụng phương thức nào đó thông chi nơi này, thế là trong cung điện thủ vệ binh tướng nhóm liền đến cung điện bên ngoài, thậm chí ở trên đảo phòng thủ tuần tra, cái này vừa lúc đưa đến cung điện chỗ sâu phòng giữ không hư, từ đó để Tam sư huynh tìm được cơ hội. Thế sự biến hóa thật sự là vô thường, có chút tiếng gió vết tích, liền bắt đầu hướng khác địa phương chuyển hướng. Bất quá cũng có thể là nơi đây cự ly lục địa quá xa, lại cự ly Nguyên Khâu Sơn thời gian điểm quá xa, lão thiên ông thôi diễn đến không chính xác. Lúc này tiểu sư muội cũng bay trở về, sư minh, kia bắt chảo hải yêu sinh mệnh lực thật mạnh cường, giống như cũng học qua ngươi đoạn mà phục tụ, ta đem phong bế, bất quá khó mà giết chết nó. Không sao. Lâm Giác chỉ là quay người chỉ tay một cái, tòa kia to lớn bắt chảo núi đá phía trên liền bắt đầu dài ra mầm điểm, một cái nháy mắt, mầm điểm liền thành nhánh hoa cỏ dại, lại một cái nháy mắt, phía trên liền giơ lên nụ hoa, rất nhanh mở ra khắp núi hồng phấn gầm đám. Dưới núi đá mặt phong ấn bắt chảo hải yêu tựa hồ cảm thấy thống khổ to lớn cùng sinh mệnh uy hiếp, trước khi chết giằng co, trên thân bột đá đá vụn rì rào mà rơi liên đối lấy tòa hòn đảo này cũng lay động, tăng thêm hoa khai khoảnh khắc ngay tiếp theo đưa nó phong thành núi đá thạch phong thuật pháp lực cùng nhau hấp thụ, tiểu sư muội phong ấn thế mà suýt nữa bị tránh phá. Bất quá tại bây giờ Lâm Giác hoa khai khoảnh khắc dưới, nó vô luận là tinh khí sinh cơ vẫn là đạo hạnh pháp lực đều đang nhanh chóng cắt giảm, làm thạch phong thuật vỡ vụn thời điểm nó cũng đã không có sinh cơ. Ầm ầm. Giờ này khắc này, nơi này ngoại trừ còn có một đám cự tôn cự giải cùng các loại biển sâu thủy yêu tại tự giết lẫn nhau bên ngoài, đã không có bất luận cái gì yêu binh yêu tướng, chỉ có 10 cái thuyền thường công tượng ngơ ngác đứng tại chỗ, còn có một đám khờ ngốc Long Bá cự nhân nhìn chằm chằm một màn này, tòa kia bát chảo hải yêu hóa thành núi đá đột nhiên vỡ nát, hóa thành lớn nhỏ không giống nhau đá vụn, cùng các loại hoa tươi, rơi xuống một chỗ. Cái này trên biển yêu vương như vậy thịt nát xương tan. Lúc này tiểu sư muội đã tại trách cứ Tam sư minh, nói lời vẫn là cùng Lâm Giác không sai biệt lắm, sư minh thật là một cái tay ăn chơi. Bao nhiêu năm không liên hệ chúng ta thì cũng thôi đi, đến như vậy thời điểm, cũng không bỏ được nghĩ biện pháp thông báo chúng ta một tiếng. Chút chuyện nhỏ này, sao dám làm phiền Liêu chân nhân? Nhất định phải bản thân bị trọng thương, người mới dễ chịu sao? Bị mắng lạc bị mắng rồi. Tam sư huynh cười ha ha, phản phất không thèm để ý chút nào. Về phần bên cạnh, có người trông thấy đạo nhân kia thân đã bảo, kia bảy con to lớn bạch hổ, liền đã đoán được người là ai. Chương 566, thật mạnh thế công chương 566, thật mạnh thế công Lâm chân nhân. Xin hỏi thần tiên thế nhưng là trong truyền thuyết Lâm chân nhân. Có thuyền thương đi tới, xem chứng hỏi. Lâm Giác nhìn về phía bọn hắn, không có trả lời, mà là hỏi lại, các ngươi là nơi nào người? Đây cũng là một loại khía cạnh thừa nhận. Lập tức tất cả mọi người như ong vỡ tổ đều lao qua. Chúng ta nguyên là Đại Du Thương Châu cùng sóng châu duyên hải người, ra ngoài chạy thuyền, vô ý bị cái này yêu vương yêu quái xoắn tới, để chúng ta giữ trước công tượng, cho hắn tu cái gì cùng trên trời đồng dạng cung điện. Đông đảo thuyền thương tựa hồ góp nhặt một bụng sợ hãi cùng bị khuất, trước kia một mực đè nén, bây giờ gặp nói cùng mình đồng dạng tiếng nói thần tiên, mà lại rất có thể bắt đầu từ nhỏ nghe nói Lâm chân nhân, cái kia tai họa bọn hắn yêu quái cũng bị trừ bỏ. Liền tất cả đều phát tiết ra, ôi chúng ta chỉ là thuyền thương làm sao tu cái gì cung điện, chỉ có thể thương lượng ứng phó đến, kéo lấy thời gian chờ nó phát hiện không đúng, đại khái cũng trốn không thoát vừa chết. Các ngươi trước kia có bao nhiêu người? Vụ mặt lẻ kẻ mấy nhóm, khoảng 40 cái. Hiện tại còn lại bao nhiêu? Còn lại 20 cái. Những người khác chết như thế nào? có là không nguyện ý vì nó tu cung điện, bị nó ăn tươi, có là bị hủ chết, có là lại tới đây, ăn không ngon mặc không đủ ấm, không quen khí hậu, vừa được bệnh liền chết, còn có thời điểm chúng ta xây dựng cung điện không để cho nó hài lòng, để nó phát giác được chúng ta đang kéo dài thời gian, hoặc là cảm thấy chúng ta đang lười biếng, liền tùy tiện ăn hai người. Thuyền thương đám thợ thủ công nói đều che mặt rơi lệ. Lại có người vội vàng quỳ rạp trên đất, Lâm chân nhân, chúng ta bị bắt tới về sau, đã từng hướng ngài khẩn cầu qua, xin ngài mang chúng ta trở về đi. Ta không phải thần linh không nổi tiếng lửa, nghe không được người cầu nguyện. Lâm Giác vừa định nói bọn hắn nên hướng Ngọc Giám Đế Quân cùng Tử Đế cầu nguyện mới đúng, bất quá nghĩ nghĩ, cũng coi như bọn hắn là người phương Nam, chủ cung cấp thần linh chính là Ngọc Giám Đế Quân, Tử Đế lại là Thiên Đế, đối với đi vào tuyệt cảnh người mà nói, hẳn là nghĩ tới thần linh đều khẩn cầu qua. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều không ai đáp lại. Tỷ như nơi này cự ly lục địa quá xa, Ngọc Giám Đế Quân chưa chắc có phần này tâm, Tử Đế tất nhiên có phần này tâm, bất quá hắn cách càng xa, tăng thêm lúc này tinh lực của bọn hắn đều tại giáp đãng ma phía trên, nơi này gột rửa yêu ma đều là trên lục địa đại du cảnh nội yêu ma, nơi này tuy có đại du bất tính, dù sao chỉ có mấy chục người, không thể chú ý đến cũng rất bình thường. Thế là Lâm Giác chỉ là hỏi, thuyền của các ngươi vẫn còn chứ? Sớm không có. Yêu quái kia vì tuyệt chúng ta rời đi tâm, đem chúng ta xoắn tới về sau, liền đem thuyền toàn bộ phá hủy chìm. Nó ngược lại là nói, xây thành cung điện về sau, sẽ đưa chúng ta trở về, sẽ còn cho chúng ta vàng bạc tài bảo, thế nhưng là không nói đến chúng ta căn bản xây không thành cung điện, chỉ bằng nó ăn nhiều người như vậy, liền trên tòa đảo này cự nhân cũng bị nó ăn không ít, liền không khả năng thả chúng ta trở về. Cho dù có thuyền, nơi này mênh mông biển lớn, không biết phương hướng, cũng không biết cự ly lục địa bao xa, cũng không có khả năng lái thuyền trở về à. Mời chân nhân thi tiên thuật đưa chúng ta về nhà đi. Chúng ta định dùng hết đời này cung cấp nuôi dưỡng chân nhân. Đám người đã nhìn Lâm Giác, cũng đảo mắt phía sau hắn Tam sư minh, tiểu sư muội. Đừng nhìn ta a, ta nào có bản lĩnh này. Tam sư minh nói, vẫn là cầu Lâm chân nhân đi. Chư vị yên tâm, các ngươi ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền về bên bờ. Lâm Giác nói, hỏi các ngươi thuyền còn ở đó hay không, chỉ là nghĩ cùng nhau cho các ngươi mang về thôi. Mấy người lập tức mừng rỡ như điên, thậm chí cảm thấy đến không dám tin tưởng, giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Đa tạ chân nhân. Đa tạ chân nhân. Còn có những người khác sao? Đều ở nơi này. Tiệt tốt. Lâm Giác hướng phía nơi xa vẫy vây tay, đồng thời nói, nhớ kỹ, sau khi trở về, không cần cung phụng tại ta. Kia vừa mới trượng cao cự giải, cao hơn một trượng tôn võ sĩ, còn có tướng mạo khác nhau ngư yêu hải yêu còn tại chém giết, đồng thời thế lực ngang nhau, đánh cho khó phân thắng bại. Vậy con hồ ly có 6 con đều nhìn nhập thần, chỉ có một cái quay đầu nhìn lại. Liên gặp cái kia hồ ly nhẹ nhàng nhảy một cái, dáng người khinh linh ưu mỹ, lập tức từ trời cao sẽ qua, nhảy tới. Bất quá không đợi nó rơi xuống đất, tiểu sư muội bên người thải ly trước hết nhảy tới, đông nhiên há mồm phun một cái. Hô! Một điếu thuốc khí tung bay ra. Đám người một khi nghe được hơi khói, lập tức liền mê man đi qua. Ta tới đi. Tiểu sư muội sợ sư minh lôi vân quá nhanh, đem bọn hắn từ không trung quăng bay đi xuống dưới, ngã chết tại trong biển, thế là vây tay, đem chính mình thải vân phân ra một đóa. Một cái tay khác lại vừa nhấc, đông đảo thuyền thương liền nhao nhao bay lên, rơi xuống thải vân bên trên. Trần Nhu, Trần Nhu, ta gọi Trần Nhu. Một cái tiểu quỷ trống rông xuất hiện, mang theo thải vân, đem bọn hắn đưa về Thương Châu bên bờ biển thành trì bên trong. Gần nhất làm sao liên tiếp dẫn đường? Trần Nhu giấu ở trong lòng mừng rỡ, khuôn mặt nghiêm túc vẫn như cũ, lập tức quay đầu nhìn về phía thải vân, hướng bên này đi. Thải vân chậm chậm rãi thăng thiên mà đi, bay về phía phương xa. Lâm Giác thì là nhìn về phía đám kia còn tại đánh nhau hải yêu. Lôi vân lập tức trôi giạt đến bọn chúng trên không. Ầm ầm, một đạo phân nhánh vô số lôi đỉnh hạ xuống, cơ hồ hiện ra màu đỏ tím, mỗi một đạo phân nhánh đều thiết địa, cũng đều kết nối lấy một cái hải yêu. Trong một chớp mắt, đông đảo hải yêu liền tất cả đều cứng ngắc ngã xuống đất. Xoát một cái, hồ ly quay đầu nhìn về phía Lâm Giác. Không nên tùy tiện trêu đùa người khác, càng đừng dùng cái này tìm niềm vui, cho dù là tội ác tại trời chi đồ. Lâm Giác vô đầu của nó, nhanh biến trở về tới. Hồ ly nhiều không tốt sao? Làm ầm ĩ cực kỳ. Ngươi mới làm ầm ĩ cực kỳ. 7 con hồ ly đồng thời quay đầu, trăm miệng một lời. Hồ ly mặc dù nói như vậy, nhưng cũng hướng phía ở giữa nhảy một cái. Trong đó 6 con hồ ly đều chui vào một cái hồ ly thể nội. Lâm Giác còn tưởng rằng chạy đến bên cạnh mình tới cái kia hồ ly sẽ là bản thể, kết quả chưa từng nghĩ tới, lại là một cái khác hoàn toàn nhìn không ra dị thường hồ ly mới là bản thể. Cái này cũng nói rõ phủ giao trên phân thân thuật tạo nghệ, nó tựa hồ so Đông Vương mẫu càng thích hợp pháp thuật này, cũng trời sinh càng giỏi về ngụy trang đóng vai. Nó phân ra phân thân không chỉ có thực lực 10 phần tiếp cận với bản thể, mà lại hoàn toàn nhìn không ra khác biệt, liền liền Lâm Giác loại này cùng hồ ly cả ngày chung đụng, cùng nó nói chuyện nửa ngày, cũng chưa không rõ bản thể cùng phân thân. Lúc này bên cạnh đã truyền ra Tam sư Minh thanh âm, hai vị chân nhân tốt bản lĩnh a. Thấy ta cái này làm sư Minh đều có chút hâm mộ ghen ghét lại xấu hổ. Sư Minh nếu là chuyên chú tu hành, cũng có như vậy bản lĩnh, chỉ là sư Minh tâm lực cùng nhân sinh tại nơi khác thôi. Lâm Giác nói, lại làm bộ nghi hoặc, đánh trả một câu, vì sao không nhìn thấy Hoa công chúa? Không phải là tại cái này mấy chục thời kỳ sư minh năm đó đối Hoa công chúa hứa hẹn sự tình đã hoàn thành, các ngươi đã tách ra, Tam sư minh một mình tiêu sái tự tại sao? Tiểu sư muội chỉ là ở bên nghe, liền không khỏi sắc mặt cứng lại. Thật mạnh thế công. Ở đây, Tam sư minh lung túng đưa tay tiến trong ngực, lấy ra dưỡng hồn châu. Sư minh sao đem Hoa công chúa đặt ở trong ngực, coi như không sợ nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không sợ buồn bực Hoa công chúa. Lâm Giác cau mày nói. Tiểu sư muội nín hơi ngưng thần, chuyên chú nghe. Một đạo khói trắng bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một tên nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ mỉm cười, đối bọn hắn hành lễ. Sư huynh muội hai người lập tức đều đáp lễ, cho dù là bên người hồ ly thải ly thấy thế, cũng đều ra dáng đáp lễ lại, chỉ là bọn chúng không có hóa hình người, làm đến khó tránh khỏi có chút buồn cười. Nguyên lai Hoa công chúa vẫn còn ở đó. Xem ra thiên địa quả nhiên rộng lớn, nhất là hải ngoại, qua nhiều năm như thế thế mà còn chưa đi lượn. Lâm Giác liên tục gật đầu, dạng này cũng tốt, nhà ta sư huynh lang thang cực kỳ, xác thực nên có cái buộc lấy hắn, bằng không mà nói, ngày nào chết ở bên ngoài đều không biết rõ. Tam sư huynh muốn giải thích, lại muốn nói lại thôi. Hoa công chúa thì là cười nói ra, người này ra mặt có khi dày có khi mỏng, vẫn là chớ lại tẩy xuyên hắn. Ha ha. Lâm Giác lúc này mới cười một tiếng, lại đưa tay tiến bao, xuất ra hai cái nguyên khâu quả, đây là nguyên khâu quả, ta tự mình loại, năm nay lần thứ nhất kết quả thành thục, lại là thành thục nhóm đầu tiên, bởi vì khẩu vị đặc biệt lại có duyên thọ công hiệu, đặc biệt cho sư huynh cùng Hoa công chúa mang tới, cho các ngươi nếm thử. Bất tử thụ, nguyên khâu quả, tốt đồ vật a. Lại dựng sư đệ phúc. Hai người cũng không khách khí, đều nhận lấy quả. Tam sư huynh thật sâu ngửi một ngụm, không khỏi nói ra, ta mấy năm nay hành tẩu giang hồ, cũng đã được nghe nói cái này đồ vật, bất quá còn không có tìm tới, lại không nghĩ rằng sư đệ đã trồng lên. Ta đã sớm nói nên để sư đệ làm quan chủ, ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Hoa công chúa nói, đợi chút nữa còn nói được ngươi đỏ mặt. Ngươi cái này nữ nhân, sao có thể vô lễ như thế? Vậy ngươi tiếp tục đi. Hai người này ở chung ngược lại là có ý tứ. Lâm Giác cùng tiểu sư muội không khỏi liếc nhau. Hồi tưởng năm đó, vô luận là tại Hoa Nguyên lần đầu gặp, còn là lần đầu tiên Tam sư huynh mang theo Hoa công chúa trở về chẳng cảnh, đều đã là thật nhiều năm trước chuyện. Chương 567, dù sao ta không nấu cơm. Chương 567, dù sao ta không nấu cơm. Lãng Châu duyên hải thành nhỏ, phố xá sâm bất đầu đường, lúc đầu an tường yên tĩnh, chợt có năm màu tường vân hạ xuống. Mới đầu tường vân bay rất cao, cự ly cũng xa, tăng thêm nó nhìn xem bốn là chân thực, chợt có phía dưới bách tính trông thấy, cũng cảm thấy đến hiếm lạ, chỉ vào trên trời nói một câu, nơi đó có đóa đủ mọi màu sắc mây. Sau đó dẫn tới càng ngày càng nhiều người dừng bước ngừng chân, ngửa đầu nhìn lại, đều cảm giác hiếm lạ. Thế nhưng là rất nhanh liền cảm thấy không đúng, đóa này năm màu tường vân vậy mà càng bay càng gần, càng bay càng thấp, thẳng đến nó bay đến trong thành phố xá sâm bất, bay đến bên cạnh bên đường lâu cửa hàng đỉnh ngói trên không, từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, bỏ ra bóng ma, tung xuống thải quang. Từ nhỏ nghe trưởng bối nói qua thần tiên trí quái cố sự liền tại lúc này đến phụ cận. Đây là có chuyện gì? Thần tích, thần tiên phù hộ. Không biết bao nhiêu người ngu trệ nhìn lên trên trời, không biết bao nhiêu người thành tâm cầu nguyện, cũng không ít người đi theo mây chạy. Thế nhưng là thải vân còn tại càng bay càng thấp. Từ lâu cửa hàng đỉnh ngói đến cùng cửa sổ cân bằng, cho đến gần sát mặt đất, rơi vào phố xá sầm uất trên đường. Loáng thoáng nghe thấy một câu, hướng bên này đi. Tựa hồ là tiểu hải nhi thanh âm. Bách tính tự phát vì nó nhường ra một mảnh đất trống. Đóa này năm màu tường vân độ rộng cơ hồ vừa vặn chiếm hết cả một đầu đường phố, chiều dài thì còn muốn càng dài một điểm, ở giữa hiện ra ngưng thực trắng, giống như là trời nắng lúc nhìn từ xa chân trời mây, lại giống đông, biên giới thì từ đầu đến cuối mang theo thay đổi dần quá độ tự nhiên năm màu ánh sáng, cho người ta một loại đứng lên trên sẽ rất mềm mại, leo lên nó liền có thể thăng tiên thành tiên cảm giác. Đông nhưng một tiếng, tường vân tán làm sương mù hào quang, vãng hai bên rót vào bên đường cửa hàng, hướng phía trước sau vọt tới con đường này cuối cùng, đập vào mặt tấm thấp thanh lương sảng khoái, nghe mùi thơm ngát thoải mái. Cả con đường lập tức bị bao phủ tiến vào sương mù cùng hào quang bên trong. Thần tiên ở đâu? Đối sương mù hơi tán, đám người tất cả đều trông mong nhìn lại. Thế nhưng là tràng cảnh cũng rất khiến người ta thất vọng, không có thánh khiết ôn nhu nữ Bồ Tát, không có hiền lành hòa ái lao tiên nhân, cũng không có uy phong lấm lâm tiên binh thần tướng, không có cái gì kim đồng ngọc nữ, bị nhường lại vắng vẻ bất bình trên mặt đất, chỉ nằm 20 cái hán tử, tất cả đều quần áo tả tơi, gầy như quét ủi, rất giống ăn mày đồng dạng. Ở đây tất cả người vây quanh, cùng nghe tiếng mà đến càng tụ càng nhiều người vây xem, đều không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, một tiếng ho khan. Khu khu. Có người chậm rãi mở to mắt, tỉnh lại. Người vây quanh xoay người nhìn lại, người nằm trên đất mơ hồ mở mắt, song phương ánh mắt đối mặt. Cái trước không dám tin, sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy chi quái cố sự bên trong thần tích, năm màu tường vân đưa tới lại là 20 cái ăn mày. Cái sau đồng dạng không dám tin, chính mình trước một ngày còn tại trên hải đảo lúc nào cũng có thể chết tha hương nơi xứ lạ, ngủ mở giấc, liền thật về tới cố thổ, giống như cái này mấy thời kỳ làm qua mộng đồng dạng. Tỉnh lại người càng ngày càng nhiều. Các ngươi là ai? Có người vây xem nhịn không được hỏi một câu. Nghe thấy giọng nói quê hương, người đến tất cả đều rơi lệ. Tiếng khóc vừa sợ tỉnh càng nhiều người. Đám người cũng là nghe bọn hắn giảng thuật mới biết, mấy năm trước trên biển không thái bình, liên tiếp xảy ra chuyện, không ít thuyền gia hải chi sau liền không có trở lại, nguyên lai tưởng rằng đều là gặp được sóng gió hoặc là trên biển cường đạo, hoặc là bị hải yêu cuốn vào đáy biển, tóm lại đã không tại nhân thế, lại không nghĩ rằng, đúng là bị một cái to lớn vô cùng bát trảo hải yêu bắt đi làm thợ thủ công, tu cung điện. Lại có cái gì có thể đem đại thụ che trời xem như tiểu thảo long bá cự nhân, độ cao liền có cao một trượng cự tôn cự giải. Dung mạo đủ loại kiểu dáng chỉ có lao ngư dân mới có thể nhận ra bản thể hải yêu. Cái này so gặp gỡ sóng gió chìm vào biển lớn, gặp gỡ cường đạo bỏ mình chết, gặp gỡ hải yêu làm khẩu phần lương thực thiếu đi mấy phần mạo hiểm, lại giống như nhiều hơn mấy phần kỳ dị. Trong lúc này, có thiện nhân vội vàng mời bọn họ đến bên cạnh trong quán ăn ngồi, mời chủ quán ưu tiên cho bọn hắn đưa lên đồ ăn, thậm chí có vốn là đang dùng cơm khách nhân, nghe nói chuyện của bọn hắn, cũng liền vội vàng đem chính mình thức ăn trên bàn rượu trà bưng cho bọn hắn, lại có quan phủ người đến, nói muốn mời bọn họ hồi nha cánh cửa, tra rõ thân phận, đưa về nguyên quán. Nghe được Lâm Chân Nhân cùng Cửu Vĩ Hồ ngoại trừ hải yêu, còn nói ngủ một giấc liền đưa bọn hắn trở về, đám người liền kinh ngạc hơn. nguyên lai thần tiên xác thực không tại đóa này mây bên trên, mà đóa này mây cũng xác thực đưa thần tiên tới. Liên tại bọn hắn giảng thuật cố sự bên trong, chính như từ nhỏ nghe được lớn đồng dạng. Hải ngoại hoang đảo, Lâm Giác nhìn xem Tam sư huynh mặt, sư huynh cái gì thời điểm đem huyền hóa thuật học được như thế tinh thâm rồi? Quả nhiên không hổ là Lâm chân nhân, đạo gia ta điểm ấy cho xiết, thật không thể gạt được chân nhân a. Tam sư huynh lại là không đáp, chỉ là cười hì hì nói. Lâm Giác liền cũng biết rõ, mặc kệ lại thoải mái người, chỉ cần có tình cảm, trong lòng liền có lo lắng, có cố kỵ. Tam sư huynh như vậy thoải mái không bị trói buộc người, lúc đầu nên không thèm để ý dung mạo, dù là bây giờ hơn 100 tuổi, tóc trắng bạc phơ, cũng như thường làm hắn lao ngang đồng, bất quá có ràng buộc, hắn liền nguyện ý vì mình ràng buộc mà đem dung mạo của mình lưu tại lẫn nhau quen thuộc nhất thời điểm. Sư huynh đã có này tâm, sao không tốn nhiều chút tâm tư về việc tu hành, lấy sư huynh thiên phú tâm tính, coi như lười nhác sưu tập vật liệu luyện đan, nhiều chút chăm chỉ, cũng có thể sớm đi trở thành sự thật đắc đạo, trở thành sự thật đắc đạo về sau không phải nghĩ bao nhiêu tuổi liền bao nhiêu tuổi sao? Sư đệ lời ấy sai rồi. Tam sư huynh một tay cầm nguyên câu quả, một tay cầm hồ lô rượu, lắc đầu nói với hắn, đều là túi già, trong mắt chi tượng, trở thành sự thật đắc đạo về sau biến trở về 3-40 tuổi, nhìn xem là 34 tuổi, trở thành sự thật đắc đạo trước đó huyên hóa thành 3-40 tuổi, nhìn xem cũng là 34 tuổi, trở thành sự thật đắc đạo trước đó đạo gia ta không phải chân chính 3-40 tuổi, trở thành sự thật đắc đạo về sau, đạo gia ta chẳng lẽ chính là chân chính 3-40 tuổi sao? Đã sư đệ cũng cảm thấy, đạo gia cuối cùng có thể trở thành sự thật đắc đạo, sớm một chút chế một chút, mặc dù là có chiến lệ, có thể khác biệt lại không tại cái này phía trên. Tam sư huynh quay đầu nhìn thoáng qua kia đầy đất đá vụn, là cái kia to lớn bát chảo hải yêu di hải, liên tục gật đầu, ừm, đây mới là cái khác biệt. Dừng lại một cái, hắn lại tiếp tục nói ra, nếu ta cuối cùng có thể trở thành sự thật đắc đạo, sống 300 năm, nếu ta muộn trở thành sự thật đắc đạo một chút tự nhiên mà nhiên, đến 300 năm về sau liền sống 300 năm, nếu ta nhiều chút chăm chỉ, đem mấy chục năm thời gian hao phí tại tu hành phía trên chờ đến 300 năm về sau, ta ha không tương đương sống ít đi mấy chục năm. Lâm Dật nghe, cũng là gật đầu. Đây là hai loại khác biệt tư duy. Một loại truy cầu chiều dài, một loại lấy độ rộng đổi chiều dài. Thời gian ngoại trừ chiều dài, còn có độ rộng độ dài. Có người trở thành sự thật đắc đạo, sống 300 năm, kỳ thật có 100-200 năm đều đang bế quan, cửa chính không ra nhị môn không bước, trong lòng suy nghĩ chỉ có đại đạo chân lý, thuật pháp quy tắc, vậy hắn sống bao nhiêu năm đâu? Còn lại 100-200 năm, nếu là cả ngày lại bị phiền não ưu sầu vây khốn, trôi qua rất không vui vẻ, rất không được tự nhiên, hoàn toàn không phải mình nghĩ tới sinh hoạt, kia lại xem như bao nhiêu năm đâu? Người khác sợ pháp cho ra đáp án, chỉ sợ chính mình cũng khó cho ra đáp án. Như Tam sư huynh như vậy, sống bao nhiêu năm liền tiêu sái tự tại bao nhiêu năm, cả ngày lẫn đêm đều là chính mình nghĩ tới, không nói những cái khác, từ lúc trước đây cùng nhau từ Y Sơn xuống núi đến nay, đồng dạng nhiều năm như vậy, Tam sư huynh chỗ qua gần đây 100 năm thời gian, độ rộng độ dày đều muốn vượt qua chính mình. Đương nhiên thiếu hụt cũng là có. Thì như hôm nay, hắn liền kém chút gây ở chỗ này. Nếu là gây ở chỗ này, sau này càng dài tuổi thọ thời gian liền cũng không có. Hai loại tư duy tại khác biệt trên thân người đều có đúng sai, Lâm Giác đương nhiên sẽ không đi thuyết phục Tam sư huynh cải biến ý nghĩ, bởi vì cái này với hắn mà nói bản thân liền là đúng. Thậm chí chính là chính Lâm Giác, nếu là không có phụ giao còn có chấp nhất tại trừ yêu tử đế, hắn cũng là càng có khuynh hướng Tam sư huynh loại này tư duy. Bất quá sư huynh đệ ở giữa tình như thủ túc, cũng không cần loại này thuyết phục, đều có thể lớn hào phóng phương thuyết ra nhu cầu, thỉnh cầu trợ giúp, thẳng bạch nhất một chút là lựa chọn tốt hơn. Vừa bạn Tam sư huynh mở miệng hỏi, tiểu sư đệ là sợ ta truy không lên các ngươi, nghĩ khuyên ta dùng nhiều chút tinh lực về việc tu hành sao? Thế là Lâm Giác liền cũng chi tiết đáp, cũng không phải, là sư đệ sau này cần sư huynh trợ giúp mới có thể tránh thoát đại kiếp. Tiểu sư muội cũng đồng dạng nói ra, ta cũng đồng dạng. Hai người thần sắc ngữ khí đều 10 phần thành khẩn, nhất là tiểu sư muội càng nhiều 1 phần trịnh trọng. Kỳ thật trong khoảnh khắc đó, hai người bọn họ đều nghĩ qua, có lẽ có thể không cáo chi Tam sư huynh, để cho hắn tiếp tục đi tiêu sái khoái hoạt, tự nhiên tu hành, trở thành sự thật đắc đạo. Bất quá dù là hiện thực quỹ tích thoát ly lão thiên ông chớp mắt vạn năm tôi diễn, Tam sư huynh trở thành sự thật đắc đạo cũng là đại khái xuất sự tình, từ đế đãng ma trừ yêu nguyên náo bên mông đông đường, hắn làm sao cũng sẽ nghĩ đến phù giao, nghĩ đến tiểu hoa, nghĩ đến phù khâu phong trên yêu tình quỷ quái còn có Y Lý Sơn bên trong không phải người sân thần, hắn một thân hiệp khí, tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn muốn là tới có chỗ liên lụy. Lục sư huynh lời nói ở bên thai vang lên, cùng hắn nhiều thêm 1 phần bại khả năng, để lão tam sau này hối hận, không bằng nhắc nhở hắn chăm chỉ một điểm, dù sao nhìn hắn mỗi ngày tiêu giao tự tại, ta cũng đỏ mắt cực kỳ. Mấy vị chân nhân lợi hại như thế, thủ đoạn thông thiên, thế mà cũng muốn bẩn đạo trợ giúp a. Đây là Tam sư huynh đáp lại. Hắn vừa nói, cả lơ phất phơ dáng vẻ, một bên gặm xong nguyên câu quả, tiện tay hất lên. Một cái hột liền rơi vào trên bờ cát. Hắn trở về lướt qua, còn nói thêm câu, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Hoa công chúa nghiễm nhiên bị hắn làm hư, đồng dạng tiện tay ném một cái. Hai cái hột rơi vào trên bờ cát. Lâm Giác bây giờ đã không phải là vừa mới trở thành sự thật đắc đạo lúc khốn cùng chân nhân, có được 10 quả nguyên bản đàn quả thụ, 10 quả kết đầy quả nguyên khâu bất tử thụ, nguyên một phiến đại sơn và mấy tên lao công hắn, giống như Y Sơn chỗ sâu 2 tên tiên nhân, đã hoàn toàn không quan tâm mấy quả hột. Ném đi cũng liền ném đi. Không có mọc rễ nảy mầm, cũng không đáng tiếc, nếu là mọc rễ nảy mầm, mặc dù kết không ra chân chính nguyên khâu quả, nhưng cũng khả năng tại 100.000 năm sau trở thành nơi đây người nào đó cơ duyên tạo hóa, cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy hắn liền nhìn cũng không thấy liếc mắt. Ngược lại là phù giao, sư muội cùng tiểu hoa liên tiếp trở về, nghiễm nhiên còn dừng lại tại khổ thời gian thời đại. Tam sư minh suy nghĩ thật lâu, lúc này mới lên tiếng, vậy phải xem ngươi bao không bao ăn ở. Đây coi là cái gì? Lâm Giác không chút do dự, sư huynh yên tâm. Y Dị Sơn chỗ sâu linh vận huyền diệu, lục sư huynh bây giờ cũng ở đó, Quý Dương Quý Âm chẳng lẽ còn có thể thiếu đi sư thúc cơm ăn? Nếu là đi ta nơi đó, ta cũng thu mấy người đệ tử, đại đệ tử tay nghề còn muốn càng hơn Quý Dương Quý Âm, sư huynh muốn ăn cái gì, để bọn hắn làm liền là. Chương 568, sư huynh không cần khách khí với ta đâu. Chương 568, sư huynh không cần khách khí với ta đâu. Đảo mắt một vòng trung quanh, hải yêu binh tướng chạy chạy chết thì chết, đã không có còn đứng lấy, ngược lại là còn có rất nhiều long bá, tất cả đều nhìn chằm chằm phương này, một mặt luôn uống. Bọn chúng rõ ràng dáng dấp to lớn vô cùng, giống như là có thể hai tay chống ở bầu trời, một tay vồ xuống mây trắng, có thể túi đầu trông thấy ở giữa mấy vị kia con kiến giống như bóng người, nhưng lại mười phần kiên kỵ. Lại bởi vì bắt chảo hải yêu chết rồi, không biết chính mình tiếp xuống nên làm gì, cái này mấy cái con kiến cũng không đối chính mình ra lệnh, không biết bọn hắn lại muốn tự mình làm cái gì, bởi vậy mười phần luống cuống. Những này long bá quả nhiên đơn thuần. Lâm Dân nói, đem ngươi đặt ở hải ngoại đảo hoang, liền vài trăm người, mỗi ngày trừ ăn ra ngủ cái gì cũng không muốn, ngươi cũng đơn thuần. Tam sư huynh nói, bọn chúng trí lực kỳ thật cũng không thấp, chỉ là không có khám phá ra mà thôi. Vậy vẫn là đơn thuần. Lâm Giác vòng nhìn chu vi, kia bạch tuột phá trừ nơi đây mê vụ, như đến trận tiếp theo là thế, chỉ sợ các phương đều sẽ liếc về phía bọn chúng. Không sao, chỉ cần cái này hải yêu chết qua một thời gian ngắn mê vụ liền sẽ trở về. Thì ra là thế. Lâm Giác nhẹ gật đầu, tiếp tục xem hướng chu vi. Tòa hòn đảo này dài rộng trăm dặm, tính không được lớn, long bá tàn hồn chấp niệm cũng xa so với người bình thường tàn hồn chấp niệm càng lớn rõ ràng hơn. Hán tu chính là âm dương linh pháp, chỉ nhìn một tuần ở trên đảo. Từ ở trên đảo âm dương chi khí không công bằng chỗ đại khái liền có thể biết được còn lại long bá tàn hồn chấp niệm giấu ở nơi nào. Những này long bá tuổi thọ rất dài, rất dài rất dài, tại trên đảo này còn giống như không có tự nhiên tử vong long bá. Bọn chúng tự nhiên tử vong cũng cơ hồ sẽ không lưu lại tàn hồn chấp niệm. Tam sư huynh nói, bất quá bọn hắn linh hồn rất cường đại, tính cách cũng rất quật cường, nếu là bị người giết chết làm hại thì có rất lớn khả năng hóa thành tàn hồn chấp niệm. Dài như vậy sao? Tiểu sư muội kinh ngạc nói. Cũng không có dài như thế. Tam sư huynh ngắm nàng liếc mắt, bất quá bởi vì long bá đơn thuần cường đốc, quật cường hiếu chiến, lại trung thành nhận lý lẽ cứng nhắc, thêm nữa trời sinh hình thể to lớn, lực lớn vô cùng, nếu là phụ thêm khôi giáp lấy thêm trên đặc chế binh khí, cho dù trên trời thần linh, trên đất đại yêu cùng trong biển giao long cũng rất ít có đấu qua được nó, bởi vậy từ xưa đến nay, trên trời thần linh cũng tốt, trên đất đại yêu cũng được, đều ưa thích thu phục hoặc là cầm tù long bá làm chiến binh đấu. Tướng, cho nên tại trên đảo này long bá, thường thường không đến tự nhiên tử vong, liền bị thần linh thu phục, bị yêu vương chụp tới. Tam sư huynh nói dừng một cái, lại bởi vì long bá hình thể không có hạn mức cao nhất, sau trưởng thành sẽ còn lại dài, chỉ là hội trưởng đến càng ngày càng chậm mà thôi. Nhiên kỷ càng cơ bản hình càng lớn, hình thể càng đại lực lượng càng mạnh, trí tuệ cũng càng cao, trong truyền thuyết cao 30 trượng long bá chính là như thế tới. Cho nên thần linh cùng yêu vương đến đây thu phục bắt lúc, đều chọn lớn tuổi, hình thể lớn, liền càng không có long bá ở chỗ này thọ hết chết giả. Lâm Giác đối Tam sư huynh rất tán thành. Không ai có thể so khắc đậu thành binh tu tập người càng có thể trải nghiệm long bá cường đại, bình thường long bá kình ra là áo, tay không tấc sắt liền có thể chính diện ngạnh kháng rất nhiều đại yêu, nếu là đeo lên thần nón trụ, phủ thêm thần giáp, cầm lên đặc chế binh khí, thật có chỗ hướng vô địch chi thế. Nếu là khắc đậu thành binh sử dụng bình thường linh mục, giới hạn trong vật liệu, thì thật so với thật long bá còn muốn kém hơn một chút, thậm chí độ chênh lệch linh mục đều không thể gánh chịu như vậy lực lượng, sử dụng thượng đẳng linh mục thì miễn cưỡng có thể cùng long bá thể phách lực lượng tương đương, thiếu đi mấy phần nhanh nhẹn, nhiều hơn mấy phần ngang nhiên, thắng ở loại sách tay. Mà nếu bọn hắn như vậy, sử dụng trở thành sự thật đắc đạo trưởng sinh thụ thân thể làm long bá thân thể, chỉ cần tế luyện thỏa đáng, vô luận lực lượng vẫn là thể phách, đều có thể vượt qua sống long bá. Nếu là tiên nhân đến tế luyện, liền giống với Lâm Giác vị kia long bá, chân nhân phía dưới, có thể xưng vô địch. Thậm chí có chút bất thiện đấu pháp cũng hoàn toàn không có tranh đấu chi ý chân nhân yêu tiên, còn không dám tới cứng đối cứng. Đương nhiên bực này chân nhân yêu tiên, cơ bản cũng sẽ không cuốn vào phân tranh bên trong, càng sẽ không làm Lâm Giác đối thủ. Mà nghe phía sau, lại cảm thấy những này long bá cũng có chút đáng thương. Nói đến cái này mê bụ, nghe nói còn là trước kia một vị thiên ông khai ân, vì chúng nó bày ra. Tam sư Minh nói, kia chúng ta trước khi đi, cũng bị bọn chúng bố một tầng mê bụ. Chỉ mong có thể tại những này mê bụ trở về trước đó, đem tạm thời che lấp. Lâm Giác nói một trận, kia ở trên đảo khác tàn hồn chấp niệm đâu? Tự nhiên là kêu đi ra, cáo chi bọn chúng, hải yêu đã trừ mời bọn họ nghỉ ngơi. Tam sư huynh nói, nếu có không muốn rời đi, lại lấy thành tâm mời. Ừm. Lâm Giác tay áo bung lên, hoa một cái. Trên trời nhất thời phong vân. Nguyên bản chính là ban ngày, trên biển liệt nhật phơi mắt người đều không mở ra được, người sống còn cảm thấy làn da nóng bỏng nóng bỏng, tàn hồn chấp niệm lại không dám bại lộ tại như vậy dương cương chi lực dưới, khả đạo người cái này vung tay áo, lại có mấy phần đảo ngược nơi đây âm dương hương vị. Không chỉ có phong vân che thái dương, thái âm linh vận cũng lấn át mặt trời linh vận. Đảo ngược âm dương. Tam sư Minh thần sắc cũng ngưng trọng hạ. Hắn cũng là tu âm dương linh pháp, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này giữa thiên địa âm dương linh vận biến hóa, thậm chí che mắt, rất có thể cảm thấy lúc này không phải ban ngày, mà là buổi tối. Hắn cũng bởi vậy biết rõ, chính mình vẫn là xem thường vị này tiểu sư đệ. Cái này tuyệt không chỉ là trở thành sự thật đắc đạo đơn giản như vậy, coi như không lên. Lâm Dật nói, chỉ là vừa lúc tu hành âm dương linh pháp, tham ngộ âm dương đại đạo, trở thành sự thật đắc đạo sau cũng thường tại nhàn rỗi lúc nhìn trộm tham ngộ đại đạo, lại có thu hoạch thôi. Đây là nhàn rỗi lúc nhìn trộm tìm hiểu ra. Xem ra sư đệ phiền phức không nhỏ. Kia là thế gian rất nhiều sinh linh một trận đại kiếp. Lâm Giác mắt nhìn Tam sư huynh bên người Hoa công chúa, hắn nhớ ký tại nhân gian địa vị cực cao Tây Nhạc phủ quân kỳ thật cũng là một vị tự nhiên thần linh, mà không phải nhân thần. Cố gắng tại trong trận kiếp nạn này, liền Tây Nhạc phủ quân cũng có thể là bị đổi. Trong khoảnh khắc, nơi đây trời liền âm xuống tới. Lâm Giác mở miệng đối phương xa nói một tiếng, mấy vị người mất, sao không đi ra gặp mặt? Nơi xa liền ẩn ẩn hiện ra to lớn hư ảnh. Những này hư ảnh lung la lung lay, hướng hắn đi tới. Khác Long Bá gặp, đều không e ngại. Cái này bắt chảo hải yêu giết hại Long Bá không biết, Tam sư huynh đã được 4 vị đi theo, bây giờ nơi này lại còn có 6 vị. Mấy vị, hữu lễ. Lâm Giác nói, chúng ta từ Tây Bắc phương du hướng mà đến, mộ danh đến đây tìm kiếm hỏi thăm tiếp chư vị, chưa từng nghĩ lại có hải yêu ở chỗ này làm loạn, chắc hẳn mấy vị đều là bị nó làm hại, lúc này nó đã bị chúng ta chỗ trừ bỏ, mấy vị nếu là oán hận không cam lòng, chấp nhất tại báo thủ, liền có thể nghỉ ngơi mà đi. 6 vị Long Bá hình thể đều rất lớn, cũng đều quay đầu, nhìn về phía đống kia đá vụn, lại nhìn phương xa còn đang tiêu đốt lấy cung điện. Ra ngoài ý định, chỉ có một vị Long Bá nguyện ý rời đi. Tam sư huynh cũng đứng ra nói ra, sư huynh đệ chúng ta đều là thản nhiên chính trực người, hàng yêu trừ ma, từ trước đến nay không màng hồi báo. Chỉ là nếu như mấy vị thực sự không muốn rời đi, ép ở lại nhân gian cũng bất quá bị mưa gió tuế nguyệt làm hao mòn, nếu là mấy vị nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hàng yêu trừ ma, trừng ác dương thiện, hôm nay liền có thể theo chúng ta ly khai Long Bá quốc. Chúng ta tự nhiên sẽ là chư vị tái tạo thân thể, à, chỉ là không bằng trước kia dễ chịu, liền giống mới, sư đệ. Minh Bạch. Lâm Giác lật bàn tay một cái, trên tay liền xuất hiện một viên bổ câu trứng lớn nhỏ một hoàn. Tiện tay ném một cái, một hoàn liền thuận gió lên bầu trời, tiếp lấy cấp tốc biến lớn, đột nhiên rơi xuống đất. Ầm ầm. Nó so nơi này đại đa số Long Bá cao hơn, cũng so bình thường Long Bá càng nặng rất nhiều, lại từ không trung rơi xuống, trên đất bay cắt bị nó dễ như trở bàn tay dẫm ra hai cái hố sâu, một thân khôi giáp cũng va chạm ra tiếng vang trầm nặng. Nghiễm nhiên một tôn mặc giáp cự thần. Mặc giáp cự thần vừa mới đứng thẳng, liền xoay người, xem kỹ chung quanh Long Bá, lại nhìn Lâm Giác, trầm mặc không nói. Chính là như thế. Tam sư huynh chỉ vào mặc giáp cự thần nói ra, chúng ta cũng có thể phát hiện, sẽ chỉ làm chư vị thay chúng ta hàng yêu trừ ma, nếu là cái nào ngày chúng ta ruồng bỏ lời hứa, hoặc là mấy vị cảm thấy chúng ta không đáng đi theo, tùy thời đều có thể rời đi. Hai người đều cầm ra một cái bình nhỏ. Năm vị Long Bá có hai mặt nhìn nhau, có ngốc trệ ngửa đầu nhìn trời, có vẫn còn đang đánh lượng bát chảo hải yêu thi thể cùng phương xa cung điện, còn có đang nhìn quanh người quen thuộc thân hữu, lại nhìn tôn này mặc giáp tự thần. Gió lạnh thổi qua bãi cát, có Long Bá bắt đầu hướng phía trước cất bước. Lâm Giác dựa theo chính mình nói, chỉ tiếp nạp một vị Long Bá, tốt cùng mình vị này làm người bạn, cũng lẫn nhau đối xứng. Thậm chí vì đối xứng, đặc biệt chọn lấy một vị hình thể cùng mình vị này không sai biệt lắm Long Bá, xa xa đối với nó hành lễ. Không có phụ hắn, nó cảm nhận được tâm ý của mình thành cận, liền cũng hướng phía phương này đi tới. Đều nhân khắc đầu thành binh mặc dù hữu dụng, mặc giáp cự thần cũng 10 phần uy vũ, bất quá đến một lần không cách nào đối kháng phụ trì thần quân, thứ hai tốn thời gian hao tâm tổn trí phí sức, Lâm Giác bây giờ tâm tư đại khái đã không tại cái này phía trên. Tam sư Minh thì là vừa bận tương phản. Cho đến ngày nay, Tam sư Minh vẫn chủ tu khắc đầu thành binh, hắn cũng đối này si mê cực kỳ, tạo nghệ vượt qua Lâm Giác không biết bao nhiêu, chủ yếu hơn chính là hắn rảnh đến vô cùng. Không bằng đem những này tàn hồn chấp niệm đều mời đến chỗ của hắn, hắn tự sẽ hảo hảo hầu hạ chờ hắn cũng thành thực sự nói, đồng dạng là lấy yêu tiên thân thể làm lòng bá thân thể, lại lấy tiên nhân pháp lực thời khắc tế luyện, đồng dạng là có thể giúp Lâm Giác tác chiến, nói không chừng chiến lực vẫn còn so sánh chính Lâm Giác đến cao hơn. Cái này không đúng sư đệ. Sư Minh thế nào? Kia bắt chảo hải yêu nói cho cùng là sư đệ sư muội trừ bỏ, nếu là những này lòng bá biết rõ, cũng nên càng muốn đi theo sư đệ mới đúng, làm sao đạo ra ta chỗ này có 4 vị, sư đệ nơi đó mới có 1 vị. Sư Minh làm gì như thế so đó đâu? Thật muốn nói cho cùng, cái này Long Bá quốc vẫn là sư huynh tìm tới, vì thế sư huynh tại hải ngoại tối thiểu phiêu bạt mấy chục năm a. Nói không chừng tìm tới nơi này về sau, còn ở bên ngoài trên đại dương bao la phiêu bạt bồi hồi chờ đợi vài chục năm, lúc này mới đợi đến như vậy ngàn năm khó gặp thời cơ, ta bất quá là dính sư huynh ánh sáng thôi. Lâm Giác chứng chặt đàng hoàng, gì huống sư huynh không phải nhất hướng tới Long Bá đậu binh sao? Đây không phải là sư huynh tối cao truy cầu sao? Như thế sư huynh còn cần chối từ sao? Ta nhìn vẫn là cố mà chân quý như vậy ngàn năm một thở cơ duyên đi, phải biết phủ khâu quan bao nhiêu năm qua, cũng mới để giành được 4 vị Long Bá mà thôi. A, ngươi làm sao biết rõ ta tìm tới nơi này về sau, còn ở bên ngoài trên biển phiêu bạt chờ đợi vài chục năm? Không cần để ý, có thể ta trường sinh tiên một sợ không đủ dùng a. Đúng vậy, ta có bao nhiêu? Cái này, Tam sư Minh cao mày, đã nghi hoặc lại không tốt ý tứ. Chương 569, tiên quả đổi bảo vật. Chương 569, tiên quả đổi bảo vật. Nói đến thú vị, mấy người trước khi rời đi, lại còn có khắc Long Bá nguyện ý đi theo bọn hắn, không phải tàn hồn chấp niệm, mà là người sống. Chỉ là Lâm Giác nơi đó cũng không có thích hợp Long Bá sinh tồn thổ nhưỡng, coi như có thể dùng mê vụ trợ giúp bọn chúng ẩn thân, bọn chúng mỗi ngày ăn tiêu cũng là một tòa đại sơn cũng chịu đảm đương không nổi, đành phải khéo lời từ chối. Một đóa năm màu tường vân chở mấy người chậm rãi lên không. Phù giao, giao cho ngươi. Anh. Hồ ly lại lần nữa hóa thành to lớn thất vĩ bạch hồ, lại phân thân 7 vị, trên không trung thuận gió nhảy vọt, dáng người ưu nhã, hướng phía 7 cái phương hướng khác nhau mà đi. Đến đảo bên ngoài, nó mới há miệng bật hơi, hô. Nồng đậm mê vụ tuôn ra, lại tại trong gió tản ra, hòa làm một thể. Dần dần đem trọn tòa đảo che đậy bắt đầu. Lâm Giác đứng ở đằng xa đám mây, nhìn xem một màn này. Càng xa chỗ, trên mặt biển cũng có nhàn nhạt mây mù tự nhiên dâng lên hội tụ. Nghĩ đến đó chính là Tam sư huynh nói tới, nguyên bản bao phủ tòa này Long Bá quốc mê vụ. Nhìn bộ dạng này, đại khái muốn cái thời gian mấy năm, nó mới có thể chậm rãi khôi phục, một lần nữa che đậy hòn đảo, mà phù giao nôn xương mù không sai biệt lắm cũng có thể duy trì lâu như vậy. Ừm. Lâm Giác lại bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Những cái kia tự nhiên sinh ra mê vụ, trong đó lộ ra linh vận huyền diệu tổng cho hắn một loại có chút quen thuộc cảm giác. Trước kia một vị thiên ông gây nên, rất có thể là mình đã từng thấy vị kia thiên ông. Không đến bao lâu, bảy con to lớn bạch hổ kéo lấy xóa tung cái đuôi, trên không trung khinh linh ưu nhã nhảy vọt trở về, đầu tiên là hòa hợp một cái, lại thu nhỏ, còn trên người Lâm Giác đạp một cước, lúc này mới rơi trên thải vân. Đi thôi. Năm màu tường vân chậm rãi trở về lướt tới. Sư đệ, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không trở về Y Địa Sơn, cũng không đi ngươi kia Phong Sơn, ta còn là tiếp tục tại ta trong giang hồ đi. Nơi đó càng thích hợp ta. Tam sư Minh nói với hắn, bất quá yên tâm, ta lại so với trước kia chăm chỉ một chút, cũng sẽ cất kỹ ngươi Trần Ngự Phủ, làm ngươi có cần, liền bảo ngươi kia tiểu quỷ tới tìm ta chính là. Coi là thật sao? Lâm Giác tại mây đã nói, sư Minh cần phải nghĩ kỹ, Phong Sơn có ta cùng sư muội, Y Địa Sơn ngoại trừ đại sư Minh, còn có lục sư Minh, qua hai năm nói không chừng nhị sư Minh cũng trở về đi. Trở về xem bọn hắn vài lần chính là. Vậy sư Minh trường sinh mục. Hành đầu thiên hạ nhiều năm như vậy ta cũng được đồng dạng có thể chữa vật bà bối, về tiểu sư muội Hồng Diệp quan lấy chính là. Ta còn nói sư Minh nếu là đi ta nơi đó, điều khắc đậu binh thời điểm, ta còn có thể đem phi kiếm cấp cho sư Minh đây. Ta chậm rãi điều chính là, cũng coi như tu hành. Cũng tốt. Lâm Giác không có khuyên nhiều. Lúc đầu hắn đến cũng chỉ là bảo đảm tam sư Minh không thụ thường, có thể khuyên hắn nhiều chút chăm chỉ, trợ hắn thu nhiều mấy vị long bá tàn hồn chấp nghiệm, đã thật bất ngờ, khác không cần quá nghiêm khắc. Bất quá hắn lại nhìn về phía tiểu sư muội, sư muội đâu? A, ta. Tiểu sư muội có chút ngoài ý muốn, ta không một mực tại Phong Sơn sao? Ý tứ của ta đó là, sư muội đã trở thành sự thật đắc đạo. Đệ tử cũng tu hành nhiều năm, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía, thu đồ chuyển pháp, sư muội dự định một mực đối tại Hồng Diệp quan sao? Đây đúng là cái vấn đề, tiểu sư muội đều thu đệ tử, Tử Vân sau này đại khái suất cũng sẽ thu đệ tử, Hồng Diệp quan cũng sẽ hướng xuống chuyển thừa, nếu là quá trình này tiếp tục kéo dài, một đời, tiểu sư muội coi như làm lão tổ, tốt hơn cách làm cũng là tại Hậu Sơn mới xây một gian phòng bỏ miếu thờ, ẩn cư tu hành. Mà nàng như nghĩ một mực đối tại Hồng Diệp quan lại đợi đến dễ chịu, liền phải để Tử Vân không tiếp tục hướng xuống chuyển thừa. Bất quá Tử Vân chưa chắc có thể trở thành sự thật đắc đạo, nếu là Tử Vân không thu đệ tử, tiểu sư muội cũng không còn thu đệ tử, Hồng Diệp quan truyền thừa cũng sẽ đoạn tuyệt, sau này liền thành nàng một người cho ở thuận theo tự nhiên đi. Tiểu sư muội nghĩ nghĩ, nếu là Tử Vân thu đệ tử, ta liền ly khai Hồng Diệp quan, đi sư Minh nơi đó tu hành. Ừm. Bất quá sư Minh đâu? Nếu là hứa ý bọn hắn thu đệ tử làm sao bây giờ? Ta kia là ẩn thế độc phủ, không tiện ở quá nhiều người, đến kia thời điểm, ta sẽ gọi chính bọn hắn ra đi mở núi lập xem. Thì ra là thế. Mấy người tại đám mây hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn xem hạ phương đại hải đẩy ra gợn sóng, bầy cá nhảy ra mặt nước, lại nhìn bầu trời mây trắng theo gió biến ảo, không biết tên chim biển thành đội bay qua. Phong Sơn chỗ sâu lầu cát, Tam sư Minh đã tới, cũng đã lại rời đi. Mấy người trả về một chuyến Y Dìa Sơn. Lúc này Lâm Giác trong tay cầm một thanh rất nhỏ phi kiếm, trước mặt là một đoạn trường sinh tiên mục, qua nhiều năm như vậy, nó linh vận không chút nào giảm, không hổ trường sinh chi danh. Phi kiếm xẹt qua, cột gỗ lập tức bị cạo xuống một mảnh. Sàn sạt. So sánh với năm đó điêu khắc lúc gian nan, bây giờ Lâm Giác vô luận đạo hạnh bản lĩnh, vẫn là phi kiếm bén nhọn sắc bén, đều viễn siêu đã từng, trước kia rất khó dung chuyển đồng vương mẫu thân thể, tại bây giờ hắn dưới phi kiếm cũng là nhẹ nhàng bay sượt liền có thể rớt xuống một lớp ra. Cột gỗ chậm rãi hiện ra cự nhân hình dáng. Cũng là lúc này, thừa ý đến đây báo cáo, sư phụ, Huyền Minh chân nhân mang theo hai vị tiên nhân đến thăm. Mau mời tiến đến. Lâm Giác lập tức ngừng phi kiếm, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đang có một tên lão tiên nhân, mặc cũ kỹ bạch y, râu tóc bạc trắng, đáp lấy một cái mập mạp tiên hạc bay tới, bên người còn có cái đồng nhi bưng lấy hộ, cưỡi mây đi theo. Sau lưng hắn hơi cao một chút vị trí, cũng có hai vị chân nhân dẫm lên mây trắng đi theo. Chính là cùng Lâm Giác cùng nhau nhìn qua phủ trì thần quân đại chiến mấy vị chân quân Bạch Loan đạo trưởng, Mặc Vũ chân nhân. Mập mạp tiên hạc bay đến lầu các bên ngoài, hai đóa mây trắng cũng hơi hạ thấp độ cao, Lâm Giác cũng đi đến bên trên ban công, mặc dù tại vách núi không trùng, song phương lại đối mặt lên, chào lẫn nhau, mấy vị tiền bối đến, không có từ xa tiếp đón. Người ta ở giữa, còn nói những này. Huyền Minh chân nhân cười nói, lại đánh giá đến căn này đồng dạng khảm vào một nửa khảm vào vách núi tuyết bích, một nửa đột xuất giữa không trung lầu các, bất quá bần đạo không có nhớ lầm, chúng ta quen biết mấy chục năm, hẹn nhau 3-4 lần, đây là bần đạo lần đầu tiên tới đạo hưu phủ đệ a. Đúng vậy, mấy chục năm thời gian du nhưng mà qua a, bất chi bất giác bần đạo lại sống thêm một chút năm. Huyền Minh chân nhân cười nói, bất quá đạo hưu cái này động phủ lầu các ngược lại tu được không tệ, chính là lần trước đi tiền bối động phủ đến nhà bái phỏng, nhìn thấy tiền bối động phủ lầu các cảm thấy ưa thích, cho nên xây cái không sai biệt lắm. Đạo hưu căn này so ta gian kia tu được rộng rãi, thiết kế cũng càng hợp lý, càng thêm trang nhã khí quyển, nghĩ đến là dùng tâm tư, là nhân gian đại tượng là do ta thiết kế. Ồ, là vị nào đối chiếu tay nghề vậy mà có thể sánh vai tiên nhân thần linh? Hắn vài thập niên trước đã qua đời, thế nhưng là họ gốc tiền bối làm sao biết rõ? Ha ha, đạo hữu quên, bần đạo động phủ ngay tại Nam Sơn, cự ly kinh thành cũng không xa, mặc dù trong núi thanh tịnh không biết tuế nguyệt, bất quá có chút cố sự bần đạo vẫn có thể nghe thấy. Huyền Minh chân nhân cười nói, nghe nói nhân gian có vị họ gốc đại tượng, từng vì tiên nhân thiết kế cung điện, lại được tiên nhân tặng tiên đan, sống lâu vài chục năm, tân triều hoàng đế cũng mời qua hắn trụ trì thiết kế cung điện, làm hắn sau khi chết kinh thành rất nhiều thợ thủ công đều đem hắn phụng làm thần linh cùng sư tổ, hoàng đế cũng phong hắn là thần, ha ha ha. Thì ra là thế. Song phương đàm luận bài câu, Lâm Giác đội vàng mời bọn họ tiến lâu. Một điêu mảnh gỗ vụn còn tại. Đạo hưu thật có nhã hứng á lại trong các điêu khắc. Huyền Minh chân nhân xích lại gần xem xét, đạo hưu tay nghề cũng tinh tuyệt à, mặc dù chỉ là đơn giản hình dáng, cũng đã có mấy phân thần vận. Tiền bối quá khen. A. Bạch Loan đạo trưởng thì là liếc mắt liền nhìn ra, cái này không phải là trước đây Tần Châu Đông Bắc vị kia Đông Vương Mẫu lưu lại trưởng sinh mục à? Trở thành sự thật đắc đạo trưởng sinh mục, từ xưa đến nay còn có vị thứ hai sao? Mạc Vũ đạo trưởng nói, trước đây hộ thánh, bảo thánh hai vị chân quân tiêu diệt Đông Vương Mẫu, tuy nói chúng ta vì tránh hiểm nghi không có đi, bất quá đạo hưu chẳng lẽ chưa nghe nói qua, Lâm đạo hưu trên thế gian trong truyền thuyết, trong đó lưu truyền rất rộng một kiện, chính là cùng Đông Vương Mẫu có quan hệ, chính là Đông Vương Mẫu thân thể tàn phế mảnh vỡ. Lâm Giác chi tiết đáp, ngẫu nhiên đoạt được. Cùng lúc đó, hắn cũng đánh giá hai cái vị này. Hai vị này chân nhân hắn ngược lại là chỉ gặp qua một lần, đây là lần thứ hai, lần thứ nhất lúc hắn vừa trở thành sự thật đắc đạo không lâu, đạo hạnh rất cạn, nhìn không quá xuyên, cũng không suy nghĩ nhiều, thế nhưng là bây giờ khác biệt, hắn rõ ràng có thể cảm giác được ra hai vị này cũng không phải là đạo nhân, mà là hàng thật giá thật yêu đạo, là trở thành sự thật đắc đạo yêu bên trong chân nhân. Từ danh tự bên trong liền có thể dò biết một điểm. Trước đây bọn hắn không có đi xem Đông Vương Mẫu náo nhiệt, cái gọi là tránh hiểm nghi, khả năng tránh chính là điều này. Đây cũng là có thể liên lạc đối tượng. Đồng thời Huyền Minh chân nhân bên người đồng nhi cũng là yêu quái, như thế hắn lần thứ nhất đi bái phòng Huyền Minh chân nhân liền biết rõ. Bởi vậy Lâm Giác mới tại nhóm thứ hai nguyên khâu quả thành thục thời điểm, mệnh hứa ý tự mình giá vân đưa tin cho bọn hắn, lấy trước đây cùng nhau tụ hội nhìn qua náo nhiệt lại nhiều năm không thấy làm lý do, mời bọn họ tới tổng phẩm nguyên khâu quả. Xem như mở cái cỡ nhỏ nguyên khâu quả hội. Lúc này Huyền Minh chân nhân đã mở miệng, nghe nói đạo hữu vậy mà tiến vào đã từng Minh Đế Thiên Ông nguyên khâu sơn tiên cảnh, còn từ bên trong lộ ra bất tử thụ hạt giống, trồng ra nguyên khâu quả, ha ha, chính bần đạo mặc dù đã dùng không lên duyên thọ, bất quá cũng muốn nếm một viên giải thẻ một chút, thuận tiện thay ta cái này đồng nhi lấy một viên bồi bổ tuổi thọ của hắn. Huyền Minh chân nhân nói dừng một cái, bất quá bần đạo không ăn không, ta biết rõ đạo hữu muốn cái gì, đặc biệt dẫn một gốc ngàn năm hỏa sâm tới, cùng đạo hữu đổi nguyên khâu quả ăn. Bên cạnh hắn đồng nhi lập tức tiến lên, đưa ra hộp. Tiền bối quá khách khí. Đây cũng là mời bọn họ tới mục đích thứ hai. Bần đạo liền không có Huyền Minh đạo hữu như vậy xa hoa, bất quá bần đạo ở tại Chiêu Giao Sơn, nơi đó sinh sản nhiều kim ngọc, ta biết rõ đạo hữu bản sự, lại gặp đạo hữu thu đệ tử, không biết đạo hữu có cần hay không linh kim, dù sao lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, chọn lấy một chút, làm lễ vật. Bạch Loan đạo trưởng đưa tay tiến tay áo, cũng lấy ra một cái hộp. Một không che đậy kim, hộp chưa mở ra, thượng đẳng linh kim linh vật liền đã tấu ra. Bần đạo ở tại Phát Kiêu Sơn, nơi đó cằn cỗi, liền không có cái gì đặc sản. Mạc Vũ chân nhân nói, chỉ là bần đạo nhàn hạ thời điểm, ưa thích bốn phía du lịch, đạo hữu muốn cái gì? Cứ việc cho bần đạo nói, an đạo hưu cái này ly kỳ nguyên khâu quả, lần sau bần đạo liền là đạo hưu mang tới. Mấy vị tiền bối quá khách khí. Lâm Giác đối bên cạnh Hứa Ý phất phất tay. Hứa Ý mặc dù lười biếng, nhưng cũng biết lễ, nhìn thấy Huyền Minh chân nhân mang theo đồng nhi đến đây, hắn cũng tự giác đứng hầu tại sư phụ bên người, tốt tới ngang nhau, lại có thể tùy thời chờ đợi. Lúc này hắn lập tức liền cung cung kính kính tiến lên, nhận hộ, lại đi hái nguyên khâu quả đi. Lúc này cung kính là thật cung kính, bởi vì hắn biết rõ, vô luận thượng đẳng linh kim cũng tốt, ngàn năm hỏa sâm cũng được, chế tạo pháp khí binh khí cũng tốt, dùng làm luyện chế kim đan cũng được. Đại khái đều là dùng tại chính mình hoặc là sư đệ sư muội trên thân. Chương 570, Cố giả bộ nhu thuận chương 570, Cố giả bộ nhu thuận mấy chữ bàn, mấy cái bồ đoàn, mấy vị tiên nhân nhàn nhã ngồi đối diện. Huyền Minh chân nhân mập hạc lên đỉnh đầu bay múa kêu to, Bạch Lộ đạo nhân tới cùng bay, bên cạnh hắn ngồi Đồng Nhi, Lâm Giác bên cạnh cũng nằm sấp hồ ly. Hứa Ý cùng Phổ Mai bưng nguyên khâu quả tiền đến, cung cung kính kính bỏ lên trên bàn, còn nói một tiếng, tiền bối trầm dùng. Nguyên khâu quả còn mang theo giọt nước, tản ra ánh sáng, sáng long lanh, vừa mới buông xuống, liền dị hương sông vào mũi. Hàm Chu cùng ông Nhiên thì tại đằng sau vì mọi người rót rượu châm trà. Lúc đầu tại Hứa Ý dẫn đầu dưới, mấy người đệ tử càng phát ra cả lơ phất phơ, giống như trước đây phủ khâu phong trên Lâm Giác, hôm nay nhưng cũng mười phần nhu thuận trịnh trọng, điểm ấy cũng như trước đây phủ khâu phong trên Lâm Giác đồng dạng. Lâm đạo hưu thu mấy cái đệ tử giỏi a. Ha ha, bọn hắn rất để cho ta bất lo. Lâm Giác cũng không có tại khách nhân trước mặt dèm pha tự mình vãn bối ma bệnh, chỉ là cười trả lời, lập tức chỉ vào trên bàn nguyên khâu quả, mấy vị đạo hưu mau nếm thử. Từ mấy chục năm trước ta từ nguyên khâu tiên cảnh trở về, được loại cây truyền bá hạ hạt giống, dốc lòng chiếu cố, cũng có mấy chục năm, đây là lần thứ nhất kết quả, ăn lúc này, hồi hai chỉ sợ nếu lại các loại mấy chục năm đi. Ba vị chân nhân đều nhìn về phía trước mặt bàn. Trên bàn đều là một cái nhỏ bàn, phía trên mấy quả ánh vàng rực rỡ nguyên khâu quả, lũy thành một cái nhỏ nhọn. Lâm đạo hưu quá khách khí, vân đạo chỉ nói lấy một viên đến nếm cái hiếm lạ, lại vì đồng nhi cùng tọa kỵ lấy một viên, để bọn hắn phân ra ăn, kéo dài tuổi thọ, cái nào cần như thế lãng phí. Tiền bối lời này để cho ta hổ thẹn a. Lâm Giác bất đắc dĩ, bản thân trở thành sự thật đắc đạo đến nay, không có kết bạn mấy vị hảo hữu, ban đầu cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, vẫn là tiền bối cho ta giải rất nhiều nghi ngờ, có náo nhiệt lúc cũng là mấy vị tiền bối kêu lên ta cùng đi xem, mấy khoảng nguyên khâu quả lại tính cái gì đây? Mấy vị tiền bối ăn hết mình, đi thời điểm lại mang chút đi. Kia chúng ta liền không khách khí. Uống rượu uống rượu. Mấy người một tay nguyên khâu quả, cắn đến cách xùy giòn vàng, một tay bưng chén rượu, cách không đối ẩm. Huyền Minh chân nhân cầm tiên quả đưa cho Đồng Nhi. Đồng Nhi cung cung kính kính mười phần hữu lễ, đầu tiên là đối với hắn cảm ơn, lại cách không đối chủ tọa Lâm Giác chắp tay, lúc này mới không người miệng nhỏ ăn. Lâm Giác cũng đưa một viên cho phù giao. Cái này tiểu Đông Tây tiếp nhận liền ăn, song chào ôm đến gặm. Cũng là rộng rãi không câu nệ tiểu tiết. Rượu này, Huyền Minh chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, còn giống như là lần trước đạo hữu đến ta nơi đó lúc mang cái gì rượu gì tới. Thiên Nhật Cửu. Đúng đúng đúng. Thế nhưng là lại có chút không đồng dạng. So năm đó Thiên Nhật Cửu tốt hơn uống, còn thêm càng nhiều linh vận huyền rượu, đơn giản dư vị vô tận. Ha ha. Lâm Giác cũng rất đắc ý, vì hắn giải thích nói, tiền bối có chỗ không biết, vị kia Sơn Quân Thiên Nhật Cửu vốn là hái trong núi quả dại sản xuất mà thành, bởi vì hàng năm sử dụng vật liệu khác biệt, khí hậu khác biệt, trong núi cùng một cái cây kết quả hương vị cũng khác nhau, bởi vậy hàng năm cũng có khác biệt. Đến gần mấy chục năm, ta trên núi này lớn rất nhiều tiên quả, liền ăn không hết, liền cho hắn cất rượu đi. Thì ra là thế. Mấy vị tiền bối xem chừng, cái này tiên quả nhũng rượu, tăng thêm vị kia Sơn Quân tay nghề, phàm nhân uống một ngụm, có thể ngủ mấy chục năm, cho dù là tiên nhân uống nhiều quá, nhưng cũng là sẽ say. Ha ha. Rất lâu không có say quá. An thơm ngào ngạt tiên quả, đầy bụng mùi thơm ngát, hơn một cái rượu ngon, mùi trái cây dị hương còn có thế gian không có linh hương đồng dạng khoang miệng bắt đầu, lấp đầy ngực bụng, sông thẳng chán. Liên liên ghé vào Lâm Giác bên người hồ ly, nghe hắn thổi đến lợi hại, lại thấy bọn hắn uống đến say mê, cũng không nhịn được liên tiếp ngẩng đầu, hướng hắn trong chén nhìn lại. Nói chuyện phiếm nói tới vị kia cất rượu Sơn Quân, tránh không được nói đến Thiên Nhật Tiểu nghe đồn, nói đến không xem chừng uống rượu một ngủ ngàn ngày tiểu phu, còn nói đến Sơn Quân từng làm qua mấy chục năm sơn thần, nói đến hắn bị trục xuất, tiến tới nói đến bây giờ dưới núi nhân gian ngay tại oanh oanh liệt liệt tiến hành giáp đám ma. Mấy phần men say, chính nghi giảng thuật việc này. Từ trước tới nay, từng có nhân yêu đại chiến, từng có nhân thần đại chiến, từng có thần linh đại chiến, nhưng lại chưa bao giờ từng có như thế mênh mông đung đưa phát sinh ở Thái Bình thịnh thế đãng ma trừ yêu. Bạch Loan đạo trưởng nói, đúng vậy à, nhân gian ly cung miếu thờ, tụ tiên phủ, triều đình binh tướng, nha môn nha sai, các giáo thần linh đều tham dự đi bảo. Mạc Vũ chân nhân nói, thậm chí nhân gian một chút cương trực chính khí lao nho sinh cũng có lá gan xâm nhập miếu hoang hoang trạch, đem tiểu yêu tiểu quỷ đuổi vào núi sâu. Tử đế vì sao đối yêu ma sâu như vậy ác thống tuyệt đầu? Lâm Giác nhịn không được hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết, tử đế sinh từ phương bắc, từ xưa đến nay phương bắc yêu ma tứ ngược nghiêm trọng, hắn bởi vì yêu ma ra cảnh vỡ vụn, bởi vì yêu ma nhập đạo tu đi, bởi vì trảm yêu trừ ma đạo hạnh tăng tiến, lại bởi vì trảm yêu trừ ma mà vì thế nhân từng bước phục làm đế quân, trở thành phương bắc đại đế, cuối cùng nhập chủ cửu thiên. Bạch Loan đạo trưởng than thở nói, hắn đối yêu ma tự nhiên khắc nghiệt, bất quá đến bây giờ đã ma trừ yêu đối với tử đế mà nói sớm đã cùng trước đây khác biệt. Mạc Vũ chân nhân nói, ngoại trừ bước lên hắn chấp nghiệm, đây đã là hắn lao nhân ra cả đời quen thuộc, cũng là hắn lao nhân ra tại nhân gian củng cố hương hỏa địa vị, thậm chí suy yếu các phương đế quân thủ đoạn. Thì ra là thế. Trước mặt Lặng Yên nô ra một viên hồ ly đầu. Phù giao thừa dịp hắn nghị luận thời khắc, tại hắn trong chén liếm uống rượu. Nó đến đếm thử cái này đồ vật tốt bao nhiêu hát. Lâm Giác tự nhiên nhìn thấy, bất quá chỉ coi không nhìn thấy, làm sơ trầm mặc, hắn mới vớt ve hồ ly mềm mại lưng mở miệng nói, ta tổng lo lắng, một ngày kia tử đế sẽ liên lụy đến nhà ta phù giao trên thân. Phía dưới ba vị chân nhân thần sắc đều ngưng tụ, trên mặt mùi rượu tựa như trong nháy mắt đi ba phần. Huyền Minh chân nhân bên người yêu quái Đồng Nhi thì là y nguyên ngồi đoan đoan chính chính, mặt không đổi sắc. Lâm Giác mặt ngoài nói là tự mình phụ giao, có thể kỳ thật nghe vào bọn hắn trong thai, cùng nói chính bọn hắn, nói Huyền Minh chân nhân nhà Đồng Nhi cũng không có khác nhau. Tử đế mặc dù thống hận yêu ma, mở ra đãng ma trừ yêu, bất quá đều là chỉ trừ những cái kia ác yêu tà ma, tại nhân gian làm qua loạn, về phần không có làm qua loạn đám yêu quái, hoặc là trục xuất khỏi thành, đuổi vào núi sâu, hoặc là nắm lên thẩm vấn một phen thả đi, còn không có tùy ý liên lụy vô tội tình huống. Bạch Loan đạo trưởng nói, huống chi phù giao đạo hưu chính là Lâm chân nhân trong nhà tiên hồ đâu. Bần đạo cũng cảm thấy đạo hưu quá lo lắng. Mặc Vũ chân nhân cũng nói, đạo hưu thế nhưng là nhân gian đại danh đỉnh đỉnh Lâm chân nhân thiện hạnh nghe đồn vô số, cái nào kiện trong truyền thuyết có thể thiếu phù giao đạo hưu? Ta từng nghe nói nhân gian rất nhiều bách tính lấy bạch hồ đến nhận Lâm chân nhân, lại tại nhân gian đạo người cao nhân ở giữa nhấc lên nuôi dưỡng bạch hồ tập tụ. Nếu nói Lâm chân nhân công đức vô lượng, phù giao đạo hưu sợ là cũng chiếm ba phần. Huống chi năm gần đây nhân gian triều đình phụng cửu vĩ hồ là thụy thú thần linh, lấy phù giao đạo hữu công tích đức hạnh, danh vọng mỹ danh, lên trời làm thần linh sợ là cũng đủ, làm sao lại bị liên lụy? Huyền Minh chân nhân thì là lạnh nhạt mở miệng, Lâm đạo hữu là lo lắng phù giao đạo hữu cùng giao hoa nương nương có quan hệ, sợ bị liên lụy tiến tử đế cùng giao hoa nương nương trong tranh đấu à? Lâm Giác lắc đầu hồi đáp, phòng ngừa chu đáo luôn luôn chuyện tốt, ta sợ một ngày kia phù chi thần quân trong tay lưỡi dao sẽ rơi vào trên đầu của ta. Ha ha, từ xưa đến nay không có chuyện như vậy. Chẳng lẽ trước đây chúng ta mời đạo hữu đi xem náo nhiệt, phù chi thần quân thần uy cho đạo hữu lưu lại ấn tượng quá sâu xa rồi? Lâm Giác nghe, lại là không nói. Mấy vị này tiên nhân nhàn hạ quá lâu, hơi có vẻ ngây thơ, nhưng là cũng hợp tình hợp lý, bọn hắn đã trở thành sự thật đắc đạo, siêu phàm thoát tục, qua rất nhiều năm an nhàn tự tại thời gian, không có người sẽ đối địch với bọn hắn, không có người sẽ tìm bọn hắn phiền phức, dù là trải qua hai vị tiên ông, cũng không có bất luận một vị nào thiên ông sẽ không duyên vô cớ tới tìm hắn nhóm phiền phức, càng không có bất luận một vị nào thiên ông sẽ chấp nhất đến đem thiên hạ yêu ma đổi tận giết. Tuyệt. Bởi vậy bọn hắn siêu nhiên thế ngoại, vô ưu vô lự. Bởi vậy bọn hắn không có ý thức được vị này tử đế đối với yêu quái khắc nghiệt cũng là từ trước tới nay vị thứ nhất, giống như trận này giáp đám ma kỳ thật cũng là đã từng chưa bao giờ có. Nói đi thì nói lại, từ cửu thiên thần linh hệ thống thành lập đến nay cũng liền trải qua mấy vị thiên ông thiên đế, mỗi vị thiên ông thiên đế chủ trương tư tưởng phần lớn đều là đã từng chưa từng có. Bất quá Lâm Giác cũng không sốt ruột, cái này chỉ là cái thứ nhất giáp. Chính mình trước đem lời nói để ở chỗ này. Đợi đến Tử Đế từng bước một hướng phía trước đến tiến thêm thước, bọn hắn dù sao không phải thanh loa, cuối cùng sẽ phát giác được. Đến lúc đó giống như hôm nay, Lâm Giác mang theo phù dao, Huyền Minh chân nhân mang theo yêu quái đồng nhi, còn lại hai vị vốn cũng không phải là người, cuối cùng rồi sẽ ở chỗ này lại tụ họp. Ăn no tiến quả, uống đủ rượu, lại trời Nam biển Bắc Hàn Nguyên cái ba ngày ba đêm, mấy vị đệ tử cũng ở bên người hầu hạ ba ngày ba đêm, Lâm Giác lúc này mới đem bọn hắn đưa tiễn. Vách núi trên vách đá dựng đứng lầu các một cái liền quặn cué xuống tới. Chiêu Giao Sơn, Bạch Loan, Phát Cứu Sơn, Tinh Vệ. Loan điệu bản thân liền là một loại thần điệu cùng loại phượng hoàng, lông vũ đa số màu xanh, lại giống không tước, cổ tịch ghi lại nguyên sinh tại nữ rừng núi, bởi vậy Bạch Loan đạo trưởng ngược lại là từ danh tự bên trong liền có thể nghe ra bản thể là cái gì. Mặc Vũ đạo trưởng đến từ Phát Cứu Sơn, thì rất có thể là tinh vệ cùng thuộc, bởi vì cổ tịch đi lại, tinh vệ dáng dấp tựa như quả đen. Lâm Giác không khỏi lắc đầu. Một cái lại nghĩ tới Nguyên Khâu tiến cảnh, một ngày một năm, một cái lại nghĩ tới Hải Ngoại kỳ dị, Long Bá cự nhân. Sau khi thành tiên quả nhiên là khác biệt, những cái kia thần thoại trong sách xưa sự tình, chỉ cần nguyện ý, nguyên lai có thể đụng tay đến. Cùng lúc đó, sau lưng đồ đệ đã buông lòng xuống tới. Mệt chết ta. Vị kia Huyền Minh chân nhân sau lưng sư minh tốt định lực, dòng dã 3 ngày 3 đêm mà, thế mà ngồi không nhúc nhích. Các ngươi nói, hắn sẽ không cũng là cùng chúng ta, cố giả bộ a? Sư minh sư tỷ, mấy vị kia đều là thần tiên sao? Sư minh sư tỷ ta buồn ngủ quá a. Các ngươi đạo hạnh cao, đều không cần ngủ sao? Nhìn lại, mấy người đệ tử thay đổi mới nghiêm mặt, từng cái đứng không có đứng tướng ngồi không có ngồi tướng, cả lơ phất phơ. Trong lúc nhất thời, Lâm Giác đã cảm thấy có chút đau đầu, lại cảm thấy giống như đã từng quen biết cảm giác thực sự quá mạnh. Sư phụ, thế nào? Không có việc gì, vất vả các ngươi. Lâm Giác khoát tay áo, thuận theo tự nhiên. Chương 571, nói lỡ miệng chương 571, nói lỡ miệng Lâm Giác nhìn xem mấy vị đệ tử, mở miệng hỏi, các ngươi đạo hạnh tu vi như thế nào? Một cái say hồ lung la lung lay, hết lần này tới lần khác ngược lại từ phía sau hắn đi qua. Hồi sư phụ, đệ tử chuyên cần không ngừng, cũng thường đọc kinh thư, tu thân dưỡng tính, không quá gần mấy năm qua, tu hành ngược lại là càng ngày càng chậm. Hứa Ý nghiêm mặt bắt đầu, kể từ đó, đệ tử đành phải đem càng nhiều thời gian tinh lực dùng tại tu vi tự thân cùng cảm ngộ pháp thuật chi đạo bên trên. Đệ tử cùng sư minh không sai biệt lắm. Phổ Mai cũng nghiêm mặt, mấy năm gần đây, đệ tử đồng dạng đem càng nhiều thời gian tinh lực dùng tại cảm ngộ pháp thuật chi đạo bên trên. Lâm Giác nghe gật đầu. Hứa Ý thiên tư cùng Phổ Mai không sai biệt nhiều, khả năng Hứa Ý tốt hơn một chút một điểm, cũng liền một điểm. Cùng so sánh Hứa Ý muốn càng thông tuệ một chút, đây cũng là rất trọng yếu thiên phú, bởi vậy không sai biệt lắm thiên tư hắn thường thường cảm ngộ càng nhanh, đường quanh có đi được càng ít. Bất quá Phổ Mai thì chăm chỉ hơn, hoa tinh lực càng nhiều. Điểm này ngược lại là rất giống Lâm Giác cùng tiểu sư muội. Bây giờ hai người đạo hạnh không sai biệt lắm, rõ ràng là Hứa Ý thông tuệ cùng Phổ Mai chăm chỉ tại lẫn nhau phát lực. Lâm Giác lại nhìn về phía hai cái khác đệ tử. Đệ tử còn tại đuổi theo sư minh sư tỷ. Hàm Chu thiên tư tốt nhất, lòng cầu đạo nhất yên, bất quá huyễn cảnh bên trong nàng tu hành cũng là âm dương linh pháp, cho nên tiến triển phổ thông, có thể trong hiện thực nàng tu tập chính là thích hợp nhất nàng ngũ hành linh pháp, tiến triển tự nhiên càng nhanh rất nhiều, kỳ thật đã cơ hồ gặp phải hai vị sư minh sư tỷ. Chỉ là nàng bình cảnh cũng tới đến càng muộn cho nên còn chưa cảm giác được tu hành trở nên chậm, đệ tử bây giờ mỗi ngày còn tại chuyên cần không ngừng, tranh thủ sớm ngay đuổi kịp sư minh sư tỷ. Đệ tử ngu dốt vừa mới đi theo nhị sư tỷ học hội âm dương linh pháp, lại vừa cùng tam sư tỷ học được hô phong chi pháp. Không tệ không tệ. Lâm Giác liên tục gật đầu biểu thị khẳng định. Một cái say hồ lung la lung lay, hết lần này tới lần khác ngược lại từ phía sau hắn đi trở về. Tu hành càng ngày càng chậm là đến bình cảnh dấu hiệu. Cái này giống như là người bình thường rèn luyện thân thể, thoạt đầu luôn luôn rất nhanh, chậm rãi liền sẽ hướng tới ổn định, thẳng đến cuối cùng, lực lượng lại khó tăng trưởng. Lâm Giác nghĩ, đối hai vị đệ tử giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ đâu? Hứa Ý cùng Phổ Mai đều ân cần nhìn chằm chằm hắn. Hàm Chu mặc dù còn không có cảm nhận được quá trình này, đương nhiên càng là tỉnh tỉnh mê mê hoàn toàn không có cảm giác, nhưng cũng đồng dạng nghiêm túc nghe. Bình tâm tĩnh khí, chớ có sốt ruột. Lâm Giác thiên phú là rất tốt, là loại kia chỉ cần được lớn âm dương pháp, không người ngăn đường, ở giữa không có gì bất ngờ xảy ra, coi như không ăn linh nguyên đan, không luyện kim đan, tự nhiên mà nhiên cũng có thể trở thành sự thật đắc đạo cái chủng loại kia. Linh nguyên đan chỉ là để hắn trở thành sự thật đắc đạo thời gian trước thời hạn, kim đan thì là phá hộ thánh chân quân ngăn cản, lại khiến cho hắn trở thành sự thật về sau càng mạnh mà thôi. Hắn kỳ thật không có trải nghiệm qua quá trình này, bất quá hắn đã thành thực sự nói mạnh như thác đổ, đối với chuyện này cũng có thể nhìn thấu triệt. Phàm là thế gian người tu đạo dùng nhiều ba cái biện pháp, một là nghiêm túc tu hành, bình ổn tâm cảnh, chậm rãi dùng thời gian đến mài. Ở điểm này các ngươi nếm qua lão thiên ông tự mình loại nguyên câu quả, hoàn toàn không cần sốt ruột. Hai là mượn danh nghĩa ngoại lực, tỉ như nguyên bản đan quả, tỉ như linh nguyên đan, các ngươi cũng chưa từng thiếu qua. Ba là thay cái địa phương, ra ngoài hành động, đã tìm cơ duyên, cũng đổi không cùng tên núi thắng thủy, chọn thêm linh vận, nhiều hơn cảm ngộ thiên địa, như thế có thể mang đến không đồng dạng tu hành cùng cảm ngộ, liền sẽ lại có thành quả. Bốn người nghe xong, đều hai mặt nhìn nhau. Bái một cái tốt sư phụ chỗ tốt lập tức liền thể hiện ra. Say hồ biến thành hai con, lẫn nhau đánh lên. Bất quá mấy người đều làm như không thấy. Sư phụ nói ra ngoài hành động, là giống bạn hộ pháp bọn hắn, ra ngoài tìm cơ duyên sao? Đúng vậy. Lâm Giác nói, bất quá bọn hắn niên kỷ so với các ngươi lớn hơn nhiều, bởi vậy ta mới khiến cho bọn hắn ra ngoài, các ngươi cự ly đại nạn còn sớm, tu vi cũng khiếm khuyết một chút, không cần gấp gáp như vậy. ngược lại là trước tiên có thể tại Tần Châu cùng với xung quanh đi dạo, lại tôi luyện hiếu chiến pháp bản lĩnh chờ thời cơ đã đến, ta tự sẽ để các ngươi ra ngoài. Nói dừng một cái, lại hỏi bọn hắn, vừa vặn hỏi một chút các ngươi, bản lĩnh lại như thế nào? Hồi sư phụ, đệ tử Hoa Khai khoảnh khắc cái này, ân, tư coi là đã có thể miễn cưỡng tính làm cao thâm, cái khác sư phụ dạy pháp thuật, cũng đều đang luyện tập thăng ngộ. Sư phụ, đệ tử ngự vật chi pháp đã dùng đến lô hỏa thuần thanh, khống chế phi nhận điều khiển như cánh tay. Đệ tử một mực dụng tâm nghiên cứu ngũ hành pháp thuật, có rảnh thời điểm, ta sẽ đi Hồng Diệp Quan thỉnh giáo sư thúc, sẽ còn cùng biểu sư tỷ giao lưu tâm đắc, bởi vậy cũng có chỗ tiến triển. Hàm Chu nói, đúng rồi, ta còn cùng biểu sư tỷ học được kiếm thuật, đồng dạng có chỗ tiến triển. Đệ tử, Vương Nhiên thì là gãi đầu một cái, ngoại trừ hô phòng, đệ tử còn tại đi theo La Công học tập thương pháp cùng võ nghệ. Có tiến triển chính là, chính các ngươi trong lòng phải có số. Lâm Dật nói, cần biết, nói là đang tiến lộ, thuật là hộ đạo pháp, nếu là có cơ duyên lúc, hẳn là hỗn loạn lúc, khi đó xuống núi hành động, cái gì yêu tinh quỷ quái tà thần yêu đạo cũng không tốt đối phó. Đệ tử biết được. Ba người các ngươi. Lâm Giác lại chỉ vào gợi ý, Phổ Mai cùng Hàm Chu, ta cái này còn có mấy môn lợi hại thần thông, ve sầu thoát xác, đoạn mà phục tụ, tán mà phục tụ, đoạt sinh dư thọ, ta cũng phỏng theo năm đó sư phụ của ta như thế, để các ngươi lựa chọn đồng dạng. Còn lại, liền để cho tiểu sư đệ. Ba người hai mặt nhìn nhau, suy tư. Chỉ còn tiểu sư đệ một mặt mờ mịt, dù là nghe được danh tự, cũng không biết rõ đều là cái gì thần thông. Không phải ta cái này đại sư minh cùng các ngươi đoạn, mà là nghe nói đoạt sinh dư thọ cùng Hoa Khai khoảnh khắc có chỗ tương tự, như vậy âm dương huyền diệu chi thuật, ta đoán các ngươi cũng không sẽ chọn, vậy thì do ta trước đi theo sư phụ học môn này đoạt sinh dư thọ đi. Hứa Ý cười ha hả nói, chờ ta học được, các ngươi còn cố ý lực nhàn rỗi, chúng ta đổi lại lấy học. Tuyển rất khá. Lâm Giác tán dương, pháp thuật này có trợ giúp kéo dài thọ nguyên, ngươi như tu trí cao sâu, lại không làm ác, dựa vào nó, coi như thuận theo tự nhiên, trở thành sự thật đắc đạo cũng không khó. Vậy ta tuyển tán mà phục tụ đi, nghe nói nó có thể dưỡng hồn, hồn phách cường đại, tại ngự vật chi pháp cũng có trợ giúp. Phổ Mai nói, nếu là sau này ra ngoài, bất hạnh gặp được nguy hiểm, có thể lưu lại hồn phách, lấy bản lĩnh của sư phụ đại khái cũng có thể đem ta bảo vệ tới. Cái này cũng không tệ. Ta đã đi theo phủ giáo sư tỷ học được đoạn mà phục tụ. Bây giờ liền tuyển về sầu thoát xác đi. Hàm Chu nghĩ nói, rào hoạt thỏ ba hàng, ve sầu thoát xác, nghe liền thích hợp. Ừm. Lâm Giác nghe cũng là gật đầu. Tại Lao Thiên Ông thôi diễn bên trong, nàng bởi vì thân là yêu loại, bên ngoài ra lúc nhận qua cựu thiên thần linh có xử, mặc dù hiện thực cũng sớm đã thoát ly Lao Thiên Ông thôi diễn, có thể Lâm Giác vẫn là không muốn như vậy sự tình phát sinh. Cùng huyễn cảnh bên trong phương pháp trái ngược, không còn sầu lo nàng học được giỏi về đấu pháp thuật qua đi, sẽ hay không ở bên ngoài náo ra nhiễu loạn đến, mà là chuyển cho nàng ngũ hành linh pháp, dạy nàng ngũ hành pháp thuật khiến nàng trở thành một vị giỏi về đấu pháp ngũ hành tu sĩ, có thể có sức tự vệ. Nếu có ve sầu thoát xác, lần nữa gặp được nguy hiểm, coi như đấu không lại đối phương, cũng có thể thoát thân mà đi. Về phần sau cùng đoạn mà phục tụng, kỳ thật cũng rất thích hợp công nhiên. Hắn đi theo La Công học được thương pháp võ nghệ, nếu có thể tổn thương mà không máu, nhanh chóng khép lại, đoạn chi trọng sinh, không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Lâm Giác đối đai mấy vị đệ tử, là thật muốn so huyễn cảnh bên trong truyền thụ cho đồ vật hơn rất nhiều, không có gì bảo lưu lại. Mà mấy vị đệ tử cũng đều không có cô phụ khổ tâm của hắn, tiến triển phi thường lớn. Coi như không ai trở thành sự thật đắc đạo, cũng sẽ là trợ lực của hắn. Nếu là có người trở thành sự thật đắc đạo, chính là lớn trợ lực. Giống như Hứa Ý nói như vậy, các ngươi học được về sau, nếu là còn có nhiều nhàn rỗi cùng tâm lực, cũng có thể học hỏi lẫn nhau. Lâm Dật nói, tỉ như ve sầu thoát xác cùng tán mà phụ tụ, cùng nhau tu tập, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, đã lại càng dễ bảo mệnh, cũng càng dễ dàng thoát thân. Đoạt sinh dư thọ cùng đoạn mà phục tục cùng nhau tu tập, chính là sinh cơ vô cùng vô tận, chém đầu trăm lần nghìn lần cũng có thể lại nối tiếp. Đoạn mà phục tục cùng ve sầu thoát xác cùng nhau tu tập thì có thể càng nhanh thoải mái hơn tái tạo thân thể. Tán mà phục tụ cùng đoạn mà phục tục cùng nhau tu tập thì thân thể cùng hồn phách cũng không dễ dàng chết đi. Mấy người đệ tử nghe nói đều suy tư, liên tục gật đầu. Tâm tư linh hoạt thì bắt đầu tưởng tượng, nếu là ba môn hoặc là bốn môn thần thông cùng nhau tu tập lại sẽ là hiệu quả gì. Lúc này lại một viên say thuyết hồ ly đầu bu lại, các ngươi làm sao một bên nói chuyện một bên xoay quanh vòng. Đi đi đi. Lâm Giác phất phất tay, đem cái này trộm hắn uống rượu tiểu hồ tặc đuổi đi, từ Hứa Ý bắt đầu, mỗi người một tháng, ngày mai tới đây tìm ta. Là, sư phụ ta đây. Vương Nhiên hỏi, ngươi thì không cần, ngươi đạo hạnh tu vi quá nhỏ bé, vẫn là đi theo ngươi đại sư Minh hảo hảo tu hành học pháp thuật đi, sau này hãy nói. Ừm. Đại sư Minh. Vương Nhiên không khỏi kinh ngạc, hắn một mực là đi theo nhị sư tỷ tu hành, đi theo tam sư tỷ học pháp thuật. Ừm. Đại sư Minh. Phổ Mai cũng rất kinh ngạc, nàng liền nói không thích hợp. Ừm đại sư Minh. Hàm Chu đang dạy tiểu sư đệ pháp thuật. Hồ Ly gật gù đắc ý treo ngược lấy từ trên xà nhà đi qua, phát giác được lúc này yên tĩnh, không khỏi kỳ quái, nghiêng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Lâm Giác khoát tay áo, đều đi thôi. Là. Mấy người đệ tử hai mặt nhìn nhau, ánh mắt qua lại. Hứa Ý một mặt đứng đắn, đồng nhưng một tiếng, hóa thành gió mát, liền biến mất không thấy. Phổ Mai cùng Hàm Chu thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, một cái đồng dạng hóa thành gió mát, một cái khác hóa thành một cái bạch lộ, đồng dạng bay ra ngoài, còn lại Vương Nhiên đành phải thành thật thật đi thang lầu. Hồ Ly lại là nghiêng một cái đầu. Sau một lát, Hứa Ý thân ảnh từ bên cạnh to lớn cây cột bên trong xuất hiện, xoa xoa mồ hôi trên trán, lại nhìn về phía đỉnh đầu trên xà nhà đang cùng hắn đối mặt phù giao sư tỷ. May mà ta một độ chi pháp cũng học được tốt, cũng còn tốt phù giao sư tỷ uống say không có vạch trần ta. Nói một mình, lại vừa quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lâm Giác, sư phụ, ngươi nói thế nào lỡ miệng?
Ai, lớn tuổi, trí nhớ không tốt, lập tức không quản được miệng.
Lâm Giác vỗ đầu cũng không thèm nhìn hắn, chỉ quay người ngửa đầu, nhìn chằm chằm trên xà nhà treo ngược hồ ly, ngươi cái này tiểu đồng tây, cái này trong 3 ngày đến cùng uống trộm ta bao nhiêu rượu?
Ta nói Hàm Chu làm sao một mực cho ta rót rượu đâu?
Ngươi làm sao một bên nói chuyện một bên chuyện?
Hỏi ngươi đây,
nói không chừng Hàm Chu là cho hồ ly ngược lại rượu,
là ngươi uống trộm hồ ly rượu.
Còn giả biện, uống say a.
Chóng mặt.
Hồ ly nói như vậy, ngắm liếc mắt phía dưới nói người, lúc này đã có tín nhiệm lại rất an tâm, bốn cái móng đuốt buông lỏng, liền dứt khoát từ trên xà nhà rớt xuống. Lâm Giác một tay đem tiếp được, một cái tay khác trên người nó liền quay mấy lần, đồng thời nói ra, đem Bạch Loan tiền bối tặng linh kim lấy ra, ta có rảnh lúc liền cho các ngươi làm điểm pháp khí binh khí, có thể phòng thân.
Là.
Hứa Ý đưa tay vào đầu, rón rén ra ngoài.
Chương 572, sinh tử tạo hóa chương 572, sinh tử tạo hóa Hứa Ý đoạt sinh dư thọ, phổ mai tán mà phục tụ, Hàm Chu ve sầu thoát xác.
Bọn hắn mặc dù không có cổ thư, lại đồng dạng có danh sư, mà lại là một vị có thể căn cứ thiên tư của bọn hắn lượng thân định chế giáo dục phương sách, căn cứ bọn hắn tiến độ tùy thời theo vào, lúc nào cũng có thể giải đáp bọn hắn nghi hoặc, thậm chí chủ động sớm vì bọn họ phát hiện vấn đề danh sư. Cho dù ba người đệ tử thiên tư không bằng trước đây Lâm Giác, mấy năm xuống tới, riêng phần mình thần thông cũng nhập môn. Mà trước đây Lâm Giác dùng để lừa gạt đệ tử thay mình dạy bảo tiểu đệ tử cũng không giả, chính mình đồ vật trong lòng mình dĩ nhiên ổn thỏa, bất quá ngẫu nhiên đem lấy ra một lần, dạy cho người khác, cũng là một loại thu dọn cùng củng cố. Đang dạy bọn hắn quá trình bên trong, Lâm Giác cũng là một lần nữa cắt tỉa một lần cái này mấy môn pháp thuật chờ bọn hắn đều nhập môn, liền tiếp theo cảm ngộ bất tử bất diệt chi đạo. Dĩ nhiên không phải bế tử quan, cũng có rảnh rỗi. Mỗi khi gặp nhàn rỗi thời điểm, liền xem trong núi hoàng hôn lập nhật, nhìn bầy chim về tổ, liền đi chăm sóc trong núi tiên thụ, cùng La Công cùng nhau vung quốc, liền hỏi thăm đệ tử tiến triển, lại vì bọn họ chế tạo binh khí pháp khí, cũng có khi Giang đạo trưởng đến đây bái phỏng, mang nàng nhìn bị thu ý nhuộm đỏ phong sơn, còn có rơi đầy tuyết đông cảnh. Lòng có độ, tiến triển vậy mà không chậm. Vừa lúc một cái hàn đông, cả tòa đại sơn bao phủ trong làn áo bạc, băng thanh ngọc khiết, liền liền trên vách đá lầu các đỉnh ngói, nô ra tới cảnh tùng dù đóng, còn có tiên thụ cảnh bên trên, đều phủ lên tuyết treo băng, ánh nắng vừa chiếu, chiếu sáng rạng rỡ, không biết là băng tinh lấp loé ánh nắng, vẫn là tiên thụ thả ra linh quang. Lầu các cửa sổ đều mở rộng, ở giữa trống rỗng, đảm nhiệm gió bấc tới tới đi đi, chỉ có một tên đạo nhân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm chặt hai mắt. Trên xà nhà nằm sấp một cái bạch hồ, xóa tung cái đuôi vẻ vải rủ xuống đến, không có say rượu nó là bây giờ đạo nhân tốt nhất hộ đạo người. Nơi đây thiên địa chợt có đại đạo huyền diệu. Hồ ly tựa hồ cảm thấy như vậy huyền diệu giáng lâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, lại không ngừng mà bốn phía quay đầu, nhìn khắp nơi đi, muốn nhìn dị dạng đến từ phương nào, nhưng cũng nắm lấy không đến, phảng phất đến từ tất cả phương hướng. Nó đành phải cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Kia đã là nó bảo vệ đối tượng, cũng là phần này đại đạo huyền diệu trung tâm cùng căn nguyên. Mảnh này thiên địa luôn luôn như thế, vạn sự vạn vật tới tới đi đi, sinh sinh tử chết, tàn lại tụ, đoạn mất lại tụ, luân hồi lặp đi lặp lại, tựa như vĩnh viễn không dứt. Trong đó tự có một đầu đại đạo. Giờ phút này đại đạo huyền diệu ra tăng đạo nhân chi thân. Hồ ly lỗ tai giật giật, như lưu ly con mắt nhìn ra phía ngoài. Tại lầu các bên ngoài, trên vách đá, cảnh tùng rơi đầy tuyết động, đứng hai con chim tước, tròn quần quần mập mạp, lông vũ ngũ thải ban lan, trên thân cũng rơi xuống tuyết, rất là đáng yêu. Bọn chúng run lắc một cái tuyết, rúc vào với nhau, lại không biết ngộ nhập một trận đại đạo huyền diệu bên trong. Đây là hai con tuổi trẻ chim tước. Đông tuyết vẫn như cũ bay xuống, như là lông ngỗng. Nhưng tại ngắn ngủi trong chốc lát, hai con chim tước vậy mà cấp tốc già yếu, cho dù là tại chim tước trên thân, cũng có thể rõ ràng cảm giác được dáng vẻ già nua cùng cổ lỗ, lại run cánh thời điểm. Bọn chúng đã có thể rõ ràng xem xuất thân xương nhỏ cứng ngắc cùng bất lực, tựa như giả đến cũng bay bất động. Đột nhiên, hai con chim tức đều từ trên cây rớt xuống. Rắc. Đây là bọn chúng sinh mệnh cuối cùng một tiếng chim hót. Mà mây mù còn tại bên dưới vách núi phương. Hai con chim tức xuyên qua mây mù, trong chớp mắt, thân thể liền tịch diệt vô tung, biến mất không thấy. Hồn phách cũng hoàn toàn tán đi. Nhưng mà nháy mắt sau đó, bọn chúng lại lần nữa xuất hiện, không riêng thân thể tái tạo, sinh cơ tái hiện, tán đi hồn phách một lần nữa tụ về, già yếu thân thể cũng cấp tốc khôi phục tuổi trẻ. Rắc. Đây là bọn chúng lại một tiếng chim hót. Thanh thúy êm hai. Hai con chim tức không rõ ràng cho lắm, lại vẫy cánh, từ trong mây mù bay lên, một lần nữa rơi xuống cảnh tùng phía trên. Bay múa ở giữa, trên thân lại rơi xuống tuyết. Run lắc một cái tuyết, một lần nữa rúc vào với nhau. Cùng lúc trước không có khác nhau chút nào. Hồ ly thấy hiếm lạ. Nhưng mà rất nhanh, hai con chim tức cũng hiếm lạ bắt đầu. Bọn chúng mở to một đôi tròn căng mắt nhỏ, nhìn thấy rơi đầy tuyết động cổ tùng thế mà mở ra tùng hoa, không có đợi chúng nó cái đầu nhỏ kịp phản ứng, liền lại kết xuất quả thông. Mà không riêng gì gốc cây này cổ tùng, dưới núi trong núi rất nhiều cây đều nở hoa. Sán lạn vô cùng, lại không đợi người thưởng thức, bọn chúng rất nhanh vừa dài ra lá cây, dáng dấp cành lá rậm rạp, kết xuất quả lại rơi xuống. Lá cây sinh ra lại tàn lụi, núi xanh lá mạ lại hoàng. Hết thể đều tại trong chốc lát. Thậm chí một cái nháy mắt, khắp núi cỏ cây tất cả đều chết héo, Hứa Ý mới vừa ở phía trước cửa sổ nhíu mày, Phổ Mai mới vừa ở dưới núi vào mắt, lại một cái chớp mắt, lại lần nữa tỏa ra sự sống. Một cái nháy mắt, trong núi cỏ cây tịch diệt vô tung, toàn bộ núi trở nên trùi lủi, Hàm Chu đang muốn kinh ngạc, Vương Nhiên cũng trương miệng rộng, chuẩn bị đi trở về báo biết sư minh sư phụ. Có thể có cây lập tức lại trở về. Đại đạo huyền diệu rất nhanh thu nạp vào hết đạo nhân một thân. Mấy người đệ tử cũng bởi vì kinh ngạc mà tụ ở cùng nhau. Sư minh, đây là có chuyện gì? Sư phụ tại cảm ngộ thần thông.
Đây là cái gì thần thông?
Ta cũng không xác định, bất quá Hứa Ý nhìn về phía trên lầu cát, chúng ta không phải đoạn thời gian trước còn tại nghị luận, cái này mấy môn thần thông nếu như đồng thời tu tập đến đại thành, sẽ là cái gì kỳ diệu sao? Trên xà nhà hồ ly lỗ thai động một cái, nghe phía dưới thảo luận, nhưng mà liền một cái hoảng hốt, nó lại nhìn về phía ở giữa đạo nhân lúc, liền đột nhiên trợn tròn hai mắt, mới vừa rồi còn êm đẹp ngồi tại trong lầu các ở giữa đạo nhân, không để ý, liền biến mất vô ảnh vô tung. Nó điên cuồng quay đầu, nhìn khắp nơi đi, cũng tìm không thấy đạo nhân thân ảnh. Không ngừng hấp khí, người không đến đạo nhân hương vị. Sử dụng truy ấn pháp cảm ngộ móng vuốt ấn, cũng hoàn toàn tìm không thấy. Tựa như đạo nhân đã trở về bản nguyên, hồn phi phách tán, hài cốt không còn đồng dạng. Xoát một cái, hồ ly nhịn không được từ trên xà nhà nhảy xuống, tại đạo nhân trước kia ngồi trên mặt đất lay hai lần, còn có thể cảm giác được sàn nhà nhiệt độ, lại xích lại gần sàn nhà khe hở, nhưng cũng tìm không thấy đạo nhân thân ảnh. Hồ ly mở mịt lại sợ, đành phải nện bước tiểu toái bộ hướng phía trước, hướng ban công đi đến, nhìn xem có phải hay không bay đến bên ngoài đi. Mà nó mới vừa đi ra hai bước, đạo nhân thân ảnh ngay tại phía sau trống rông xuất hiện. Anh, hồ ly kinh ngạc quay đầu, chợt phát hiện sau lưng không chỉ có đạo nhân trống rông xuất hiện, tại trước người hắn còn có một bản cổ thư cũng trống rông xuất hiện. Gió bước phòng ngoài mà qua, hoa cổ thư bị gió lật đến ào ào vang, một mực dừng lại tại một trang cuối cùng. Đây cũng là một tờ trống không, lóe mãnh liệt kim quang. Nó cảm ứng được một môn trước nay chưa từng có tuyệt đỉnh thần thông, ngay tại chính mình chủ nhân nơi đó, muốn chủ nhân đem kể xuống tới. Lâm Giác cũng mở mắt, huyễn cảnh bên trong tích lũy, sau khi đi ra lại là mấy chục năm càng nộ, rốt cục có thành quả. Điểm này Hứa Ý lại là nói sai, đây cũng không phải là mấy môn thần thông tổng tu về sau kỳ dị, mấy môn thần thông tu tới đỉnh cũng bất quá chỉ là một cái bán cầu, là lấy mấy môn thần thông bên trong đại đạo huyền diệu, nhìn trộm càng lớn càng bán chất một đầu đại đạo. Đây là vạn sự vạn vật tịch diệt luân hồi chi đạo. Từ đây nhục thân linh hồn bất tử bất diệt, tuyệt đại đa số tiên nhân kiếp khó, khả năng cũng bắt hắn không có cách nào. Đồng thời Lâm Giác có thể cảm thụ được, chính mình chạm đến đầu kia đại đạo gia tăng bản thân thời điểm, kém một chút liền có thể gây nên thiên địa dị tượng. Loại kia thiên địa dị tượng, hẳn là thiên địa đối với một vị cảm ứng đại đạo sâu vô cùng, chạm đến đại đạo rộng nhân sự vật một loại nào đó phản ứng, các đại thần tiên lợi dụng này làm đại năng tiêu chí. Mà Lâm Giác bất tử bất diệt hiển nhiên cùng phụ trì thần quân bất tử bất diệt không cùng một ngoại trừ phương thức khác biệt, phụ trì thần quân bất tử bất diệt hết thảy đều tại bản thân, chạm đến đại đạo huyền diệu cũng không nhiều, bởi vậy hắn lợi hại hơn nữa, cũng không bị thiên địa cho rằng là có được vô thượng thần thông. Lâm Giác lại không đồng dạng. Từ ngộ ra đầu này đại đạo lúc, đại đạo giáng lâm, giữa thiên địa lên huyền diệu liền có thể nhìn ra, nó là có biện pháp thoát ly tự thân, ảnh hưởng ngoại vật, chỉ là hắn hiện tại còn làm không được. Điểm này đoán chừng muốn thắng phụ trì thần quân bất tử bất diệt. Bất quá khả năng bởi vì Lâm Giác vừa mới ngộ ra đầu này đại đạo, vừa mới tới tiếp xúc, tạo nghệ sâu cạn, bởi vậy liền cũng không có dẫn phát thiên địa dị tượng. Điều này cũng đúng chuyện tốt, bởi vì cái này bản thân tiểu không nói rõ thần thông mạnh yếu, nhất là tại đấu pháp một đạo mạnh yếu. Tựa như phủ trì thần quân bất tử bất diệt, chỉ sợ hắn coi như tu trí cao sâu, cũng khó có thể dẫn phát như vậy thiên địa dị tượng, có thể coi là Lâm Giác đã dẫn phát thiên địa dị tượng, hoặc là khác đại năng cũng không dám tới đối địch. Như thật dẫn phát thiên địa dị tượng, ngược lại quá mức chói mắt. Ừm. Lâm Giác bắt đầu suy tư. Đây không thể nghi ngờ là chính mình khai sáng một môn thần thông, trước kia chưa hề có người ngộ ra qua, nên cho nó lấy tên gọi cái gì đây? Nếu là cũng gọi bất tử bất diệt không nói đến cùng phụ trì thần quân thần thông lập lại, kỳ thật cũng không tính thỏa đáng. Bởi vì nó cũng không phải là chân chính bất tử bất diệt, nó đúng là sẽ chết, cũng sẽ diệt, chỉ là chết lại phục sinh, diệt lại cháy lên. Liên gọi sinh tử tạo hóa đi. Chỉ tay một cái, trước mặt cổ thư phía trên liền nổi lên sinh tử tạo hóa bốn chữ lớn. Đây là môn này đại đạo thần thông tại thế gian lần thứ nhất lưu danh. Lâm Giác nơi này một đạo cảm ngộ cũng còn thấp. Bất quá hắn đã có loại trực giác, chính mình môn này vô thượng thần thông xứng đáng cái tên này. Hồ ly chạy tới trước mặt, trợn tròn con mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Lâm Giác đưa tay sờ sờ đầu của nó. Làm sao cái biểu tình này? Ngươi vừa vặn giống chết. Hồ ly trong mắt có không che giấu chút nào lo lắng. Ừm. Là thế này phải không? Lập tức hồ ly liền trơ mắt trông thấy, cái này đạo sĩ lại biến mất tịch diệt mấy lần, lại lần nữa ngưng tụ trở về, thấy nó sửng sốt một chút. Hồ ly bảo trì trợn tròn con mắt, vẻ mặt nghiêm túc rất lâu, lúc này mới biệt xuất một câu, ngươi tinh lịch. Lâm Giác mỉm cười, đứng lên. Hô. Lúc này hắn cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có cái này môn thần thông, liền đứng ở bất tử chi địa. Đương nhiên, chỉ là bất tử chi địa. Phối hợp khác bản lĩnh, đại khái có thể bất bại. Về phần như thế nào thủ thắng phụ trì thần quân, hoặc là để phụ trì thần quân cũng không cách nào thủ thắng với hắn, trong lòng cũng của hắn có ý nghĩ. Đó chính là một cái khác đầu đại đạo. Đem một con đường đi được càng xa, hoặc là lại thêm một đầu, đều là hắn đại năng con đường. Chương 573, giúp đỡ bồi dưỡng bên trong chương 573, giúp đỡ bồi dưỡng bên trong chúc mừng sư phụ. Tu ra đại thần thông. Chúc mừng sư phụ. Sư phụ đó là cái gì thần thông? Sư phụ, ta vừa mới nhìn rõ. Bốn người đệ tử đều chạy tới, có hướng hắn nói lời cảm tạ, có hiếu kỳ hỏi thăm, có bởi vì leo lầu mà lên khí không đỡ lấy khí. Đừng có đùa một mép. Lâm Giác quát tay, ngược lại hỏi, cự ly vạn công bọn hắn xuống núi, đi qua mấy năm. Sư phụ thật không nhớ tuổi ta. Hứa Ý nói, đã có 10 cái nóng lạnh. Đều 10 năm a. Lâm Giác làm sơ trầm tư, lại mở miệng hỏi, tử đế đã ma trừ yêu vẫn còn tiếp tục sao? Không sai biệt lắm kết thúc. Chúng ta mấy năm này xuống núi lúc phát hiện thế gian làm ác yêu ma cơ hồ đã bị gột rửa trống không. Phổ Mai đáp trả nói, bất quá vạn hộ pháp bọn hắn vẫn chưa về, xác nhận còn có chính mình cơ duyên. Lâm Giác suy tư dưới, lại cơ tay áo, mấy quả hạt đậu bay ra,
hóa thành bốn dạng binh khí pháp khí, nổi đồng bền giữa không trung. Nhờ có Bạch Loan đạo hữu tặng linh kim, mấy năm này bên trong, ta cho các ngươi chế tạo bốn dạng binh khí pháp khí. Mặc dù là sư trọng điểm thuật pháp, bất quá trở thành sự thật đắc đạo trước đó, chỉ dùng pháp thuật cũng không tốt lắm, có một hai dạng tiện tay pháp khí binh khí vẫn là phải thông dòng rất nhiều. Liên giống với sư phụ ta, trước kia ngoại trừ phi kiếm, cũng dùng trường kiếm. Mấy người nhãn tình sáng lên tất cả đều nhìn lại. Theo thứ tự là một chi định thân bút so trước đây ngũ sư minh định thân trượng lợi hại hơn, thậm chí nhất định tiên nhân, một thanh nở hoa phiến, có thể phiến ra gió xuân, thúc hoa đoạt khí, một thanh hóa long kiếm, có thể đoạt người binh khí, làm cho hóa thành dao long rẽ rủa mà đi, còn có một cây trường thương, đã có lôi đỉnh chi lực lại có thể kích bóng người tử, làm bản thể thụ thương, có khắc bốn chiếc nhẫn, có thể tường ngăn. Nhìn ra được, đều là hắn tự thân pháp thuật bản lĩnh cụ hóa, bản thân thế gian đại đa số pháp khí cũng đều là như thế tới. Hoặc là bởi vì đi theo chủ nhân lâu ngày, dần dần lây dính chủ nhân linh vận pháp lực, sinh ra huyền diệu, có thể thi triển chủ nhân pháp thuật, hoặc là chính là chủ nhân tận lực giao phó nó một loại nào đó pháp thuật huyền diệu. Những pháp khí này năng lực mặc dù so không lên chính lâm giác, bất quá cũng là hắn tại pháp thuật ảo diệu, đại đạo chân lý trên cảm ngộ cụ hóa, đối phó cũng không trở thành sự thật đắc đạo đối thủ là dư xài. Liên giống với kia cán định thân bút, cơ hội nhất định tiên nhân, lại tựa như trôi này hóa long kiếm, chân quân vũ khí binh khí cũng có thể hóa thành giao long mà đi. Đương nhiên những này hoàn toàn không đủ để bọn hắn cùng chân nhân chân quân đối địch, bất quá phối hợp trên khác bảo mệnh pháp thuật cùng một thân đạo hạnh, có lẽ gặp gỡ chân nhân chân quân cũng có thể chạy thoát. Cái này trường thương khẳng định là tiểu sư đệ. Hứa Ý cười ha hả nói, rất có đại sư minh phong phạm, nhìn về phía tiểu sư đệ, giữa chúng ta cũng chỉ có ngươi đi theo là công học được thương pháp, cái này trường thương hẳn là sư phụ vì ngươi chế tạo riêng. Cái này, mau tới cầm đi. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư minh sư tỷ. Vương Nhiên lập tức nói lời cảm tạ, bước nhanh tiến lên, từ không trung tiếp nhận kia cây trường thương, cẩn thận nghiêm túc như nhặt được chí bảo. Chỉ là trường thương rất nặng, hắn cầm có chút khó. Sư đệ muốn bao nhiêu luyện lực đo? Hứa Ý nói, không biết sư phụ nơi đó còn có không có cự linh đan, cái này không nhiều hơn lấy lòng sư phụ, tốt lấy mấy khoảng nếm thử, có thể tăng trưởng lực khí. Sao, làm sao lấy lòng? Vương Nhiên một cái liếc trộm sư phụ, một cái lại liếc về phía đại sư minh. Ta nghe sư phụ nói qua, sau này có thể sẽ có sư thúc sư bá trở thành sự thật đắc đạo, tị thế cách trần, tới đây trong núi cùng sư phụ cùng nhau thanh tu, kể từ đó, vách núi trên vách đá dựng đứng lầu các cung điện liền không đủ dùng. Hứa Ý vui vẻ nói, ngươi nói cái này có khéo hay không? Vừa vặn trước kia ta cùng đại sư muội học tập pháp thuật khác, sư phụ chính là gọi chúng ta xây dựng lầu các cung điện, thông đạo trưởng hành lang. Nói xong hắn còn mắt nhìn hai cái sư muội. Chính mình xối qua mưa, sư đệ có thể nào may mắn thoát khỏi? Không sai. Phổ Mai lập tức hiểu ý, chữ vật các chính là ta tu, thông đạo trưởng hành lang thì là sư minh tu. Đúng. Hàm Chu cũng nói, La Công hiện tại ở lầu các là ta tu. Vương Nhiên nghe xong, cái này còn phải rồi. Căn này lầu các muốn xây ở chỗ nào, muốn xây bao lớn, cái dạng gì thức? Ta ngày mai liền bắt đầu tu. Lâm Giác vừa bực mình vừa buồn cười. Không nghĩ tới hôm nay lừa gạt đệ tử mới, đã không cần chính mình tự mình mở miệng. Cũng còn tốt hắn là tiên nhân này là núi sâu, bọn hắn là quan hệ cực tốt sư đồ, nếu là đổi nhân gian triều đình, đế vương cùng thái tử, sự tình đều bị thái tử sắp xếp xong xuôi, cái này thái tử chỉ sợ rất là nguy hiểm. Còn có ba loại. Ta tuyển thanh trường kiếm này. Hàng Chu nói, kiếm thuật của ta so sư minh sư tỷ càng tốt hơn. Nói xong tiến lên hai bước, tiếp nhận trường kiếm, cổ tay rung lên, chính là một cái xinh đẹp kiếm hoa. Vậy ta tuyển cái thanh này nở hoa phiến. Phổ Mai nói, sư minh sẽ hoa khai khoảnh khắc tất nhiên là không cần cái này. Vừa vặn cái thanh này cây quạt kỳ thật cũng là linh kim chế tạo, mỗi phiến phiến lá đều như lưỡi dao, đã có thể quạt gió nở hoa, cũng có thể vẩy đi ra ngự vật đối địch, thậm chí lưỡi dao còn có thể tản ra, giữ chức lâm thời phi nhận. Phổ Mai cầm lật tới lật lui nhìn, cũng rất ưa thích. Sư muội suy tính được làm. Hứa Ý thì là cầm chi kia định thân bút. Trở về hảo hảo tu được chưa, lần sau thiên hạ lại loạn, liền giờ đến phiên các ngươi rời núi tìm cơ duyên. Lâm Giác nói với bọn hắn, như muốn trở thành thực sự nói, liền đến cố gắng nhiều hơn. Trở thành sự thật đắc đạo không phải chuyện dễ, bất quá nếu là tự mình sư phụ chính là chân nhân thậm chí đại năng, liền không có khó khăn như vậy. Giờ phút này Lâm Giác ngộ ra sinh tử tạo hóa chỉ cần xâm nhập cảm ngộ, tạo nghệ tinh tiến, đối lại nó có thể thoát ly tự thân ảnh hưởng ngoại giới ngoại vật thời điểm, liền cùng đại đạo giao xúc dung hợp càng sâu, làm sao cũng coi là đại năng. Thử hỏi vị kia đế quân đại năng huy hạ không có mấy cái chân quân. Vị kia thượng tiên cổ thần không có mấy vị tiên nhân đệ tử. Liền giống với trước đây nói, bình thường người tu hành gặp được bình cảnh, ba cái biện pháp, một là dựa vào thời gian chậm rãi mài, Lâm Giác người sư phụ này một viên nguyên câu quả, nhìn như bình thường đơn giản, kỳ thực thế gian cũng ít gặp, vì bọn họ duyên thọ trăm năm, hay là mượn nhờ thiên tài địa bảo hoặc là thượng đẳng đan dược, Lâm Giác người sư phụ này nuôi ăn ngân quỷ, trồng nguyên bản đan quả thụ, linh nguyên đan chưa hề đoạn tuyệt, thế gian khó được tiến quả, bọn hắn tu hành mới bắt đầu liền có ăn, ba là ra ngoài du lịch chọn thêm linh vận, tìm kiếm cơ duyên, sư phụ cũng cho bọn hắn không ít trợ lực. Chỉ là vị sư phụ này, liền để bọn hắn tu hành điều kiện so với bình thường đạo nhân tốt không biết bao nhiêu. So ban đầu chính Lâm Giác cùng tiểu sư muội đều tốt hơn quá nhiều, so với nhân gian bình thường đạo quan truyền nhân, trong giang hồ tán tu có lẽ chỉ có một chút truyền thừa kỳ nhân dị sĩ, càng là cách biệt một trời. Liền xem bọn hắn tạo hóa. Lâm Giác khoát tay để bọn hắn rời đi, không nhiều nòng. Cùng lúc đó, đại du hướng phía đông nhất, bạch tuyết sớm đã bao trùm toàn bộ thiên địa. Vạn đạo trường hòa đệ tử của hắn nhìn đều rất trẻ trung, thậm chí so trước đây vừa mới đi theo Lâm chân nhân vào núi thanh tu cầu đạo lúc càng thêm tuổi trẻ, bất quá ai cũng không biết rõ, tại như vậy tuổi trẻ thân thể dưới,
cất giấu nhưng thật ra là hai cái đã hơn 100 tuổi linh hồn. Nơi đây những năm gần đây thường cùng ngoại tộc có quân sự ma sát, luôn luôn người chết, bởi vậy luôn có yêu tinh quỷ quái thi ma xuất hiện, thần linh thanh trừ một nhóm, lại dựng dục ra mới. Chiến tranh không ngừng, tà vật không thôi. Trước đây tử đế quy mô đãng ma thời điểm còn tốt, phía Đông Thanh Hoa đế quân cũng hưởng ứng tử đế ý chỉ, khi đó mỗi ngày vô luận ban ngày hay là ban đêm, trên trời đều có tuần du thần quan, lại có thần linh phân biệt âm dương, nơi nào có lấy yêu tinh quỷ quái thi ma xuất thế, đều sẽ bị trước tiên phát giác, thậm chí nơi nào âm dương linh khí có dị thường, cũng sẽ bị phát hiện, từ đó điều động thiên binh thần tướng đi qua thị sát. Khi đó cho dù là chiến loạn, bên này yêu tinh quỷ quái cũng rất ít, càng ít có làm loạn. Bây giờ đãng ma trừ yêu đã dừng, nơi này cũng không phải tử đế trực tiếp hương hòa địa, Thanh Hoa đế quân huy hạ thiên binh thần tướng, linh quan thần chỉ lập tức liền thư giãn xuống. Sư đồ hai người liền nắm loa tử, tại đại tuyết bên trong hành động, lưu lại một chuỗi thật dài dấu chân. Trước mấy ngày vừa mới quy thuận triều đình giàu xem xét bộ lại phản loạn, bị nơi đó tướng quân công phá về sau, cướp bóc đốt giết, đổ cái sạch sẽ, dẫn đến toàn bộ thành trại âm khí hoàn khí không dứt. Nếu là không cách nào có rửa, chỉ sợ yêu tinh bị quái thi ma tà vật sẽ quần quần không dứt. Nơi đó âm khí hoán khí đã hóa thành mây đen, liền mặt trời đều không ra, làm sao có thể gột rửa đến sạch sẽ. Sư đồ hai người vừa đi vừa nói, đều cao mày. Nếu có thể trừ bỏ này địa âm mây ẩn tận, chúng ta công đức sợ sẽ đủ chứ? Hẳn là đủ rồi. Nhưng cũng chỉ là công đức đủ mà thôi, khác còn kém được nhiều. Nhưng giúp đỡ sự tình là đủ. Không biết vạn công cùng thái công như thế nào? Hy vọng bọn họ thuận lợi hơn đi. Mấy chục năm sư đồ, hai người đều trăm tuổi, lúc này liền xem như thân phụ tử, ở chung cũng không có cao thấp. Phía nam không có băng tuyết, chiến loạn cũng ít, tại Ngọc Giám đế quân quản lý dưới, tà ma ác yêu cũng không phổ biến, nhưng tại năm nay lại nên đón một trận đại hạn. Dũng đông làm, dòng sông cũng đoạn mất. Hoa màu chết héo, người chết đói khắp nơi trên đất. Thái Linh Ngọc tựa như một cái nhanh nhẹn thư sinh, độc thân đến tận đây, giữa lông mày đồng dạng ưu sầu. Ưu sầu có hai, một là trận này đại hạn không biết phải chăng là cùng thần linh có quan hệ, nếu là có quan, tất cùng tử đế cùng Ngọc Giám đế quân ám đấu có quan hệ, nhưng vô luận có quan hệ hay không, hắn bản lĩnh kia đạo hạnh đều không giải quyết được trận này đại hạn. Chỉ có thể nhiều cứu mấy cái nạn dân, nhìn nhiều nhìn những cái kia bất lực con mắt. Thứ hai chính là cùng vạn đạo dài sư đồ, xuống núi hành tẩu đã có 10 năm, cơ duyên cũng tốt, công đức cũng được, góp nhặt đến độ không nhiều, trở thành sự thật đắc đạo với hắn mà nói, có lẽ quả thật có chút xa vời. Ai? Thái Linh Ngọc không khỏi thán một hơi. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Vạn Tân Vinh nắm một con ngựa, đến lại du hướng phía tây nhất. Cái này ở tiền triều còn thuộc Tây vực 36 nước, lại từng bị Đại Túc nắm trong tay, cho dù tại mấy trăm năm trước, Tây vực còn thuộc về Trung Nguyên Vương triều trong công chế, cũng không có tây đến cái này địa phương đến, bây giờ lại tại vị kia chính mình quen biết thiên cổ đại đế trong tay, lần thứ nhất bị đặt vào Trung Nguyên bản đồ. Cái này cũng mang đến rất nhiều vấn đề, một là nơi này rời xa trung ương, quản khống không tiện, tại vị kia đế vương bị tiên nhân tiếp đi thoái vị về sau, nơi này cũng là mấy chuyến lập đi lập lại, thậm chí trấn thủ nơi này tướng quân cũng không quá nghe triều đình điều khiển. Chiến loạn đồng dạng thúc đẩy sinh trưởng yêu ma quỷ quái. Hai là nơi này là mới quốc thổ, mới hương hỏa địa. Phương Tây vốn là Diệu Minh đế quân hương hỏa địa, có thể lại thêm Tây vực, mảnh này hương hỏa cũng quá lớn. Tăng thêm nơi này nguyên bản cũng có tín ngưỡng, lại phá lệ tôn sùng Phật môn. Diệu Minh đế quân cùng tử đế âm thầm tranh đấu, thêm thượng cửu thiên thần linh cùng làm địa thần linh tín ngưỡng ba chạm, thậm chí còn có đạo môn cùng Phật môn tranh chấp, dẫn đến nơi này hỗn loạn tư mừng. Yêu tinh quỷ quái thi ma tà vật, thần linh cùng có đạo hạnh tà nhân kẻ xấu, loạn cả một đoạn. Đây cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Sắc trời dần dần tối xuống. Vạn Tân Minh nâng lên chính mình kia bị chân nhân đổi đi lại trả lại cho hắn đèn lồng, chậm rãi bước hướng phía trước. Phía trước ngọn núi trong đêm tối hiện ra quái dị cái bóng, tựa hồ nhắm người mà phệ yêu ma. Mà hắn không có phán đoán sai lầm, nơi này hẳn là có cái tu sĩ, trước kia từng áp chế một nước chi địa, đem toàn bộ quốc gia hóa thành hắn tu hành huyết thực, về sau du hướng đại quân cùng cựu thiên thần linh cùng đến, hắn mới có chút tu liễm, bây giờ thừa dịp loạn lại bắt đầu. Có thể hắn không phải yêu tinh quỷ quái, mà là cái người. Buồn cười tử đế đã ma trừ yêu, yêu tinh quỷ quái thi ma tà vật bị giết cái sạch sẽ, cũng không biết ngộ thương bao nhiêu vô cơ yêu quái. Hết lần này tới lần khác bỏ qua người này. Đây cũng là cái trở thành sự thật đắc đạo người a. Vạn Tân Minh có chút thất vọng, nhưng cũng không tính e ngại. Chính mình một cái tu ngũ hành linh pháp đạo nhân, vốn không có thể duyên thọ bao nhiêu, có thể đi theo chân nhân đến nay, ăn tiên quả, uống tiên tuyển, sống hơn 100 tuổi, đã sớm đủ bốn. Sống không có sống đủ khó mà nói, dù sao không cách nào trở thành sự thật đắc đạo, cũng không có bao nhiêu năm. Đã trở lại tuổi trẻ dung mạo, sao không nhặt lên mấy phần tuổi trẻ khí phách, cùng nơi đây yêu nhân tranh đấu một trận. Vạn Tân Minh trong lòng lóe lên, ngoại trừ tuổi trẻ khí phách, còn có trước đây lúc còn trẻ đi theo chân nhân hàng yêu trừ ma hình tượng, một vài bức thoáng như hôm qua. Trở thành sự thật đắc đạo lại như thế nào? Vượt ngoại man tử thôi. Trung Nguyên ngũ hành pháp thuật cũng không dễ chọc. Đồng nhưng một tiếng, một chương Trần Như phù bốc cháy lên. Chương 574, thử một chút mới thần thông chương 574, thử một chút mới thần thông La Công nhi tử tại vị vài chục năm, cũng đến cuối cùng. Hôm đó Lâm Giác mang theo phù dao, cùng đi La Công cùng nhau đi hoàng cung, đứng tại đám mây phía trên, túi đầu nhìn chăm chú. Lâm Giác hỏi La Công phải chăng muốn hiện thân xuống dưới. La Công thì là lắc đầu, thở dài nói ra, tiền nhân còn tại, hậu nhân không ngừng mất đi, nếu là hiện thân xuống dưới, bị ngươi thấy, so sánh phía dưới ha không tăng thêm bi ai. Ta còn là mượn nguyên quân chi lực, gửi mộng với hắn, trong mộng tiễn hắn rời đi thôi. Lâm Giác nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Trong lòng hồi tưởng lại chính là rất nhiều năm trước, La Công hướng hắn người lão hữu này chia sẻ sinh con vui sướng, khi đó không có cái gì đế vương cùng thái tử chi tranh, chỉ có thuần túy làm phụ thân vui sướng. Nghĩ đến nhà đế vương cũng là có thân tình, nhất là ly khai tấm kia trước ghế rồng, liền khó có thể tưởng tượng giờ phút này là công tâm tình, tựa hồ trường sinh cựu thị tại thời khắc này cũng thành không tốt sự tình. Không đến bao lâu, phía dưới trong cung hỗn loạn tương bừng ồn ào, có người hô to bệ hạ băng hà, có người đi mời chữ quân kế vị, có người khóc lớn tiếng khóc, cũng có người chú ý tới cao tuổi đế vương trên mặt một điểm thoải mái cùng mỉm cười. Trước khi chết hắn từng nỉ non, miệng nói phụ hoàng. Bởi vậy lại có người truyền là cùng theo tiên nhân mà đi thái tổ hoàng đế trở lại đón hắn. Nay cũng xác thực không giả, làm phương xa truyền đến như có như không diễn tấu âm thanh, một đội người bình thường nhìn không thấy nghi trượng xuyên tường mà đến, âm sai mấy trăm, âm quan đích thân đến, cấp cho nhân gian đế vương sau cùng thể diễn lúc, lâm giác cùng phụ giao, La Công ngay tại bên cạnh tự mình tiễn biệt vị này đế vương, đem âm sai cùng âm quan giật này mình. Vậy hạ đã chết, liền không còn là đế vương, thiên đạo chiêu chiêu, phàm là người chết, đều nhập luân hồi, đây là định lý. Lại có ước định, nhân gian đế vương sau khi chết, khi còn sống công tội đều tiêu, mời bệ hạ để trong lòng đường. Đế vương là nhân gian chúa tể, bởi vậy công tội phúc lộc quyền lợi địa vị đều tại khi còn sống, một khi bỏ mình, liền toàn thủ tiêu. Âm quan sẽ không sợ sợ chết sau đế vương, thần linh cũng sẽ không lại kiêng kỵ bọn hắn. Bất quá thể diện vẫn phải có. Cao tuổi đế vương lên nghi trượng cái này đổi âm sai âm quan cùng chân nhân hành lễ, nhìn nhiều mấy lần La Công, liền lại xuyên tường mà đi. Vị này hoàng đế mặc dù không bằng La Công cổ tay cường ngạnh, bất quá La Công lưu lại giang sơn quốc thổ cũng tốt, khí tiết phong thái cũng được, cũng đều xem như giữ vững. Năm đó La Công lưu lại thư tín, hắn cũng có thủ vững, dù là thần linh lấy thiên thai bức bách hắn, triều đình ám đấu không ngừng, biên cương lại có mưu phản, hắn cũng kiên trì được, xem như một cái hợp cách gìn giữ cái đã có chi quân. Lâm Giác đối La Công nói, ừm. La Công bất đắc dĩ gật đầu, lớn tuổi, thật sự là dễ dàng thương cảm. Đều là dạng này. Trở về đi. La Công đi về trước đi, vừa mới La Công báo ngộng thời điểm, ta thu được Trần Nhu báo tin, có người đang gọi ta. Lâm Giác đối với hắn mỉm cười, ta phải đi qua nhìn xem. Được. Lôi Vân liền lại phân làm hai đoá, một đoá chở La Công, hướng Phong Sơn mà đi, một đoá chở một người một hồ, hướng về phía đông bay đi. Phía đông chiến loạn chi địa. Âm khí hoán khí hóa thành mây đen, liền ánh nắng cũng chiếu không xuống, ban ngày còn âm phong nghẹn nào, ban đêm càng là quỷ khóc sói gào, các loại tiểu yêu tiểu quỷ tầng tầng lớp lớp, để phụ cận bách tính căn bản là không có cách sinh tồn. Hết lần này tới lần khác nơi đây thiên viễn nghèo nàn, là đất lưu đày, nơi này bách tính không phải tội nhân cũng là tội nhân về sau. Ở đây phục dịch gìn giữ đất này, chỉ có thể chết ở chỗ này, không có khả năng rời đi nơi đây. Làm địa quan viên bách tính giữ lại khẩn cầu cao nhân, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đào đạo trưởng sư đồ thúc thủ vô sách, đành phải xin giúp đỡ Vu chân nhân. Một chương Trần Nhu phủ thiêu đốt tất cả. Chưa tới một canh giờ, trên trời phong vân liền xảy ra biến hóa. Âm u tối tăm mở mịt giữa thiên địa bỗng nhiên nhiều một đóa lôi vân, màu đỏ tím lôi xả điện tương lấp lóe, tiếng sấm nhất hai, chỉ là khí thế liền dọa phá phía dưới yêu ma tà bực gan. Thế nào mây đen ám vụ? Đám mây đạo nhân tay áo vung lên giữa thiên địa nhất thời cuồng phong, trong cuồng phong tự có thanh khí, cái gì mây đen ám vụ, tại cái này cuồng phong thanh khí trước mặt, dễ như trở bàn tay liền bị thổi đi. Liên cả trên trời đường đường chính chính tầng mây cũng bị đổi đi. Đẩy ra mây mù, chính là quan minh. Ngay tại chỗ đông đảo quan viên bách tính nhìn chăm chú bên trong, tầng mây bị tách ra, thình lình lộ ra phía sau đã lâu không gặp xanh thẳm bầu trời, sáng rỡ ánh nắng một rơi xuống dưới, toàn bộ thiên địa đều trở nên sáng sủa nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, đánh vào trên mặt ấm áp cho người ta một loại bản năng cảm động, tăng thêm nơi đây tình cảnh này, đã rung động lòng người, lại để cho trong bọn họ tâm bung lòng, càng thêm cảm động, cơ hồ khóc ra tiếng. Âm khí toán khí. Lâm Giác lại là vung tay áo. Không có vân vụ che chắn về sau, ánh nắng vốn là tươi đẹp, một cái lại trở nên càng thêm hừng hực rất nhiều, thậm chí nhiệt độ rõ ràng lên cao. Tại cái này Hàn Đông lại có mấy phần ngày mùa hè khí độ, tuyết động đều có hòa tan dấu hiệu. Giữa thiên địa càng là tràn đầy chí dương chí cương chi khí, cấp tốc tan dạ âm khí hoàn khí. Làm xong những này, lôi vân liền bay đi. Phía dưới quan viên bách tính đều không hiểu, chỉ biết rõ mùa đông khắc nghiệt đồng dạng không có lôi vân, chỉ biết rõ trước mặt hai vị đạo trưởng đốt đi lá bừa, liền có như vậy thiên địa dị tượng, thế là đều đối bọn hắn mang ơn. Chỉ có hai tên đạo nhân ngửa đầu nhìn chằm chằm cái hướng kia, tự lẩm bẩm tạm biệt chân nhân. Phía nam ruột cạn, lấy Thái Linh Ngọc bây giờ nói đi, trên thế gian cũng là khó được cao nhân, nhất là xuống núi hành tẩu 10 năm, tại Nam Phương dần dần có danh khí, vị quan viên bách tính lưu lại khẩn cầu cũng thuộc về hợp tình lý. Có thể hắn cũng không phải là phụ lục phái đạo nhân, căn bản không thể thông suốt thần linh, cũng không có quen biết có thể khống chế phong vũ thủy hệ thần linh, đã không có địa phương cầu, cũng không có cầu con đường. Hắn ngược lại là nhận biết mấy vị thần linh, trong đó có một vị tổng đến Phong Sơn làm khách nguyên quân nương nương, đúng lúc là phía Nam thần linh, địa vị còn rất cao, lúc đầu lương tựa thần tiên dễ làm sự tình, thế nhưng là dâng hương cầu đến nàng nơi đó, đạt được hồi phục lại vừa vặn xác định hắn trước đây phỏng đoán, nơi đây nạn hạn hán là thiên ý có thể làm hai giải, nạn hạn hán là quy luật tự nhiên, đây là thiên ý, lớn như thế nạn hạn hán, coi như phải dùng thần lực điều nước, cũng phải có nước có thể điều, có thể nơi đây bốn phía đều không có nước, liền không có cách nào nói từ phong thủy chi thậm chí thủy thai chi địa điều nước hướng thiếu nước chi địa, cân bằng phong vũ. Còn nếu là cứng rắn muốn từ tại chỗ rất xa đến điều, chỉ dựa vào Ngọc Giám Đế quân huy hạ thần linh liền không đủ, muốn cựu thiên thủy bộ chính thần mới được. Có thể tiên là tử đế mới có thể quyết định, cho nên cũng là thiên ý Thái Linh Ngọc không có cách nào, đành phải thiêu hủy Trần Nhu phủ. Tại cáo chi Trần Nhu quá trình bên trong, hắn nói đến rất kỹ càng, hoàn chỉnh giảng nơi đây tai họa, cũng giảng thiên ý cùng thiên ý hai loại giải thích, khả năng liên quan đến tử đế chen ép Nam Phương thần linh, để cho chân nhân đến quyết đoán. Kỹ càng đến Trần Nhu đều lộ ra vẻ mờ mịt, mà hắn cũng không dám khẳng định Trần Nhu có thể đem tất cả nội dung đều mang về. Đưa tiễn Trần Nhu, hắn liền bắt đầu chờ đợi. Thế nhưng là thật lâu đều không có hồi âm. Thậm chí trong lòng của hắn cũng bắt đầu nghĩ, có lẽ chính là bởi vì chính mình giảng được kỹ càng, Trần Nhu cũng tất cả đều mang theo trở về, bởi vì chuyện này phức tạp, kiêng kỵ tử đế, chân nhân liền không xuất thủ. Mà hắn đương nhiên không biết rõ, đúng lúc này, xa tại bên ngoài 800 dặm Ngụy Thủy Hà đột nhiên phân ra một đạo nhánh sông. Nhánh sông ven đường xuyên qua sơn cốc, chạy qua đất trũng, từ mấy cái trong thôn lạc ở giữa đất hoang chạy qua. Dưới đường đi, cả vùng đều tựa hồ tại phối hợp nó, lồi ra tới cao điểm hãm xuống dưới, tảng đá bị rời đi, quá sâu đất trũng thì lớn lên, quá bằng thẳng chỗ tự động hãm thành lòng sông đường sông. 800 dặm đường, không biết chấn kinh bao nhiêu bách tính còn lại. Các nơi sơn thần thổ địa bất lực ngăn cản, nhao nhao báo cáo, Ngụy Thủy Hà thần thì là phản ứng chi độn, thậm chí tử đế Triệu hắn cũng không có lập tức trả lời, tóm lại trong vòng một đêm, Ngụy Thủy Hà nước liền chạy đến nơi này tới. Thái công cầu nước cố sự ngay tại chỗ cấp tốc truyền ra, thậm chí bị ghi vào địa phương chí. Tây vực tuyệt mỹ hoàng hôn, chính là một trận đại chiến. Vạn Tân Minh một tay nhấc lấy đèn lồng, một tay cầm lôi quan kiếm, dựa vào một môn điểm thạch thành đem chi pháp, cơ hồ đem phía trước tòa kia đại sơn phá hủy một nửa. Thay vào đó chính là đầy đất đá vụn cùng hơn 10 vị cao tới mấy trượng núi đá cự nhân. Bầu trời một tiếng gào thét, tiếp như rồng đồng dạng to lớn khói đen vừa mới xông lên chân trời, lại thay đổi phương hướng, hướng phía dưới ầm vang đánh tới, mượn hoàng hôn che chắn, rất khó coi đến thành tung tích. Vạn Tân Minh há miệng hấp khí, đột nhiên thổi. Hô! Một đạo liệt hỏa đồng dạng như rồng, chiếu sáng đại địa, cơ hồ cùng phía tây bầu trời đồng dạng chói mắt. Khói đen linh hỏa chạm vào nhau, riêng phần mình tan rã. Chỉ nghe đến từng đợt mùi máu tanh hôi. Đúng lúc này, sau lưng lại có khói đen, lặng yên tụ tập thành mấy đầu sói gấu bộ dáng, đồng dạng mượn hoàng hôn che chắn, hướng phía Vạn Tân Minh đánh tới. Vốn cho rằng có thể tập kích bất ngờ thành công, không nghĩ Vạn Tân Minh dẫn theo đèn lồng, tựa như sau đầu mở mắt, toàn thân hắn phát ra kim quang đồng thời đột nhiên quay người, tay trái đèn lồng dẫn đầu vung qua, đột nhiên ném ra, một cái đem một đầu bóng đen cự lang nện đến vỡ vụn thành cát bã, tay phải đoạn kiếm lóe ra đôm đốp lôi quang, chém về phía một đầu bóng đen cự hùng vùng tới lợi trảo. Đôm đốp, đoạn kiếm chỉ chém trúng lợi trảo, phía trên lôi điện lại thuận hắc hùng cự hùng lợi trảo hướng phía trước, trong nháy mắt trên người nó hiện lên, phát họa ra cự hùng hình dáng. Bành, cự hùng cũng vỡ vụn thành cát bã. Mắt thấy còn lại bóng đen lang hùng vừa muốn đánh tới, phía sau như dòng khói đen cũng muốn đánh tới, Vạn Tân Minh cả người đột nhiên chìm vào dưới mặt đất. Tất cả thế công liền đều đập vào đại địa phía trên. Núi đá cự nhân ầm vang đi tới, một truy một cái, nện nát bóng đen gấu sói, nhìn xem cự nhân thạch quyển thượng vết máu mới biết, những này bóng đen tất cả đều là từng cái màu đen côn trùng nhỏ, nghiền nát ra, bên trong chính là huyết tương. Lại giống như long khói đen gào thét đánh tới, dù là cao mấy trượng núi đá cự nhân, một khi bị đụng trúng, cũng sẽ vỡ thành thạch tạt bã. Nát cũng không cần gấp, đầy đất đều là tảng đá, kia phương còn có nửa toàn núi cao, còn có thể lại tụ hợp lên. Cái này kỳ thật tương đương lấy phàm nhân thân thể đối kháng thần tiên, chỉ là phàm nhân dù sao cũng là phàm nhân, đợi đến nơi đây yêu nhân nổi giận, đầy ngày đều là huyết khí khói đen, huyết trùng bay loạn, mùi tanh hôi nồng nặc, liền liền đại địa cũng run rẩy, tuôn ra tối huyết tương đen, dù cho không bằng trước đây đồng vương mẫu uy thế, cũng không phải Vạn Tân Minh có thể địch nổi, càng liền thổ độn cũng khó có thể né. Đồng Vạn Tân Minh đành phải sử dụng vô câu thuật, hóa thành thanh phong trên không trung bay múa, khi thì tránh né khói đen va chạm, khi thì hiện thân thổi ra đầy thiên hỏa tinh, cùng vô số huyết trùng đụng vào nhau. Đột nhiên ở giữa một cái từ huyết trùng tạo thành bàn tay lớn vỗ xuống, to đến giống như là một đám mây đồng dạng. Vạn Tân Minh trực tiếp bị từ trong gió đánh ra, rơi trên mặt đất. Đèn cung đình lôi kiếm song song thuật tay rơi xuống, một cái lóe lên hỏa tinh, một cái lóe lôi quang. Có chút bản sự. Vạn Tân Minh xóa lau miệng sừng máu, từ che kín tối huyết tương đen đại địa bên trong lại lần nữa đứng lên, bất quá so với Đông Vương Mẫu, ngươi còn kém không ít. Không trung tiếng gió rít gào, màu máu bàn tay lớn lại lần nữa vỗ xuống. Vạn Tân Minh toàn thân hóa thành thạch điêu, lại kim quang hộ thể, đồng thời tả hữu đèn cung đình lôi kiếm song song bay lên, bay vào hắn trong tay. Vô số hỏa tinh bay ngược mà lên, giống như là tinh hà rơi xuống đất, lại giống là thế gian rực rỡ nhất minh hỏa, lôi quang kiếm bên trong góp nhặt tất cả lôi đỉnh cùng nhau phóng thích, chiếu lên đại địa nhất thời sáng hoàng nhất thời xanh trắng, cùng lúc này chân trời tựa như ảo mộng thay đổi dần hào quang cùng nhau, tạo thành một bức tây vực kỳ cảnh. Trên cánh đồng hoang có cô lang ngẩng đầu, nhìn về phía phương này, đang lúc nghi hoặc thời khắc, xoay chuyển ánh mắt, lại gặp nơi xa bầu trời có thánh khiết ưu mỹ thất vĩ bạch hồ đạp không mà tới. Lâm Giác thì thừa lôi vân tới trước. Phía dưới yêu nhân đã đấu lên chơi liều, không nói một lời, trực tiếp một đạo to lớn khói đen liền hướng hắn đánh tới. Đi thôi. Lôi vân trong nháy mắt tán đi. Đạo nhân lại là không tránh không phòng, chỉ là đứng tại chỗ. Khói đen khí thế hung hùng, chớp mắt liền tới. Đạo này khói đen đã dùng hết phía dưới yêu nhân toàn lực, khi nó từ trên thân Lâm Giác xông qua, cho dù là trở thành sự thật đắc đạo thân thể, tại khói đen cọ rửa dưới, cũng bị cấp tốc tiêu ma sạch sẽ. Không đến một hơi, đạo nhân liền hải cốt không còn. Hừ. Phương xa trong núi vang lên một tiếng coi nhẹ hừ lạnh. Chân nhân. Anh. Vạn Tân Minh thì cùng Hồ Ly đều rất kinh nghi. Chưa từng nghĩ nháy mắt sau đó, đạo nhân liền lại xuất hiện ở tại chỗ. Giống như là từ tịch diệt bên trong một lần nữa trở về, mà kia cái gọi là thế công, yếu hơn nữa chút cũng tốt, mạnh hơn chút cũng được, đối với hắn mà nói, đều không có khác nhau. Một sát na kia đại đạo huyền diệu bị phương xa trong núi yêu nhân cảm nhận được, liền cái này một cái, liền khiến cho hắn cảnh giác không thôi. Mà đạo nhân chỉ là móc ra 12 quả hạt đậu, tiện tay ném đi hóa thành 12 trôi phi kiếm, đi, đem hắn chém. Từng đạo tịch quang dây nhỏ đột nhiên bạch phá bầu trời đêm. Chương 575, lại tiếp theo tử chương 575, lại tiếp theo từ phía tây hào quang càng phát ra ảm đạm. Đầy trời khói đen tụ thành mây đen, thất vĩ bạch hồ thánh khiết mà ưu nhã, lang không dậm chân, thần quang chiếu sáng đêm tối, lại có hơn 10 đạo phản xạ hào quang phi kiếm ở trong trời đêm xuyên thẳng qua xen lẫn, cấu thành mộng ảo chi cảnh. Lâm Giác thì là phiêu nhiên mà xuống, rơi trên mặt đất, Vạn công tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đa tạ chân nhân đến đây cứu giúp. Vạn Tân Vinh đi đầu hành lễ, nếu không bạn mỗi tu đạo con đường chỉ sợ cũng tới đây. Vạn công thật dũng khí a. Chân nhân cất nhắc ta. Vạn Tân Vinh nói, chân nhân cũng nói, trở thành sự thật không phải chuyện dễ, tự nhiên muốn tử hiểm chỗ cầu. Vạn Mỗ lúc đầu cũng có chút thất vọng, chỉ là nghĩ đến trước kia chân nhân trở thành sự thật con đường, lại cảm thấy nguy hiểm như vậy tựa hồ cũng là nên được. Kia bạn công tìm được như thế nào? Có chút thu hoạch. Phương xa thường có đỏ sẫm tiên huyết dâng lên, hóa thành mặt đất dài ra cự thủ, ở vang chụp vào thất vĩ bạch hồ, lại bị hồ ly túi đầu một ngụm hàn khí trong nháy mắt đông thành tự băng, thường có vô số huyết trùng tụ thành một đầu hắc long, dương anh múa vút vọt tới hồ ly màu vàng kim chân hỏa, bị thiêu đến không còn một mảnh. Hơn 10 đạo kiếm quang thì là xuyên thẳng qua không ngừng, bỏ qua tất cả phòng ngự phản kích, đuổi sát một đạo bóng đen, nếu có khói đen đánh tới, liền từ khói đen ở trong xuyên qua, nếu là đối phương trốn vào trong núi, liền đem đại sơn đâm cái xuyên đấu. Kia phương đánh đến vô cùng kịch liệt, động tĩnh kinh thiên động địa, hai người thì tại nơi này thong dong trò chuyện. Tử đế đãng ma trừ yêu đã kết thúc, ngoại trừ tên này yêu nhân bạn công cũng còn không trở về núi sao? Đãng ma trừ yêu mặc dù kết thúc, bất quá thiên hạ nhưng không thấy đến như vậy thái bình, cái này nhân gian vẫn có cơ duyên có thể tìm ra. Dạng này a? Lâm Giác than thở nói, liền chúc bạn công thuận lợi, lại có cần, cứ việc gọi ta chính là. Đa tạ chân nhân. Chợt chợt chợt. Nơi xa 12 đạo kiếm quang bay trở về. Trên thân kiếm nhuộm đầy hắc huyết, còn tại khói đen bốc lên. Hồ ly cũng ưu nhã nhảy trở về, túi đầu liếm lông. Hô, Lâm Giác thổi ngũ khí. Trên phi kiếm hắc huyết lập tức hóa thành cánh hoa, các loại các thức từ trên phi kiếm rớt xuống, thân kiếm rất nhanh trở nên sạch sẽ sáng tỏ, thậm chí phản chiếu lấy trên trời tinh thần. Lôi vân tại dưới chân hắn tụ lên, một tiếng mơ hồ lôi minh, liền dẫn hắn ly khai nơi đây. Chân nhân đi thong thả. Vạn Tân Minh nhìn chăm chú lên hắn đi xa. Nhìn lại, còn lại nửa tòa núi cao sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, bầu trời đêm trở nên sạch sẽ trong suốt, khói đen huyết trùng đều biến mất không thấy. Ngược lại là không ngừng có hắc huyết từ dưới đất cứu cứu toát ra, đem vào ban ngày nhìn xem coi như bình thường hoang nguyên nhuộm thành tanh hôi hắc huyết đầm nước, có đạo thân ảnh rơi tại phương xa, còn tại bốc lên ánh lửa. Như vậy lực lượng, Vạn Tân Minh trong lòng cũng có hướng tới. Vì vậy tiếp tục hành động. Đào đạo trưởng sư đồ hai người xuyên qua đất tuyết rừng rậm, đi đến bờ biển, lại dọc theo biển hướng xuống, đi đến Lộ Châu Lâm Hải huyện. Đã qua gần trăm năm, tòa này tiểu thành còn lưu truyền năm đó thần tiên bán hoa khuyên người hướng thiện cố sự, loại này diệu thú sự tình, thậm chí so rất nhiều kinh thiên động địa trừ yêu sự tình lưu truyền càng lâu, càng nhập lòng người. Nơi này cũng lưu truyền thần tiên là tướng quân nhặt lại vũ khí, trợ giúp tướng quân diệt trừ cự ngao cố sự. Nghe nói tại kia ngạch đầu sơn bên trên, tướng quân tu cái đỉnh, tên là thần tiên dưới đỉnh phương trên bờ cắt hai tòa thạch sơn nhìn nhau, dáng dấp cùng ngao cá như lúc, liền cứ gọi ngao cá núi. Nghe nói vị kia tướng quân từ sau lúc đó, bởi vì tác chiến dũng mãnh, nhận Việt vương trọng dụng, mang binh đánh giặc hết sức lợi hại, thay Việt vương nhiều lần đánh lui Bắc phương triều đình tiến công. Về sau bởi vì Việt vương tự sát đầu hàng, tướng quân cũng quy thuận Bắc phương triều đình, hắn hậu nhân bây giờ y nguyên hiển hách. Sư đồ hai người đi đăng ngạch đầu sơn, nhìn thần tiên đỉnh, lại đi xem phía dưới ngao cả núi, biết được đây là tự mình chân nhân gây nên, trong đầu liền giống như có thể hiện ra trước đây hình tượng, đã cảm giác thuần thức lại cảm giác diệu thú. Thái Linh Ngọc đi tới Giang Nam, Dương Châu là tránh không khỏi. Năm đó trong ngõ phố vô duyên vô cớ Lê Nhi Hương, trừ thuế trong đêm trừ thuế lôi đỉnh, cũng đều còn tại lưu truyền. Hắn biết rõ trước đây chân nhân từng cùng đi sư minh tại Dương Châu luyện đan, bởi vậy nghe được say sưa ngon lành sau khi, đại khái cũng có thể từ chi tiết bên trong suy đoán ra, đây cũng là tự mình chân nhân gây nên. Bất chi bất giác, lại là một lần tuyết liên hội. Vạn Tân Minh đại biểu tự mình chân nhân, cung cung kính kính tiến về Thiên Sơn, đi thăm viếng Thiên Sơn lão tổ, trở về đi tới Tây Hải, đã thấy nơi này lưu truyền một loại trừ yêu phủ, truyền thuyết truyền lại từ tại Lâm chân nhân, có thể trừ yêu. Thô sơ giản lược xem xét, dường như còn là Trần Ngưu phủ. Nhìn kỹ, chính là Trần Ngưu phủ. Chỉ là loại này trừ yêu phủ cùng Trần Ngưu phủ chỉ có 7-8 phần tương tự, có chút đường cong bút họa có một chút khác biệt, xác nhận tại lưu truyền quá trình bên trong xuất hiện biến hình, ngoài ra cũng không có đắp lên Trần Ngưu con dấu, hiển nhiên là không có kêu gọi Trần Ngưu tác dụng, càng không có trừ yêu hiệu quả. Hiếu Kỳ nghe ngóng một cái mới biết rõ, nguyên lai là vài thập niên trước, Tử Đế nhập chủ 9 ngày sau đó, thông qua Tử Tiêu cung hạ lệnh, để các nơi dỡ bỏ tiền nhiệm Thiên Ông Huy Hạ chân quân thần tướng miếu thờ, nơi đây bách tính lúc đầu dự định hủy đi tế linh chân quân miếu, không ngờ Lâm chân nhân thế mà tự mình tới nơi này, lấy nơi này là tế linh chân quân cố hương, bọn hắn cùng tế linh chân quân là đồng hương, hảo hảo cung phụng tế linh chân quân cũng sẽ bảo hộ bọn hắn làm. Lý do, khuyên đủ bọn hắn, vì phòng ngừa tế linh chân quân ăn hương hỏa không trợ lý, hoặc là đọa lạc nhập ma, liền lưu lại 3 tấm lá bùa, nói là thiêu hủy lá bùa, hắn sẽ tới. Sau đó dân chúng địa phương quả nhiên thành tâm cung phụng tế linh chân quân, tế linh chân quân cũng bảo hộ nơi đây, một mực không có yêu ma quấy phá, mà cái này 3 tấm lá bùa sự tình cũng truyền ra ngoài, truyền liền biến thành đây là Lâm chân nhân ban thưởng linh phủ, có thể thông suốt Lâm chân nhân, có Lâm chân nhân thần lực, liền chân quân đều sẽ sợ hãi, chớ nói chi là bình thường yêu ma. Thế là dân chúng tầm thường cũng tốt, giang hồ thuật sĩ cũng được, nhao nhao phỏng theo cái này 3 tấm phủ, vẽ ra lá bùa, dùng để trừ tà trấn trạch, hộ thể trừ yêu. Vạn Tân Vinh cũng là lúc này mới biết rõ, nói lá bùa này vô dụng cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì Lâm Chân Nhân chi danh thực sự quá thịnh, yêu tinh quỷ quái cũng chưa chắc so với người thông minh, lại thường có đơn thuần ngu rốt người, đã người đều sẽ tin tưởng loại này lá bùa là hữu dụng, yêu tinh quỷ quái tự nhiên cũng có thể là tin tưởng. Cho nên có chút yêu tinh quỷ quái xâm nhập người ta, trông thấy nhân môn trên dán loại này lá bùa, không biết là thật là giả, dù sao cũng không dám cầm tính mạng nói bùa, thật sự dừng bước không tiến thêm. Lại có người dạ hành gặp được yêu quái, móc ra như vậy lá bùa, lấy Lâm Chân Nhân chi danh uy hiếp, lại thật dọa lùi yêu quỷ sự tình. Cùng năm đó phiền thiên sư sự tình có dị khúc đồng công chi diệu. Đợi đến bạn Tân Vinh về núi, đã lại qua tầm 10 năm. Hắn cũng là trước hết nhất trở lại Phong Sơn. Cũng là năm này, nhân gian phát sinh một kiện đại sự. Sống hơn 100 tuổi nam thiên sư qua đời. Hơn 100 thời kỳ, vô luận đại giang nam bắc, nhân gian vẫn là yêu giới, giang hồ vẫn là triều đình, nam thiên sư đều đã tích lũy đủ danh vọng. Tại hắn tiên thăng hôm đó, kinh thành bách tính lượng cực phân hóa, có đánh trong đáy lòng cho rằng nam thiên sư là trên trời đại thần hạ phàm, bây giờ liền muốn trở về trên trời, cũng có cho rằng nam thiên sư sẽ thành thần, bởi vậy nghe nói nam thiên sư qua đời cũng không cảm thấy bi thương, ngược lại mừng thay cho hắn. Có vừa mới nghe được tin tức này, tựa như sét đánh trời nắng, không dám tin, vừa đau khóc lưu nước mắt, tự phát tụ tại hắn trước cửa nhà, đến đây tiễn biệt. Chỉ là ngày kế tiếp, hoàng đế liền hạ chỉ ý, là hiển lộ rõ ràng nam tiên sư công đức, phong hắn làm giám trời nằm ma quan chính chiêu liệt đế quân, cũng mệnh cả nước các nơi miếu thờ tu lập thần tượng, thiên thu vạn đại cung phụng tế bái. Hoàng đế phong thần không phải hiếm thấy sự tình, phong ai là nào đó đế quân cũng không thể coi là quá hiếm lạ, cụ thể còn phải xem nhân gian bách tính có nhận hay không có thể. Thường có đế vương mong muốn đơn phương phong thần linh, kết quả bách tính cũng không mua chướng. Hoặc là chỉ ở vài thập niên trước nhất lên một cỗ trào lưu, đợi đến mấy chục năm sau, đổi hoàng đế, thần linh hương hỏa rất nhanh liền yếu đi xuống dưới, chính là về phần hoàn toàn biến mất. Bởi vậy trên trời có rất nhiều đế quân kỳ thật đều không có đế quân thần chức thần lực, thậm chí liền chân quân thần chức thần lực đều chưa chắc có. Đặt ở bản triều, bởi vì tử đế bà nói, tử tiêu cung cũng rất phách lối, phía sau hoàng đế cuối cùng không bằng La Công cường thế, dù là hết sức cân bằng, phong thần sự tình cũng làm được rất ít. Càng không có phong qua ai là đế quân, chỉ là nam thiên sư lại là khác biệt. Cái này ý chỉ vừa dưới, lập tức liền được trong triều đình bên ngoài ủng hộ tán thành, hỏa tốc truyền ra cửa cung, truyền đến kinh thành, lại từ kinh thành chuyển hướng xung quanh bốn phương tám hướng, thế nhân đều biết nam thiên sư, đều tán thành hắn, tự nhiên cũng tán thành hoàng đế đối với hắn sắc phong, thậm chí tại hoàng đế sắc phong trước đó, nam thiên sư còn chưa có chết thời điểm, rất nhiều người trong nhà liền đã cung phụng có nam thiên sư thần tượng cùng bài vị. Lúc này Tử Tiêu cung cùng Cửu Thiên còn muốn phản đối, không nói có thể tới hay không được đến, không nói pháp lý trên đứng không đứng được ở, cũng đã hoàn toàn vô dụng. Từ đế vương hoàng gia cho tới tên ăn mày tội nhân, ở giữa cái gì quan to quý nhân, dân chúng thấp cổ bé họng, người buôn bán nhỏ, văn nhân quân nhân, đều đã tại Nam Thiên Sư trước tượng thần trên lên hương. Giữa thiên địa nhiều một vị đế quân. Vị này đế quân thần lực còn hơi, nội tình còn thấp, còn xa xa không cách nào xưng là đế quân, bất quá nhưng không có bất luận kẻ nào cùng thần linh dám khinh thường hắn, thậm chí hắn vừa mới lên trời là thần, rất nhiều chân quân thần linh gặp hắn, liền vô ý thức đứng thẳng một chút, co lên, cổ sợ bị hắn mắng một trận. Y Thế Sơn bên trong, mắt mù đạo nhân lại rơi một tử. Đại sư Minh thì lại thu hai người đệ tử, thế hệ này phù khâu phong tám người đệ tử đã đủ. Lúc này Quý Dương Quý Âm niên kỷ đều rất lớn. Đại sư Minh mặc dù vẫn như cũ còn sống, bất quá hắn đã thành thực sự nói, còn không biết muốn sống bao nhiêu năm nếu là đệ tử không cách nào trở thành sự thật đắc đạo, hắn tất nhiên có thể đem đệ tử cũng vượt đi qua. Bởi vậy một phen suy nghĩ sâu xa qua đi, hắn vẫn là từ bỏ phù khâu quan chủ chi vị, ngược lại đem chuyển cho Quý Dương, để hắn tiếp tục chuyển thừa đạo quan, lại theo tổ lệ, làm tốt an bài, gọi đệ tử khác đều xuống núi. Không biết cái nào có thể ở lại trên năm đó Cẩm Bình huyện bách tính là Lâm Giác tu đạo xem. Nhị sư Minh thì đem hắn đạo quan để lại cho đệ tử. Lập tức đại sư Minh, nhị sư Minh cùng lục sư Minh ở bên cạnh Tiễn Đao Phong thượng tu mấy gian nhà tranh, cùng khắp núi mèo hoang cùng nhau thanh tu sống qua ngày. Tiểu sư muội thì vẫn như cũ ở tại Hồng Diệp Quan. Đại khái là Tử Vân không có thu đồ ý tứ. Lúc này thiên hạ lại lần nữa tiến vào một trận thịnh thế biên cảnh không có chiến hỏa, bách tính an cư lạc nghiệp, mấy năm liên tục mưa hòa gió thuận, yêu ma tà vật không ra, hoàng đế cũng nhân hậu, nhìn chung xét xử cũng là tốt nhất thời kỳ một trong. Lâm Giác thì lại đến Huy Châu, Phi Lai Sơn hạ. Chương 576, tới đây ngộ đạo chương 576, tới đây ngộ đạo Phi Lai Sơn dưới. Xuân thủy vẫn như cũ xanh biếc, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. Cự ly ngọn núi này chống rông bay tới nơi này, đã qua hơn 100 năm hơn 100 thời kỳ, nơi đây ngoại trừ ngẫu nhiên chuyển ra kỳ dị sự tình, không có rời đi ý tứ, một lúc sau, liền dần dần có gan lớn người dưới chân núi bờ sông tu phong ốc, mở đồng ruộng hoang thổ. Bất quá cũng chỉ dưới chân núi bờ sông, không dám rời núi quá gần, lại không dám xây ở trên núi. Thế là bên bờ lại nhiều mấy hộ nhân gia, tường trắng ngói xanh, điểm điểm đào hoa cùng nhau phản chiếu tại xuân thủy bên trong. Lâm Giác lúc này đã không cần huyễn hóa ra râu dài đến che chắn diện mạo, bởi vì đi qua quá nhiều năm, lần thứ hai đãng mà trừ yêu đều muốn bắt đầu, thế gian đã cơ hồ không có người nhớ kỹ dung mạo của hắn, liền liền ăn nguyên khâu quả nam tiên sư đều qua đời. Ban đầu ở gặp ở kinh thành qua hắn người, cũng đã sớm tiến vào luân hồi thậm chí luân hồi không chỉ một lần. Thế là Lâm Giác chấn định tự nhiên đi vào bờ bên kia, tại Phi Lai Sơn hạ tìm một chỗ đất hoang, lại dựng một tòa nhà gỗ, liền ở đây tĩnh tâm ngồi xếp bằng xuống. La Công từ lúc đi vào Phong Sơn cùng hắn cùng nhau thanh tu sống qua ngày, liền một mực là lão nhân bộ dáng, dung mạo lại ngày càng già mua, cùng so sánh, Lâm Giác, tiểu sư muội, hai vị đệ tử còn có mấy cái cũng cùng La Công xem như cố nhân hộ pháp đều uống qua xích tuyển thủy, thanh xuân mãi mãi, hắn liền có vẻ hơi không hợp nhau. Lâm Giác một mực cố tình lại vì cầu mong gì khác một điểm xích tuyển thủy. Thêm chính trên Tân Thu hai người đệ tử, bây giờ tuổi tác phát triển, cũng không uống qua xích tuyển thủy, tam đệ tử Hàm Chu còn tốt, nàng vốn là yêu, dung mạo không thay đổi, nhỏ nhất đệ tử nhìn ngược lại lớn tuổi nhất. Cái này sao có thể được đâu? Bất quá cái này cũng chỉ là hắn thứ yếu mục đích. Mục đích chủ yếu vẫn là đi cầu nói, từ lúc trở thành sự thật đắc đạo về sau, tham ngộ pháp thuật thần thông, cảm ngộ đại đạo huyền diệu, nhất là ngộ ra sinh tử tạo hóa về sau, tùy thời có thể lấy trở thành cái gọi là đại năng. Tự mình chạm đến một đầu đại đạo về sau, cự ly đại đạo huyền diệu thì càng tới gần, đối với các đại đạo cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Thế gian pháp thuật thần thông, huyền cơ hảo diệu tất cả tới từ ở đây, mà những này chính là pháp thuật thần thông cuối cùng. Có thể nói mỗi một môn pháp thuật thần thông cuối cùng đều có một đầu đại đạo, cũng có thể nói mỗi một đầu đại đạo đều chí ít có thể diễn sinh ra một môn vô thượng thần thông cùng rất nhiều pháp thuật. Lâm Giác sẽ pháp thuật thần thông rất nhiều tại cái này thời điểm bắt đầu thể hiện ra chỗ tốt đến, Thông Pháp Minh nói, lấy phồn cầu giản, lấy về phần hắn có thể trông thấy rất nhiều đầu đại đạo, chỉ cần chịu tốn hao thời gian tích lực, liền có khả năng ngộ ra đầu này trên đại đạo vô thượng thần thông. Chỉ là hắn liên tiếp nhìn mấy đầu, đều cảm thấy không có niềm tin tuyệt đối có thể dựa vào cái này giết chết, đánh bại hoặc là ngăn cản phủ chỉ thần quân. Thế là hắn lựa chọn một cái khác đầu, kia là đã từng ngộ nhập Nguyên Khâu tiên cảnh thời điểm, trong lòng cảm thụ qua một tia huyền diệu. Kia là Nguyên Khâu tiên cảnh tồn tại, là thế ngoại động tiên sáng tạo. Toàn này Phi Lai Sơn chính là ngoại giới cùng Nguyên Khâu tiên cảnh thông đạo, cũng là thiên địa cùng thế ngoại thông đạo, nơi này nhất định có huyền diệu. Lâm Giác liền tới nơi đây tu hành, thử một chút có thể hay không bắt lấy phần này huyền diệu, nộ ra cái này môn thần thông. Nơi này du khách so năm đó còn muốn càng nhiều. Bất quá hồ ly nôn một hơi, liền che khuất nhà gỗ. Lập tức phần lớn thời điểm, chính là Lâm Giác tại trong nhà gỗ ngồi xếp bằng nghiêm túc tu hành, hồ ly liền huyễn hóa được không cùng bộ dáng, ở bên ngoài làm càng chơi đùa. Lại có thời điểm là Lâm Giác dọc theo bờ sông hành tẩu đúng lòng, mà nó co quắp tại trong nhà gỗ, tu hành ngủ say. Không biết qua bao lâu, bên kia bờ sông chuyển đến tiếng leng keng. Đạo nhân cùng hồ ly đều bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là bên kia bờ sông tại tu một tòa miếu thờ. Đột nhiên lòng có cảm giác, tiến về xem xét. Miếu thờ vừa mới bắt đầu tu, chỉ có một cái giàn cung, không có bảng hiệu, không có thần tượng, không đợi hắn hỏi thăm đây là ai miếu thờ, bên cạnh liền có đồng dạng hiếu kỳ du khách hỏi lên, đây là cái gì miếu tử? Một cái lấy quan bảo người trả lời, đế quân miếu. Du khách lại hỏi, vị kia đế quân? Giám tiên phục ma đế quân. Đây không phải là nam tiên sư sao? Không thể để cho nam tiên sư muốn gọi giám thiên đế quân. Đế quân bản thân liền là trên trời đế quân, hạ giới đã ma trừ yêu, giúp đỡ cứu tế thiên hạ hơn 100 năm, bây giờ công thành xoay chuyển trời đất, một lần nữa làm về đế quân, dưới triều đình khiến tại toàn thiên hạ đều cho hắn xây dựng miếu thờ. Vậy làm sao tu ở chỗ này? Có người nói, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Đây chính là Mang Thiên Sư tự mình chỉ định. Vì cái gì? Mang Thiên Sư nói cái này địa phương có linh khí. Cái gì linh khí? Phi Lai Sơn sao? Ta nhìn ngươi là không biết rõ. Quan viên vừa cười vừa nói, năm đó Mang Thiên Sư còn chưa gia nhập tụ tiên phủ, hành tẩu Huy Châu, từng ở chỗ này trừ yêu, về sau đi Giang Nam trở về, đi ngang qua nơi này, dư vị lúc trước, lại gặp được Lâm Chân Nhân tặng hắn xích tuyển thủy uống, từ đây thanh xuân bất lão, chính là bởi vậy, hắn lao nhân ra hiện tại cũng gần 100 tuổi, vẫn là tuổi trẻ hình dạng. Thật hay giả? Nghe tới hiện tại là Mang Thiên Sư làm tụ tiên phủ phủ khanh rồi. Không phải còn có thể là ai? Mang Thiên Sư trước kia chính là tụ tiên phủ thiếu khanh, lại là giám thiên đế quân xoay chuyển trời đất trước đó tự mình chỉ định. Không ai có thể phát giác được, giữa đám người, một đạo nhân mang theo hồ ly, quay người về sau đi đến. Diệu A. Đạo nhân lắc đầu cười cười, cúi đầu nhìn về phía hồ ly. Nghe ba. Hồ ly cũng gật gù đáp ý, đối với hắn trả lời. Vô thanh vô tức ở giữa, một người một hồ liền hóa thành thanh phong, trở về bờ bên kia. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa tới bờ bên kia, chân hơi dính địa, Lâm Giác liền nhíu mày, trong cõi u minh cảm ngộ đến một tia đại đạo huyền diệu. Phần này huyền diệu đúng là hắn năm gần đây chỗ truy tìm. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trước mắt thế giới đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước kia chỉ là hơi có vẻ kỳ lạ Phi Lai Sơn bị cất cao vạn trượng, cao vút trong mây, trên núi có cổ tùng, lại có xích tuyển, treo một tất luyện không. Nhìn lại, Xuân Thủy vẫn là kia nước, xanh biếc vô cùng, chỉ là bờ sông biến đỏ, bẹ tre, du khách cùng người ta đều không thấy, tựa như về tới mấy vạn năm trước bộ dáng. Dưới núi đồng ruộng, đất cày cũng đều hóa thành từng cây nguyên khâu cổ thụ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cổ thụ ở giữa không thấy cự xà, xác nhận ban ngày nằm đêm ra. Hồ ly quay đầu bốn phía dò xét, lại ngửa đầu nhìn Lâm Giác. Nhưng mà Lâm Giác lại đứng đấy bất động, tóm chặt lấy một khắc này huyền diệu, cẩn thận cảm ngộ. Thẳng đến phương xa trong núi truyền đến thanh âm dàn mùa, cớ gì lại tới đây điện? Lâm Giác lúc này mới lấy lại tinh thần, vẫn chưa thỏa mãn, hồi tiên ông, vãn bối chỉ ở Phi Lai Sơn hạ tu hành cảm ngộ, vô ý tiến đến quấy rầy tiên ông thanh tịnh. Vô ý tiến đến. Nếu là tiên ông giống như ngày hôm nay, mời vãn bối tiến đến, vãn bối liền tới thăm viếng một cái tiên ông, thuận tiện cầu điểm xích tuyển. Người cái này hậu sinh. Thanh âm dàn mùa cười ha ha, lại đối hắn hỏi, nói là thăm viếng, đều đã tới, lại vì sao đứng ở cửa ra bảo? Lâm Giác dưới chân lập tức tụ lên lôi vân. Hồ ly nhẹ nhàng nhảy dưới, đứng ở lôi vân đám mây. Một tiếng lôi minh, lôi vân liền kéo lấy thật dài cái đuôi nghiêng nghiêng bay lên trên đi, vượt qua trước mặt núi cao, tiến vào kia vô số rừng phong bên trong. Phong trúc tiểu viện, nguyên khâu quả chính nở hoa. Lao tiên ông mặc một thân áo vải, tóc có chút loạn, cực kỳ giống một cái vừa mới nghỉ chưa tỉnh ngủ lão giả, ngay tại thu dọn quần áo, thấy một lần hắn liền nói, ta trước cho là ngươi phượng vũ không đủ dùng, lại tới ta chỗ này cầu, sau lại tưởng rằng thế sự biến hóa, ngươi nghĩ đến ta chỗ này lại nhìn liếc mắt, lại cảm thấy ngươi là nghĩ đến lại cầu xích tuyển, thậm chí nghĩ tới
ngươi cái này hậu sinh có phải hay không đơn thuần nghĩ đến nhìn xem lão phu, ha ha, không nghĩ tới ngươi là đến trộm ta thần thông. Văn bối tới đây ngộ đạo. Ngươi ngộ đạo ngộ đến ta cửa nhà tới. Nơi đây có huyền diệu. Lâm Giác duy trì mấy phần cung kính. Đây coi là trộm vẫn là ngộ, thực khó mà nói. Liền giống với có cái giang hồ kiếm khách, kiếm thuật kỳ diệu, một người khác nếu là đi trộm hắn kiếm phổ, vậy liền coi là trộm, hoặc là đi nhìn lén hắn luyện kiếm, cũng có thể tính trộm. Nhưng mà nếu là cái này kiếm khách tùy ý múa một kiếm, một người khác gặp cảm thấy kỳ diệu, chính mình sau khi trở về chẳng chọc không cách nào quên, thế là nghiêm túc suy tư, suy nghĩ càng nộ có chỗ đến, lại có tính không trộm đâu. Hôm đó kiếm khách múa kiếm thời điểm, tại cửa nhà trên mặt đất trên đá lưu lại vết kiếm kiếm ý, người này đi đến nơi đây, đối đạo này vết kiếm kiếm ý càng nộ, lại hẳn là như thế nào phân tích đâu. Thực là khó mà nói. Ha ha ha. Lão tiên ông sửa sang lấy quần áo ta cái này thần thông, tên là Càn Khôn Tạo Hóa, có thể tái tạo thiên địa càn khôn, ngươi muốn dùng cái này vây khốn phủ chỉ thần quân. Đúng vậy, ta đã từ đảm nhiệm nhiều năm, cũng không thể lại giúp ngươi, nếu không tử đế tìm tới cửa, ta cái thanh này thể cốt cũng có thể chưa chắc chống đỡ được hắn. Lão tiên ông khoát tay, hơi ngưng lại, bất quá người này lớn tuổi, tị thế một chỗ tranh luận miễn tịch mịch, ngươi nếu như có ý, lại sẽ kỳ nghệ, ngược lại là nhưng tại hàng năm tháng riêng 21, tới đây theo giúp ta bán kế tiếp cờ, đoán một cái buồn bực, ta cũng có quả nước trà chiêu đãi ngươi. Nhất định. Nơi này nói đánh cờ, đương nhiên chỉ là đánh cờ. Bất quá Lâm Giác đang lúc thịnh lúc, chính là cảm ngộ đại đạo huyền cơ tốt thời điểm, lấy thiên tư của hắn, Lao Thiên ông lại không còn che giấu, mỗi lần ra vào nguyên khâu tiến cảnh, chính là đối với phần này đại đạo huyền diệu một lần cảm ngộ. Cái này kỳ thật đã là sự giúp đỡ dành cho hắn. Kia trước ván kế tiếp. Được. Lao Thiên ông phất phất tay, Đồng Nhi liền bưng tới bàn cờ cùng nước trà. Hai người bắt đầu xuống cờ. Hồ Ly thì là phân thân thành hai con, một cái thành thành thật thật ngồi chồm hổm ở Lâm Giác bên chân, cảnh giác vị này Lao Thiên ông. Bên cạnh hắn Đồng Nhi còn có sau lưng tùy thời có thể lấy đứng lên đại sơn, một cái khác thì là đi ra ngoài nơi này nghe nơi đó nhìn xem, đánh giá cái này hoàn cảnh lạ lẫm, lại đi đùa giỡn đùa trong núi chim quý thú lạ. Một khắc đồng hồ sau, nhân gian đời đời có kỳ nghệ thánh thủ, thậm chí có thể cùng trời đánh cờ, ngươi đi học. Lao Thiên ông bất đắc dĩ nói với hắn, tiễn khách. Văn bối nhớ kỹ, cáo tử. Lâm Giác cũng rất bất đắc dĩ. Thế gian những cái kia kỳ nghệ thánh thủ, cùng trời đánh cờ chỉ sợ sẽ là trước mặt vị này trời a. Hắn có thể chớp mắt vào năm, trong chớp mắt đem toàn bộ thế giới biến hóa đến mấy trăm năm về sau. Không sai biệt lắm, bực này thôi diễn, lại sao là mình có thể tới đối địch. Bất quá Lâm Giác có hai cái ưu điểm, một là da mặt dày, chỉ là bất đắc dĩ, không lấy là xấu hổ. Hai là thấy rõ, chính mình là đến giải buồn, hạ thật tốt cố nhiên là tốt, hạ không được há, liền dùng nói chuyện phiếm đến góp chính là. Hai con hồ ly một trái một phải, theo hắn đi ra ngoài. Ly khai thời khắc, vợ bên kia miếu thở đã đơn giản hình thức ban đầu. Chương 577, cùng tiên ông đánh cờ tiên nhân chương 577, cùng tiên ông đánh cờ tiên nhân phi lai sân dưới, phòng nhỏ phía trước. Hồ ly ngồi đoan đoan chính chính, túi đầu liếm lông. Lâm Giác thì là ngẩng đầu, đã tiếp nhận lấy hôm nay tươi đẹp ánh nắng, cũng nhìn về phía trước đã có mấy phần thu ý sân thủy, bờ bên kia miếu thờ đã đến đóng ngói giai đoạn, đám thợ thủ công cũng không nóng nảy, đại khái xây miếu đối với bọn hắn tới nói cũng là khó được việc cực kỳ khủng khiếp, một bên ngồi tại trên nóc nhà đóng ngói, một bên cười hì hì nói chuyện phiếm. Tiên cảnh một ngày, nhân gian một năm, tại Lao Thiên ông trước mặt, thật sự là không có tuế người ta. Lâm Giác không khỏi cảm thán nói, đúng vậy a. Một cái khác Lâm Giác từ bên cạnh hắn đi ra, cùng hắn song song, cũng nhìn về phía phương xa. Bất quá cái này có lẽ cũng là Lao Thiên ông tránh né cướp một loại phương thức đi. Ở đâu đi tìm có thể cùng trời đánh cờ nhân gian thánh thủ đâu? Đành phải hỏi thăm một chút. Bất chi bất giác ở giữa ngồi ngay ngắn hồ ly đã đình chỉ liếm lông, quay đầu cao ngửa đầu, kỳ quái nhìn bọn hắn chằm chằm, lại không ngừng quay đầu, ai nói chuyện liền nhìn về phía ai bên kia. Cho dù là hồ ly cũng nghe được sửng sốt một chút. Vậy liền từ ngươi đi thỉnh giáo nhân gian thánh thủ. Vậy liền từ ngươi ở đây cảm ngộ thiên địa đại đạo, càn khôn tạo hóa. Tốt. Một đóa lôi vân tại trước mặt trống rỗng tụ tập, lóe điện xa lôi quang, mang theo như có như không lôi mình. Có thể tựa hồ liền nó cũng chưa không rõ là ai gọi nó đến, lại nên mang người nào đi, liền chỉ tụ tại phía trước trên đất trống. Sau xuất hiện Lâm Giác tiến lên một bước, liền bước lên lôi vân, một tiếng oanh minh, liền không thấy bóng dáng. Nơi này chỉ còn lại một cái Lâm Giác, đối hồ ly xương cổ là chuyện tốt, nó nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt nghiêm túc đem Lâm Giác nhìn chằm chằm, qua rất lâu, mới phun ra một câu, tinh địch. Sau đó tiếp tục liếm lên lông tóc tới. Liếm láp, không có đạt được đáp lại, ngược lại nghe thấy được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Giác đã hướng về bờ sông đi. Miếu thờ quả nhiên có hình thức ban đầu. Điển hình Huy Châu miếu thờ, cùng thư thôn tam của miếu, Lâm Giác từng nghỉ đêm qua thành đế miếu, tuy là miếu nhỏ, nhưng cũng không chỉ một gian phòng nhỏ, mà là có một gian chính điện, hai gian thiên điện, có nghi môn cùng tường viện một cái nhị tiến tiểu viện, ở giữa còn tu hồ cá, thả bằng nước. Ngoại trừ ngói nóc nhà chưa toàn, còn kém một chút cỏ cây trang sức, thậm chí thần tượng đều trở tới, đặt ở trong sân. Đã có tín đồ tới dâng hương cống lên. Nguyên lai còn có người nói cái này địa phương không tốt, ta nhìn tuyển đến rất tốt. Nơi này có cái bến đỏ, đi đường thủy người từ trên xuống dưới, lại có một tòa phi lai sơn, nhiều người như vậy chạy tới nhìn. Những cái kia có thể ra du ngoạn người luôn luôn so chúng ta những này khổ cấp có tiền một chút, lại có nhạc tâm, theo ta thời à, đế quân gia ra ngôi miếu này tự hương hỏa sợ là sẽ không thiếu. Có cái công tượng lớn tiếng nói. Đúng vậy à, những này du khách tới hỏi thăm đường, lấy nước bọn, tránh cái mưa, nghỉ cái lạnh, còn không phải đến trên ba nén hương. Lại có công tượng phụ hòa nói. Có phải hay không bên kia núi trái cây chín rồi?
ta nhìn hôm nay có người cho đế quân ra ra cống lên, thả mấy cái quả ấn lấy quy củ cũ, có phải hay không vẫn là chờ nhóm chúng ta bận rộn xong liền lấy đi ăn đi. Đế quân ra ra đến qua, cũng nên chúng ta ăn. Ha ha, còn có hai lượng thịt. Ha ha ha. Xem ra ở chỗ này tu miếu đúng là cái việc cực kỳ khủng khiếp. Cảm xúc thật sự là có sức cuốn hút, những này công tượng vui vẻ tự tại, Lâm Giác Thụ bọn hắn lây nhiễm, chỉ là dâng hương thời điểm, cũng không nhịn được mặt mỉm cười. Chính là không biết rõ cái này làm xong việc về sau, đem miếu bên trong cống phẩm mang đi đi ăn là Nam Thiên Sư báo mộng thông báo cho bọn hắn, vẫn là tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ hoặc là lễ bộ quan viên nói. Khói xanh bên trong, Lâm Giác bái ba bái, mới đưa hương cỏ cắm vào bùn phương bên trong. Ngũ tặng giống. Tôn này thần tượng cũng làm được coi trọng. Bất quá loại này mới thần tượng bình thường đều không có linh, hoặc là thần linh tự mình đến đi một chuyến, hoặc là liền muốn trải qua tín đồ một đoạn thời gian thành tâm tế bái cung phụng, mới có thể thông suốt thần linh. Đến Lâm Giác nơi này nha. Một nén nhang xuống dưới, thần tượng liền lặng lẽ mắt, thẳng tắp nhìn xem hắn, lại bởi vậy lúc vẫn là ban ngày, nóc phòng còn có công tượng bận rộn, rất nhanh lại hai mắt nhắm nghiền. Lâm Giác không khỏi lại cười một tiếng, trở thành sự thật đắc đạo có bất hảo, tỉ như dị vãng cô nhân lần lượt mất đi, giống như trong gió lá rụng, còn lại chính mình khó tránh khỏi cô tịch. Trở thành sự thật đắc đạo cũng có tốt, tỉ như vô luận đi đến nơi nào, tìm ly cung miếu thờ, 89/10 liền có thể mời đến một vị cố nhân, ở nơi nào đều có thể cùng cố nhân trò chuyện với nhau tìm niềm vui. Ngay tại Giang Nam, liền có một vị cờ đảm thánh thủ. Vị này thánh thủ còn rất trẻ, hơn 30 tuổi, bất quá cũng đã nghe tiếng thiên hạ. Liên liên kinh thành đều có bản cờ cao thủ mộ danh đến đây tìm hắn luận bàn, cũng không ngừng có yêu cờ người đến đây bái phỏng, thậm chí có quan to quý nhân nhiều lần phái người tương thỉnh, mời hắn đi trong phủ đánh cờ, hoặc là dạy bảo đệ tử, thậm chí chính mình bái hắn làm thầy. Chỗ gần người càng là đến mãi không hết. Lâm Giác đạp trên Lôi Vân, đứng tại hắn ra môn ngoại nhai nói đỉnh ngói bên trên, trên đường người đến người đi, lại đều không ai thấy được hắn. Đống nhiên sau lưng một tiếng gào thét, nhìn lại mới biết là một cái bạch hồ đạp không mà đến, xoát một cái liền cũng đến Lôi Vân bên trên, ngửa đầu nhìn về phía hắn. Sao ngươi lại tới đây? Hồ Ly cũng là phân thân. Hồ Ly mở miệng nói, Hồ Ly cũng sẽ phân thân. Thì ra là thế. Lâm Giác liền không nói nhiều, tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới. Vị này cờ đảm thánh thủ họ Cố, tôn kính hắn người đều gọi hắn là Cố tiên sinh. Phía dưới chính là Cố phủ. Cố phủ không có mở cửa, có thể ngoài cửa lại không ngừng có người đến đây bái phỏng, đều là cùng cờ có quan hệ, hoặc là mời hắn luận bàn, hoặc là mời hắn chỉ điểm, người giữ cửa đành phải vẻ mặt đau khổ, huyện chuyển xin miễn cái này đến cái khác. Trong sân ngược lại là thanh tịnh, chỉ có Cố tiên sinh cùng hắn nương tử, ngay tại dắt tay dạo bước, đàm luận kỳ nghệ, phảng phất ân ái không thôi. Thật nhiều người. Hồ Ly nhìn chằm chằm phía dưới cửa ra bảo. Đúng vậy a, bọn hắn đều mang theo lễ. Hồ Ly mắt nhìn những cái kia đến nhà người bái phỏng trong tay thiệp mời cùng quà, lại nhìn về phía bên cạnh nói người chống công tay. Đúng vậy a, cái kia nữ là chỉ yêu quái. Hồ Ly lại nhìn chằm chằm Cố tiên sinh nương tử. Đúng vậy a, đạo hạnh còn rất cao. Trên người nàng không có tà khí, lúc ta tới nghe qua, vợ chồng bọn họ hai người đều thích hay làm việc thiện, tâm địa rất tốt, cũng đều si mê kỳ nghệ. Lâm Dật nói, cố gắng chỉ là đồng dạng si mê với cờ yêu quái, tìm nhân gian cờ đảm thánh thủ làm bạn lữ thôi, nếu là tiền triều, chuyển đến nhân gian, cũng là một đoạn giai thoại ca tụ. Phi lễ chớ nhìn. A, ngươi còn dạy trên ta tới. Ngươi chỉ là cái phân thân. Ngươi không phải cũng là sao? Lâm Giác cười cười, bất quá ngươi ngược lại nói rất có lý, chúng ta vẫn là đừng có lại nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Đành phải dùng hết biện pháp, chọn trời tối người yên lúc đi quấy rầy. Lâm Giác bất đắc dĩ lắc đầu, trong ngực đem ta cùng Lao Thiên ông thế cuộc phục bản cho hắn, nhìn hắn cảm giác không có hứng thú. A, Hồ Ly đánh cánh áp, tọa hạ dùng chân sau vào đầu. Cố tiên sinh một đêm thanh ngộng. Giấc ngộng này thật đúng là thanh nhã, là hắn thường xuyên làm có quan kỳ cục ngộng, cầm kỳ thư họa đều vì nhã sự, làm như vậy mộng tự nhiên là thanh ngộng. Chỉ là hôm nay giấc ngộng này lại có chút đặc biệt. Chỗ đặc biệt ở chỗ, cái này mộng không còn là thường xuyên làm chính mình cùng nào đó người nào đó đánh cờ, chính mình gặp được cái gì nan giải thế cuộc, mà là một người khác mang đến một bức thế cuộc, đến đây thỉnh giáo chính mình. Lại tại cái này mộng phá lệ chân thực rõ ràng, người kia và hắn nói mỗi một câu nói, mỗi một cái thần sắc, thế cuộc tất cả quá trình, chính mình giải đáp cùng truyền thụ, đến bây giờ đều rõ ràng. Lấy về phần hắn hiện tại cũng cảm thấy mỏi mệt không thôi, choáng đầu hoa mắt. A, Cố tiên sinh không khỏi gãi đầu, thở dài một hơi. Một cái mỹ mạo nữ tử áo trắng lập tức tiến đến, thấy một lần hắn dạng này, lập tức ân cần nói, quan nhân, thế nào? Làm thật dài một giấc mộng. Người nằm mơ không phải rất bình thường sao? Nữ tử nhìn xem hắn cười, đưa tay đi phủ theo lông mày của hắn, làm sao cho mày đâu? Là có quan kỳ của mộng. Quan nhân không phải thường xuyên làm cùng thế cuộc có liên quan mộng sao? Giấc mộng này không đồng dạng. Trước kia làm và ván cờ có liên quan mộng, thường thường mộng tỉnh thời điểm, ta liền bắt đầu quên, chờ đến ngồi xuống thời điểm, liền đã quên mất không sai biệt lắm. Có thể cái này trong mộng thế cuộc ta lại cho tới bây giờ đều nhớ rõ ràng, mà lại cũng rất kỳ quái. Kia nói đi nghe một chút. Nữ tử cũng là si mê kỳ đạo, nghe xong hắn nhớ kỹ trong mộng thế cuộc, lập tức liền ngồi xuống. Cố tiên sinh cũng nghiêm túc, một bên nhíu mày kỳ quái, một bên suy tư, giảng thuật nói, trong mộng là cái đạo nhân, nhìn xem tuổi trẻ, đại khái 20 tuổi, bất quá rất có khí độ, cũng rất có lễ tiết, càng là trong mộng 10 phần thẳng thắn. Hắn nói thẳng nói cho ta nói, hắn cùng một vị thiên ông đánh cờ, thế nhưng là tài đánh cờ của hắn quá kém, bị thiên ông chô ghét bỏ, mà lại rất nhanh liền bại bởi thiên ông, để thiên ông không được tận hứng, hắn nghe nói ta, cho nên mới bái phòng ta, đem thế cuộc phục bản cho ta nhìn, mời ta chỉ điểm hắn. Quan nhân nói như thế nào? Ta đương nhiên cảm thấy hứng thú, liền nhìn hắn thế cuộc.
Cờ Đàm Thánh Thủ tự nhiên ký ức siêu quần, hắn lập tức lấy ra bàn cờ, bắt đầu án lấy thế cuộc xuống cờ. Một bên xuống cờ một bên giảng thuật, người kia cũng là sau đó cờ, kỹ nghệ không tệ, xem như thượng đẳng, bất quá so với đối diện hắn trong miệng vị kia thiên ông còn kém đến xa. Lại bởi vì chênh lệch quá lớn, liền cũng nhìn không ra thiên ông kỹ nghệ. Ta chỉ án lấy này tâm thế cuộc vì hắn giảng thuật, lại chỉ điểm hắn, từ khác nhau điểm mấu chốt vì hắn giảng giải, cùng hắn phục bản nặng hạ mấy lần. Trong mộng rõ ràng nhiều nhất một đêm ta lại cảm thấy thật dài. Về sau hắn muốn đi, cùng ta nói lời cảm tạ. Hắn nói hắn hàng năm mùng 3 tháng 3 muốn đi cùng vị này tiên ông đánh cờ, sang năm còn sẽ tới bãi phòng ta. Hiện tại tựa như một đêm không ngủ đồng dạng. Nữ tử một bên nghe hắn giảng thuật, một bên nhìn về phía bàn cờ, đồng thời nói ra, quan nhân hoài nghi, mộng cảnh không phải trống rỗng mà đến, là thật có thần linh tinh quái báo mộng, cùng quan nhân trong mộng gặp gỡ luận thế cuộc. Ngươi nói có loại sự tình này sao? Trong sách cũng có không ít loại chuyện này, trong chuyện xưa cũng không ít, thật là thực bên trong lấy ở đâu nhiều như vậy chứ? Huống chi cái gì thiên ông, nghe nói kia là trước kia thiên đế xưng hô, hiện tại miếu bên trong cung cấp đều là tử đế, nơi nào còn có cái gì thiên ông đâu? Liền xem như có, lại có ai có thể cùng một vị thiên ông đánh cờ đâu? Nữ tử cười mỉm vì hắn phân tích. Phân tích về phân tích, nàng cũng không cảm thấy là thật có thần linh tinh quái báo mộng tới. Đều bởi vì nàng kỳ thật không phải người, mà là yêu quái, đồng thời tự nhận có rất cao nói đi, có trên 100 năm tu hành, bao quát người này trước mặt, nàng cũng cùng hắn làm bạn tam sinh tam thế. Đêm qua nàng liền ngủ ở tự mình quan nhân bên gối, bình thường thần linh, phổ thông tinh quái, làm sao có thể tùy tiện báo mộng tới lại làm cho nàng không có chút nào phát giác. Quan nhân nhất định là si mê thế cuộc quá đáng, ngứa tay khó nhịn, bởi vậy làm dạng này mộng, lại tại trong mộng chính mình tạo một cái cố sự, tạo một cái thế cuộc, hao phí quá nhiều tâm thần, lúc này mới mệt nhọc. Nữ tử dùng trắng như tuyết cổ tay thay hắn xoa đầu, nằm mơ vốn là muốn hao tâm tổn sức, ta thay ngươi ấn một cái, lại đi nấu một bát dưỡng thần trà, uống liền tốt. Hẳn là đi. Cố tiên sinh nửa tin nửa ngờ, cũng đành phải gật đầu. Mùng 3 tháng 3, cùng tiên ông đánh cờ. Sang năm lại đến bái phòng. Thời gian một năm, thật đúng là dài a. Chương 578, là học ngày càng, thành đạo ngày tổn hại. Chương 578, là học ngày càng, thành đạo ngày tổn hại nương tử. Dương Châu thành bên trong, có người kinh ngồi mà lên. Thế nào con nhân? Ta lại làm giấc mộng kia. Ừm. Cái gì mộng? Nương tử quên đi. Một năm trước đó, cái kia cùng thiên ông đánh cờ thế cuộc. A, sự kiện kia. Nữ tử còn muốn một cái mới nhớ tới, có thể ta nhớ được quan nhân không phải nói, là tháng riêng 21 sao. Trong mộng ta cũng có này nghi hoặc, hắn liền cười cáo chi ta, tháng riêng 21 là hắn đi cùng vị kia thiên ông đánh cờ thời gian, nhưng mà trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, văn kế tiếp cờ, ngắn thì đi qua 1-2 tháng, lâu một chút liền muốn làm hao mòn rơi một cái quý, bởi vậy chậm một chút mới đến tìm ta. Lại có việc này. Nữ tử thân là đại yêu, nhưng cũng kinh ngạc không thôi. Giấc mộng kia bên trong. Nương tử biết đến, ta sao nhịn được? Tự nhiên cùng hắn cùng nhau phục bản, vì hắn phân tích thế cuộc. Cố tiên sinh nói, bất quá hắn năm nay kỳ nghệ so với năm ngoái tăng trưởng rất nhiều. Nguyên câu tiên cảnh, thanh sơn phong lâm, phòng trúc mao đỉnh, tiểu viện người ta, trong viện tiên thụ chính nở hoa. Nóc nhà ẩn có khói bếp, trong phòng truyền đến tiếng người. Tiên ông, bắt đầu đi. Gấp cái gì? Lao tiên ông nói, lão phu vừa mới tỉnh ngủ, còn phải trải một trải đầu, uống một chén trà, thu dọn một cái suy nghĩ mới tốt xuống cờ. Lao tiên ông à, vạn bối ngược lại là nguyện ý không đổi. Đáng tiếc tiên ông chỗ này tiền cảnh thời gian kỳ diệu, nơi này một ngày, bên ngoài một năm, nếu là đánh cờ hạ đến lâu chút, non nửa năm coi như phí thời gian rơi mất. Ngươi không phải đến ngộ đạo sao? Đúng vậy a. Vậy ngươi vội như vậy, lại có bao nhiêu thu hoạch đâu? Hồi lao tiên ông, ẩn cùng đại đạo có cảm giác. Chỉ là ẩn cùng đại đạo có cảm giác à, mấy ngày nay đến, ngươi mỗi lần tiến đến, đều đem ta cái này chỗ ở thấy rõ ràng, một đông hoa một cỏ, một thạch một đá sỏi đều không buông tha. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã thấy rõ phương thế giới này huyền diệu đây. 23 lão thiên ông cười ha hả chào phúng hắn. Lâm Giác cũng không ngượng, bản thân ngộ đạo liền muốn hao phí đại lượng thời gian, hắn đã không người chỉ điểm, tự hành cảm ngộ, có thể có mức tiến này đã tính không tệ, bởi vậy hắn vẫn như cũ thong dong thành khẩn. Tiên ông nói không sai, vãn bối mỗi lần tiến đến, xác thực đều thừa cơ quan sát dò xét tiên ông chỗ này tiến cảnh, cũng tại cảm ngộ trong đó huyền cơ. Bất quá dù là nơi đây một đông hoa một cỏ, một thạch một đá sỏi đều đã trong lòng ta, cũng đành phải ra một cái nơi đây tiên cảnh cùng ngoại giới không khác kết luận thôi. Trong đó huyền cơ hào diệu cũng chỉ tại tiên cảnh mở ra một khắc này rõ ràng nhất, sau đó liền mơ hồ, bởi vậy thu hoạch có hạn. Vậy ngươi còn gấp cái gì? Lao thiên ông hỏi lại hắn, vừa cười lắc đầu, là học ngày càng, thành đạo ngày tổn hại. Không bằng không đi nghĩ những cái kia, ổn định lại tâm thần cùng ta đánh cờ, nói không chừng đem những cái kia thượng vàng hạ cám đều quên hết, ngược lại có thể tâm hướng đại đạo. Là học ngày càng, thành đạo ngày tổn hại, nhưng thật ra là thuật cùng nói khác nhau. Lao ý nói, là ngươi tại học tập làm một chuyện nào đó thời điểm, kiến thức của ngươi học vấn mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm, trong lòng ngươi đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều, cái này thời điểm ngươi kỹ nghệ học vấn liền sẽ càng ngày càng cao. Nhưng khi ngươi muốn truy cầu đại đạo chân lý thời điểm, ngược lại muốn đi tinh giản nó, không chỉ có tinh giản kiến thức của mình học vấn, còn muốn tinh giản ánh mắt của mình cùng thành kiến, mỗi ngày giảm bớt, còn giữ lại chính là đại đạo bản chất. Lâm Giác nghĩ, lắc đầu, thôi được, kia tiên ông chậm rãi rửa mặt đi, ta thu dọn một cái suy nghĩ, hảo hảo cùng tiên ông đánh cờ một thanh. Ha 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 ha, ngươi như hôm nay có thể cùng ta xuống đến 150 tay. Ta xem ngươi với bên ngoài trên trời những cái kia văn mã cảm thấy rất hứng thú, ta liền để ngươi mang một thất đi. Tốt. Sau một canh giờ, Lâm Giác mang theo một thất văn mã, ly khai nguyên câu tiền cảnh. Dương Châu thành bên trong, cố phủ bên trong.
quan nhân hôm nay tỉnh ngủ lại như thế mệt mỏi, tính toán thời gian, chẳng lẽ lại mộng thấy vị kia tiên nhân rồi? Người hiểu ta, nương tử. Vị này tiên nhân đến ngược lại là càng ngày càng chậm. Đúng vậy à, tài đánh cờ của hắn càng phát ra tinh tiến, cùng vị kia thiên ông đánh cờ thời gian cũng càng ngày càng lâu. Cố tiên sinh lắc đầu nói, tối hôm qua trong mộng, hắn còn cảm kích ta nói, nhờ có chúng ta chỉ điểm, hắn mặc dù vẫn xa xa không cách nào thắng qua vị kia thiên ông, lại dựa vào tay số từ vị kia tiên ông nơi đó thắng được một thớt văn mã. Ai, có biết cái này văn mã là cái gì? Văn mã. Nữ tử từng ở trong sách cổ nhìn thấy qua, văn mã, cũng gọi các hoàng mã, các văn mã. Lông bờ màu đỏ, màu trắng thân thể, thân có đường vân, con mắt giống như hoàng kim kim quang chói mắt, có thể bay trên trời bước trên mây, tính tình hung mãnh, lấy hổ báo làm thức ăn. Lại từng nghe nói, cửu thiên chi thượng, thiên binh thần tướng chiến mã chính là dùng văn mã tạp giao mà tới. Bất quá nàng cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ nghe nói đây là thượng cổ chim quý thú lạ, bây giờ ngoại trừ trên trời, liền chỉ có số ít tiên nhân sẽ nuôi dưỡng tại động thiên phúc địa, tại nhân gian cơ hồ đã tuyệt tích. Mà lại một vị phụ nhân không nên biết rõ những thứ này. Quan nhân, ta cũng không biết. Bác học như nương tử cũng không biết rõ, nghĩ đến chính là tiên gia vật. Có lẽ đi. Nữ tử có chút tâm sự nặng nề, vừa rồi quan nhân nói, nhờ có chúng ta chỉ điểm. Đúng vậy a. Vị yêu tiên nhân mặc dù hàng năm chỉ một lần, bất quá mấy năm ở giữa, chúng ta cũng gặp gỡ mấy lần, phục bàn đánh cờ ở giữa chuyện thiếm, ta tự nhiên muốn bảo hắn biết, nhà ta nương tử cũng kỳ nghệ tinh xảo, mỗi lần ta trong mộng vì hắn phục bàn, sau khi tỉnh lại, còn muốn cùng ta nương tử lại phục bàn một lần, như thế tính ra, cũng có nương tử ngươi một phần công lao đây. Cái này, nương tử thế nào? Ta sao dám đoạt quan nhân công lao? Nữ tử qua loa đi qua, nỗi lòng cũng rất không chừng. Chẳng lẽ kia thật là một vị thiên ông? Chẳng lẽ người đến thật sự là một vị tiên nhân? Nhưng nếu thật sự là thiên ông, thật sự là có thể cùng thiên ông đánh cờ tiên nhân, hàng năm tới một lần, há có thể không biết nằm tại cái này nhân thân bên cạnh chính là một cái yêu quái. Thời đại thật là không đồng đạo, bây giờ nhân yêu có khác, chớ nói nhân yêu chung sống, chính là yêu quái xuất hiện tại nhân gian thành trì, cũng là đại tội. Á quan nhân có biết vị kia tiên nhân là ai? Ta sao biết rõ? Quan nhân cùng hắn quen biết mấy năm, gặp gỡ mấy lần, lại ngay cả tên họ cũng không biết rõ, há không có chút hoang đường. Cái này làm sao có thể nói hoang đường? Trong mộng đánh cờ, si mê bàn cờ, cần gì phải hỏi tên họ? Coi như chỉ là thanh mộng một trận lại như thế nào? Cũng thế, nữ tử cũng không có nói thêm nữa. Nhân gian nhật nguyệt giao thế, màn đêm tinh thần luân chuyển. Đêm qua ta lại làm giấc mộng kia. Vẫn là như thế sao? Vẫn là như thế, bất quá hàn huyên vài câu khác. Cái gì khác? Hắn nói hắn lại từ thiên ông nơi đó thắng vài thất văn mã, có thể lai giống sinh sôi, trong lòng rất cảm kích chúng ta. Hắn còn nhắc nhở ta, nói chúng ta nơi này muốn lạnh hơn chút, còn nói ta bây giờ không bằng năm đó trẻ, muốn yêu quý thân thể, mời ta sớm tối nhiều hơn y phục, chớ có cảm lạnh. Ta liền thuận miệng hỏi hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Hắn nói hắn tại Huy Châu, ở tại Phi Lai Sơn. Phi Lai Sơn. Ta ngược lại nghe người ta nói qua cái này địa phương, bất quá nơi đó tựa hồ không có người ở. Vậy liền không biết rõ. Cố tiên sinh cầm một kiện áo dày phục, khoác lên người. Lại nhiều cầm một kiện, khoác cho nương tử, mời nàng chớ cảm lạnh. Hai vợ chồng ân ân ái ái. Bốn mùa thay đổi có thứ tự, thiên hạ phong vân vô thường. Quan nhân, nên tỉnh. Năm nay Trường Hà đột nhiên thay đổi tuyến đường, đại thai 3000 dặm, nạn dân đã đến chúng ta nơi này, muốn đi phát cháo tế thai. Biết rõ biết rõ. Quan nhân như thế mọi mệnh, là vì nạn dân phi công, vẫn là lại mộng thấy tiên nhân. Không biết là cái nào. Cố tiên sinh nói, chợt nhìn về phía bên người nương tử, đúng rồi. Đêm qua tiên nhân bỗng nhiên chúc mừng ta, nói nương tử đã mang thai. Cái này, nữ tử tự nhiên là biết đến, cũng chỉ có thể xem như ngoài ý muốn. Thế gian chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió sự tình. Liên giống với cái này nhân gian, đại trị về sau, thường thường liền có đại thai. Lúc trước 20-30 thời kỳ, là sử sách khó tìm tình thế, ngoại bộ binh hoàng có hạ, nội bộ tương đối yên ổn, hoàng đế nhân đức dày rộng, yêu dân như con, bách tính an cư lạc nghiệp, tự đắc ăn chỗ, liền liền yêu tinh quỷ quái sự tình tựa như cũng thay đổi thành xa xưa truyền thuyết. Có ai nghĩ được, một trận mưa to, Trường Hà đột nhiên thay đổi tuyến đường, lập tức hỏa loạn 3000 dặm. Chớ có xem thường Trường Hà thay đổi tuyến đường. Đây là một đầu dựng dục văn minh sông lớn, có thể nó lại cũng không là một vị từ mẫu, ngược lại 10 phần táo bạo, thì nộ vô thường. Trường Hà thay đổi tuyến đường cũng là mảnh này bên trên đất nhất bền bỉ cũng đáng sợ nhất một trong tai nạn. Trăm ngàn năm qua, vô luận cái nào triều đại, nhân gian triều đình, cựu thiên thần linh phải làm đồng dạng việc quan trọng, chính là quản lý Trường Hà. Tại mảnh này bên trên đất, văn minh dựng dục bao nhiêu năm, mọi người liền cùng Trường Hà ở chung đánh nhau bao nhiêu năm. Mỗi lần nó nổi giận lúc, động một tí thay đổi tuyến đường 2-3000 dặm, giết chết trên trăm vạn người, thậm chí gián tiếp phá hủy mai kia quốc gia. Triều đình lập tức loạn cả một đoàn. Đại du hướng bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Đại hai nương theo yêu ma, cái này không cần giảng. Từ đế lần thứ hai đãng ma trừ yêu bởi vậy bắt đầu. Chỉ là lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước đãng ma trừ yêu chỉ đối những cái kia từng làm quá ác, có tà khí yêu ma tà vật ra tay độc ác. Lần này không riêng như thế, mà là cơ hồ đối tất cả xâm nhập nhân gian yêu tinh quỷ quái đều một gậy đánh chết. Nhân gian triều đình cũng cùng lần trước khác biệt. 60 năm trước vẫn là thái tổ tại vị, cương trực cường ngạnh có thể bách thần linh. Bây giờ khai triều hơn 100 năm, năm đó thúc ngựa Dương Thương chinh chiến thiên hạ sát phạt huyết khí đã tại An Nhàn bên trong tiêu ma hơn phân nửa, phóng nhãn triều đình. Văn võ ở giữa đã rất ít lại có như trước đây như vậy cương trực cường ngạnh người. Hoàng đế cũng là nhân đức dày rộng, tuổi tác đã cao, nhân đức dày rộng, liền thiếu đi mấy phần thiết huyết. Mỗi khi gặp lớn như vậy thay, phát triển đều không khác mấy. Triều đình trên dưới, trong kinh thành bên ngoài đều có nghe đồn, là thiên tử không đức bất nhân, mới khiến trời xanh hạ xuống tai họa. Cái này hoàng đế coi là thật nhân đức dày rộng. Đầu tiên là một phong tội kỳ chiếu, hướng trời xanh nhận lầm, lại nâng cao tuổi thân thể, gánh vác bụi gai, tự mình hướng trời xanh cầu nguyện thần cầu, hy vọng có thể đình chỉ nổi lên, quản lý tai họa, chớ có để hắn con dân lại gặp tai họa. Kể từ đó, tăng thêm tử đế cường ngạnh, nhân gian triều đình rất nhanh đã mất đi như đã từng như vậy dám cùng thần linh khiêu chiến khí độ. Tử đế đãng ma trừ yêu liền càng thêm tùy ý giang nam kỳ đản thánh thủ không biết rõ những này, bởi vì lần này Trường Hà thay đổi tuyến đường không có tác động đến Dương Châu, mà lại nhà hắn tại nương tử lo liệu dưới, gia cảnh giàu có thể vượt qua như vậy tai nạn. Hắn chỉ biết rõ, vị kia tiên nhân như cũ hàng năm đều tới một lần, cùng hắn trong ngộ gặp gỡ, đánh cờ phục bản. Chương 579, trong lòng chỉ có Phi Lai Sơn chương 579, trong lòng chỉ có Phi Lai Sơn Trường Hà thay đổi tuyến đường mấy thời kỳ, không riêng dân chúng chịu khó, đối với triều đình mà nói, cũng là một trận đại tai. Đều bởi vì nó không riêng phá hủy thôn xóm mốc trạch, bao phủ thành trì quân trấn, cũng phá hủy ruộng tốt, lại từ thổ địa tính chất thượng sứ ruộng tốt hình thành vỏ cứng, trở nên căn cối, cũng chính là cái gọi là giãn nước, ngũ cốc không lên. Tiếp lấy nó lại tê liệt thủy vận hệ thống, ảnh hưởng kinh tế vẫn là nhẹ, càng dẫn đến lương thực khó mà vận chuyển đến hai khu. Thiên hạ trăm họ thủy sâu hỏa nhiệt, triều đình cứu tế hạt cắt trong sa mạc, tùy theo mà đến chính là lưu dân khởi nghĩa. Khởi nghĩa chính là chiến loạn liền thúc đẩy sinh trưởng yêu ma tà quỷ. Hết lần này tới lần khác lúc này quốc gia tài chính cũng nhận ảnh hưởng. Bởi vì Trường Hà thay đổi tuyến đường chỗ xung kích, thường thường chính là quốc gia tương đối giàu có khu vực, không phải thương mậu phồn binh địa, chính là lương thực khu sản xuất. Mọi mệnh thời khắc đã muốn trần hai, lại muốn bình định. Ban ngày lãnh binh tác chiến, trong đêm hàng yêu trừ ma. Thật vất vả bình hạ phản loạn, còn phải đại lực chỉ thủy. Đây cũng là một bút to lớn chi tiêu, thậm chí sẽ vượt qua quân phí chi tiêu. To lớn chi tiêu phía dưới lại diễn sinh ra tham ô mục nát, hình thành đoạn lạc tập đoàn lợi ích. Những ích lợi này tập đoàn giống như trên thân người khối u bệnh hiểm nghèo, không có mọc ra còn tốt, một khi mọc ra cũng không phải là tùy tiện có thể đem chi tiêu trừ. Nó sẽ trường kỳ bám vào tại cái này vương triều bên trên, hút vương triều huyết dịch, không ngừng mang đến thai hoàng ẩm. May mắn cái này vương triều cũng không phải là những năm cuối, ngược lại ngay tại cường thịnh thời điểm, ngược lại từng cái tới đỉnh. Bất quá triều đình cũng rõ ràng suy yếu xuống dưới. Đối với Dương Châu thành cố phủ mà nói, trận này đại thai lúc đầu đối bọn hắn không có bao nhiêu uy hiếp, lại bởi vì thiện tâm phí hết rất nhiều tâm thần, phát cháo tế dân thời khắc, lại tan hết hơn phân nửa gia tài. Cố tiên sinh là cái cơ sĩ, tuổi nhỏ đã dựng danh, dựa vào kỳ nghệ, hắn có thể tùy tiện tụ lập người tài. Nương tử lo liệu có phương pháp lại làm trong nhà càng thêm giàu có, cho nên hắn cũng không quá coi trọng tiền tài. Vừa lúc, hắn nhà ta nương tử cũng là một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa lại quan tâm tỉ mỉ, đều tùy theo hắn tới. Bất quá tai họa bên trong cũng có rất nhiều nguy hiểm. Cố tiên sinh trong nhà nương tử lúc đầu thề đời này không cách dùng thuật pháp lực, an tâm làm phàm nhân, tai họa trong loạn thế nhưng cũng nhịn không được. Mấy năm ở giữa, từng có kẻ xấu cảm thấy bọn hắn giàu có lại thiện tâm, xác nhận dễ khi dễ, thừa dịp lúc ban đêm xách đao chui vào trong nhà, lại thần không biết quỷ chưa phát giác bị mạng nhện trói lại, vứt xuống ngoài thành trong sông. Có giữ tận đáng sợ quỷ hồn bay tới cố phủ, đến xuống cờ người sau lưng, mà bàn cờ thánh thủ thì là chuyên tâm xuống cờ nhìn bàn, đối hắn không có chút nào phát giác, đồng nhiên phát giác được phía sau có gió mát, quay đầu thời khắc, đứng tại cạnh cửa nữ tử liền bánh thổi một hơi, đem thổi đến hồn phi phách tán, quan nhân từ đèn đuốc trung chuyển quá mức lúc, liền cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy kỳ quái. Có tà vật bị thai họa dựng dục ra đến, bốn phía hại người, nữ tử thiện tâm không đành lòng, trong đêm trừ tà. Lại có yêu quái thừa dịp thai họa ra ngoài tu hành, hoặc là giả danh lừa bịp, hoặc là hại người hút máu, đến nhà này trong phủ. Chỉ gặp trên bách tường hiện ra to lớn con nhện cái bóng, ngày kế tiếp yêu quái liền bị ném đến định giò miếu, còn có tâm mang làm loạn tà nhân. Nữ tử làm được mười phần mịt mờ, ai lại sẽ tin tưởng xa gần nghe tiếng kỳ đàn thánh thủ, chú ý đại thiện nhân trong nhà chi thư đặt lễ, người người tán dương nương tử là yêu quái đâu. Quan nhân, tin tức tốt, hôm nay triều đình phái tới khâm sai, muốn đem Dương Châu thành lưu dân tất cả đều đưa về địa chỉ ban đầu, nói làm xong an bài. Nữ tử cười nói, một kiếp này cuối cùng qua, kia thật là một tin tức tốt, thật đáng mừng a. Đúng vậy a. Cố tiên sinh đang muốn lộ ra nét mừng, túi đầu xem xét, nhưng lại sầu trên đôi lông mày. Thế nhưng là tiên nhân mấy năm trước liền nói nương tử có bầu, vì sao mấy năm trôi qua chỉ gặp nương tử phần bụng ngày càng hở ra, lại một mực không sản xuất chứ? Quan nhân không cần lo lắng, người ta hai vợ chồng làm nhiều như vậy chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Ta chính là nghi hoặc điểm này. Cố tiên sinh nhíu mày nói, chúng ta làm nhiều như vậy chuyện tốt, tại sao lại có loại này quái sự phát sinh? Cái này chính nói rõ không phải chuyện xấu a. Giống như cái này mấy thời kỳ Giang Nam đại loạn, mặc dù thủy thai không tới chúng ta nơi này, hỗn loạn nhưng cũng lan tràn tới. Nhà hàng xóm hoặc nhiều hoặc ít tại cái này mấy thời kỳ đều bị qua thai, chỉ có trong nhà của chúng ta một mực bình an, há không chính là thần linh phù hộ. Nữ tử trong lòng có phỏng đoán, có thể là người cùng yêu nguyên nhân, nhưng cũng tại ngoài miệng an ủi, huống chi nghe đồn rằng có không ít lợi hại nhân vật đều là hoài thai mấy năm giáng sinh, hoặc là khác như xem thạch mà dựng nhìn trời mà dựng, nghe đồn cũng không ít, loạn thế thêm ra kỳ dị, lại ra nhân kiệt, nói không chừng chúng ta Hải Nhi tương lai vẫn là cái gì khó lường đại nhân vật đây. Ừm. Cố tiên sinh gật gật đầu, cảm thấy có đạo lý, nhưng cũng vẫn nhịn không được ưu sầu, nương tử ngươi nói có thể hay không cùng ta trong mộng thần tiên có quan hệ? A, quan nhân vì sao nghĩ như vậy? Hai chuyện lạ đều đến ta chỗ này, có thể nào không liên quan đâu? Nữ tử rất muốn thuận nước đẩy thuyền, đem sự tình đẩy lên trong chuyện này, giống như nàng dùng cổ chi nghe đồn đến lừa gạt, bất quá trực giác nhưng lại nói cho nàng, vị kia tiên nhân không phải nàng có thể tùy tiện giá họa. Đừng suy nghĩ quan nhân, cũng đừng nhiều lời, bây giờ bên ngoài khắp nơi đều đang kêu lấy hàng yêu trừ ma, để bên ngoài người biết rõ, nói không chừng còn đem hai mẹ con chúng ta mà xem như yêu quái đánh chết. Kia đoạn không về phần. Cố tiên sinh nói, nghĩ nghĩ, lại gật đầu một cái, dù sao nương tử cũng cẩn thận chút đi, nhiều xuyên rộng rãi y phục, vạn nhất bị người trông thấy hỏi thăm, liền nói chính mình mập. Vừa vặn trong nhà của chúng ta vì cứu tế nạn dân tan hết gia tài, thanh lui trong nhà tôi tớ, ngày bình thường chỉ có hai người chúng ta ở nhà, cũng không có người khác thấy được. Đúng vậy a. Mua thức ăn cũng ta đi. Quan nhân có thể thực hiện. Làm sao không được? Còn có thể so cùng thiên ông đánh cờ càng khó. Ha ha. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Quan nhân đang muốn đi ra ngoài mua thức ăn, vừa mới đẩy cửa ra, đã thấy bên ngoài đứng một cái đại hòa thượng, đối với hắn hành lễ miệng tụng Phật hiệu, bảo hắn biết nói, trong nhà hắn nương tử là yêu quái. Tiểu hữu tài đánh cờ tiến triển thật to lớn, có thể cùng ta xuống đến 200 tay. Thiên ông tại để cho ta. Lâm giác bóp cờ xuống cờ, huống chi ta có danh sư. Hai người đem bàn cờ đem đến ngoài phòng nguyên khâu dưới cây, khi thì có hoa cánh theo gió bay xuống, lão thiên ông đồng tử dẫn theo ấm trà, đứng yên một bên, liền hồ ly rỗi dài móng nuốt phát lấy hắn ống quần chơi hắn cũng mặc kệ. Lão thiên ông cười ha hả, giang sơn đời nào cũng có người tài a. Ta có hai vị danh sư. Lâm giác cầm bút lên quân cờ, như là trả lời. Một vị khác hiển nhiên chính là trước mặt cái này một vị. Lâm giác ánh mắt yên tĩnh, không đội vã, tâm không ngoại vật, cũng không chấp nhiệm, trước mắt chỉ có cái này bàn cờ, lấy về phần hắn xa xỉ suy tư hồi lâu, lúc này mới xuống cờ. Lạch cạch một tiếng, hạt mưa nện ở ven đường hồ nước bên trong, tràn ra một đóa xinh đẹp hoa, ngay sau đó giữa thiên địa vô số giòn vang, ồn ào một mảnh. Tiếng gió màn mưa bên trong, có nữ tử che chở phu quân, toàn thân xối, nhanh chóng chạy trốn. Sau lưng một cái đại hòa thượng theo đuổi không bỏ. Hòa thượng, người cũng là người xuất gia, vì sao không có chút nào lòng từ bi? Nữ tử mang theo mang thai, cao giọng hô, ta mặc dù là yêu lại một lòng cùng nhà ta quan nhân sinh sinh thế thế trưởng tướng tư thủ, cả đời này không chỉ có chưa hề làm qua hại người sự tình, lại càng không biết cứu tế qua bao nhiêu bất tính, làm qua bao nhiêu việc thiện, ngươi liền không thể thành toàn chúng ta sao? Yêu chính là yêu, người chính là người, ngươi xâm nhập nhân gian còn là tội, cùng người giảng hòa càng là sở phạm thiên điều. Cái gì thiên điều? Cố tiên sinh toàn thân tích thủy, đồng dạng la lớn, ngươi nói trước đi nhà ta nương tử lừa gạt giấu giếm tại ta, bây giờ ta đã biết rõ nàng là yêu quái, cũng vẫn nguyện ý cùng với hắn một chỗ, như thế ngươi tình ta nguyện sự tình, dù là nhân yêu khác biệt, từ xưa đến nay cũng đều có ghi chép, vì sao ngươi còn đối chúng ta theo đuổi không bỏ? Bần tăng người trong Phật môn, hàng yêu trừ ma vốn là nhiệm vụ của mình. Quan nhân, cùng hắn nói không thông, hắn nhất định phải đem ta chém tận giết tuyệt, ngươi chạy trước đi, ta ngăn lại hắn. Nương tử ngươi mang bầu, ngươi chạy trước, ta đến cản hắn. Ta là người, hắn tuy có một thân pháp lực, lại không thể dùng tại trên người của ta. Quan nhân đi trước, đi Phi Lai Sơn, ta sau đó tới tìm ngươi. Trốn chỗ nào? Kim cương hàng ma ấn. Đại hòa thượng bóp lấy pháp ấn, hướng xuống hung hăng gỗ. Giữa thiên địa kim quang chợt hiện, màn mưa bên trong xuất hiện một cái to lớn trường ấn, hướng phía dưới hung hăng gỗ xuống. Nữ tử thì là đứng thẳng người, thủ trưởng vừa nhấc. Hoa. Đây đất đá vụn đất cát, ven đường cỏ dại mang theo giọt nước nghịch thế đi lên, không trung trong suốt hạt mưa thậm chí rèm trâu, cùng cái này màu vàng kim trường ấn đụng vào nhau. Bành. Trên trời hạt mưa đều bị xoắn nát. Nữ tử vừa mới đứng thẳng, liền nghe một tiếng long ngâm. Một đầu kim long từ cái này hòa thượng tăng bảo hạ bay ra, trên không trung dao động, dương nhanh múa bước, phá tan màn mưa hướng nàng đánh tới. Nữ tử mở to hai mắt, cấp tốc tránh né. Mà nàng cũng là mười phần bất đắc dĩ, đại hòa thượng này tuy là người trong Phật môn, nhưng đi đường đi lại cùng đạo giáo phù lục phái, là thông qua tu hành Phật pháp, cung phụng Phật giáo thần linh hướng thần linh mượn lực lượng, bởi vậy hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh, kỳ thật quyết định bởi với hắn cung phụng Bồ Tát Phật đã nguyện ý mượn bao nhiêu pháp lực cho hắn. Bây giờ chính là lần thứ hai giáp đãng ma thời điểm. Tử đế vì chèn ép Ngọc Giám Đế quân, vì tại Giang Nam phổ biến đãng ma trừ yêu, thậm chí bắt đầu nâng đỡ Giang Nam Phật môn. Những này Phật Đà Bồ Tát tại Thiên Đế mà hứa xuống, vì truyền bá hương hỏa, cũng là cam nguyện làm đao. Bọn hắn thế nhưng là mười phần ra sức. Bởi vậy dù là nàng tu hành 200 năm, cũng khó có thể đối kháng tên này đại hòa thượng. Tăng thêm nàng mang bầu, chính là suy yếu thời điểm, càng không cách nào cùng hắn đối kháng. Một tiếng ầm vang, chân trời nổ tung một đạo lôi đỉnh. Nữ tử cũng rơi đập tại ven đường bến nước bên trong. Phúc. Một ngụm tiên huyết phun ra. Nữ tử sợi tóc lộn xộn đến cực điểm. Ngẩng đầu nhìn lên phương xa, liên miên thanh sơn bị mưa bụi mông lung thành mơ hồ cái bóng, trông chất không biết bao xa, một đầu quan đạo còn không có nhìn thấy cuối cùng liền mơ hồ phải xem không thấy, thanh sơn mưa bụi bên trong đang không ngừng có sấm chớp đánh xuống, tiếng sấm khoan thai tới trượng. Nếu là người khác yêu tinh quỷ quái, tất nhiên e ngại như vậy ngày mưa rông, làm chuyện xấu càng nhiều, càng la âm tà, liền càng e ngại. Bất quá nàng lại ngoại lệ, ngoại trừ một lòng bằng thẳng, chưa từng làm việc xấu bên ngoài, cũng bởi vì nàng là một cái con nện. Phong vũ lôi đỉnh khả năng phá hủy con nện lưới, cũng có thể sẽ là con nện giúp ích. Thì như là con nhện mang đến càng nhiều đồ ăn, thì như chợ con nhện đi hướng phương xa. Kim Long lại lần nữa hung mãnh đánh tới. Xoát một cái, nữ tử né qua Kim Long, một tay đẩy, vô số tơ nhện mạng nhện liền hướng kia đại hòa thượng đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ, kim trung cháo. Giữa thiên địa một tiếng cổ trung vang, màn mưa bên trong không biết chuyển khắp vài toàn núi, kim quang hư thành trung ảnh vì hắn gắt gao đỡ được lần này công kích. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, hắn lại sắc mặt cứng lại. Chỉ gặp cô gái đối diện phía sau bỗng nhiên tràn ra vô số cực nhẹ cực nhỏ tơ nhện, hướng phía bầu trời tán đi, giống như là hợp thành một đóa bồ công anh, lại giống tạo thành một đóa nhẹ nhàng mây. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng. Những cái kia nhẹ nhàng mảnh khảnh tơ nhện phía trên tựa hồ cũng mang theo một chút điện hòa. gió núi thổi, nữ tử lập tức bay lên không. Mà nàng đưa tay chộp một cái, một phát bắt được bên người quan nhân, liền đón lôi quang mưa bụi, hướng phía phương xa mông lung mơ hồ sơn ảnh bay đi. Thiên Long, một tiếng to rõ long ngầm, kim long phóng lên tận trời, một chảo chụp vào nữ tử, bẻ vụn nữ tử bắt chân. A, nương tử thế nào? Không có việc gì. Đi mau. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía dưới, đã thấy đại hòa thượng kia đứng tại bên vách núi, hai tay tự nhiên rủ xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm, khổ hải vô biên, chạy không thoát, trở về mới là bờ. Trở về không phải bờ, là chết. Nữ tử hào không để ý tới hắn, trong lòng chỉ có Phi Lai Sơn. Chương 580, rốt cục gặp mặt. Chương 580, rốt cục gặp mặt. Trong núi cự xà tên là Hoàng Xà, cũng có nghe đồn là Hoàng Xà. Cái trước lấy rắn bên trong đế hoàng chi ý, cái sau lấy phượng hoàng chi ý, bởi vì bọn chúng thường cùng phượng hoàng trô ở trung điệp, thường bị phượng hoàng xem như đồ ăn. Bọn chúng ngược lại thật sự là cùng bất tử thụ cùng một nhịp tở, nếu như cư trú tại bất tử thụ dưới, chỉ cần hấp thụ bất tử thụ mở mịt linh khí, liền có thể không ăn không uống. Lao Thiên Ông dưới tảng cây là lâm giác giảng giải. Nói như vậy, loại này cự xà ngược lại thật sự là bất tử thụ lâm tốt nhất trông coi. Làm sao? Ngươi lại muốn một đầu? Ha ha. Lâm Giác thật không tốt ý từ nói, nắm Thiên Ông Phúc, ta kia xác thực trồng một chút bất tử thụ, cũng xác thực thiếu cái chuyên trách trông coi. Ngươi loại đến có mấy cây? Bây giờ có hơn 20 quả. Ngươi kia một điểm, tán phát linh khí chỉ sợ còn chưa đủ một đầu hoàng xà ăn uống, còn lại đều muốn dựa vào đồ ăn đến bổ. Lao Thiên Ông lắc đầu nói, ngươi ngọn núi kia lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu dây bò, lại có bao nhiêu linh chu? Hiện tại chỉ có hơn 20 quả, về sau chắc chắn càng nhiều. Lâm Giác nói, hiện tại chỉ có một ngọn núi, sau này lại lớn hơn. Xem ra ngươi ngộ đạo sắp thành nha. Ta có danh sư. Ha ha, thôi thôi. Lao Thiên Ông liên tục khoát tay, ngươi hôm nay nếu có thể cùng ta xuống đến 200 tay, ta liền đồng ý ngươi mang một đầu đi. Tốt. Bất quá ta nhìn ngươi hôm nay hạ không đến. Loại kia ngày mai chính là. Lâm Giác nắm luốt quân cờ, đột nhiên nhướng mày, hình như có cảm ứng. Sau một lát, lông mày của hắn giãn ra, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc a đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta thiên tư có hạ, tài đánh cờ không đủ, cho dù nghiêm túc học tập, cũng không cách nào đổi Tiên Ông tận hứng. Lâm Giác thở dài nói, lại đáng tiếc ta ngộ đạo sắp hết, cuối cùng được rời đi, không biết ta sau khi rời đi, Tiên Ông mỗi ngày ngủ chưa tỉnh lại nhàn hạ nhàm chán thời khắc, là ai đến bồi Tiên Ông đánh cờ dài buồn. Lại cạch. Tiên Ông mỉm cười xuống cờ, ta nói ngươi làm sao hôm nay không quan tâm, mới 120 tay liền hiện xu hướng suy tàn, nguyên lai tâm tư tại khác địa phương, tính toán ta một cái lao đầu tử. Tiên Ông a. Lâm Giác nhìn về phía vị này lão Tiên Ông, ngươi nói, ta vốn là người, tử đế trừ tà trừ ma, ta cả đời này cũng trừ tà trừ ma, việc này chúng ta cũng vô tướng tranh. Tử đế lung tung trừ yêu, ta mặc dù không có nhìn, có thể hắn là thiên đế, chỉ cần không liên lụy đến ta, lan đến gần những cái kia ta thân bằng cố hữu, ta cũng sẽ không dễ dàng đứng ra phản đối. Thế nhưng là thiên hạ nào có như vậy đạo lý đâu? Liên làm vô số việc thiện yêu cũng không buông tha, hết lần này tới lần khác phải đem người ta chia rẽ, đem giai thoại hóa thành bi tình. Cùng ta một cái lão đầu tử nói cái gì? Ai? Lâm Giác thán một hơi, nắm luốt quân cờ, xem ra hôm nay đúng là hạ không đến 200 tay, bên ngoài đã có người đến đây tìm ta, ta muốn tạm thời cáo tử. Lão Thiên Ông cũng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tựa hồ ánh mắt xuyên qua thế giới giao cách, từ cái này nguyên khâu tiên cảnh bên trong, liếc nhìn bên ngoài. Xem ra ngươi xác thực muốn ngộ đạo thành công. Lão Thiên Ông chậm rãi nói, lão phu lại muốn cô tịch một đoạn thời gian. Lâm Giác nghe xong, không khỏi trầm mặc hạ. Lão Thiên Ông dường như thờ ơ a, há miệng muốn nói lại thôi. Tiên ông nơi này tuế nguyệt trôi qua quá nhanh, vạn bối không dám trì hoãn, hôm nay trước hết cáo tử, ngày mai lại đến bồi tiên ông đánh cờ. Chính đi ra hai bước, sau lưng lại chuyển tới thanh âm, khó được ngươi cố tình, còn vì lão phu dẫn tiến một vị nhân gian bạn đánh cờ, đã như vậy, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, liền mời bọn hắn tiến đến, cùng lão phu đánh mấy ván cờ đi. Lâm Giác nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhấc chân một bước, tay áo vung lên, ầm vang ở giữa, nơi đây đã cùng ngoại giới thêm ra một cái trống rỗng. Ầm ầm, không biết là cái này thời tiết nhiều mưa vẫn là có thần tương trợ, từ Giang Nam đến Huy Châu, trên ngàn dặm đường, thế mà thuận buồm xuôi gió, lôi đỉnh cung rước. Nữ tử ngự lôi cơi gió, trên không trung giống như bổ công anh đồng dạng tung bay, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi, vây lại tìm sơn động yên giấc, thế nhưng là bởi vì phiêu quá chậm, tăng thêm nghỉ ngơi, khôi phục cùng băng bó thương thế, tên kia hòa thượng thế mà một mực tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Thẳng đến Phi Lai Sơn trước, lôi vũ vẫn như cũ, thanh sơn mơ hồ thành ảnh, liền liền bên bờ sông tưởng trắng ngói xanh cũng tại trong mưa hôi ám. Nữ tử nắm lấy quan nhân, lăng không mà tới. Có thể cái này chỉ là một tòa bình thường núi, bến đỏ trong mưa không người, vẻ tre vẫn chập trùng, liền ở tại bờ sông bách tính cũng không ra khỏi cửa, lấy ở đâu cái gì thần tiên. Nguyên câu trong tiên cảnh tuế nguyệt thật sự là trôi qua nhanh, dù không được bất luận cái gì một điểm trì hoãn cùng do dự, ngay tại Lâm Giác cùng Lao Thiên Ông nói cuối cùng hai câu nói công phu, đại hòa thượng đã đuổi theo. Yêu nghiệt, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, bần tăng cũng có thể đưa ngươi chụp tới, còn không mau thúc thủ chịu trói. Một tên hòa thượng đạp sông đội mưa mà tới, quan nhân ngăn tại nữ tử trước mặt, nữ tử lại đem kéo ra phía sau, trong nháy mắt liền lại kịch đấu mấy hiệp. Nữ tử vốn là mang bầu, lại bị thương, mọi mệnh buôn ba đến tận đây, chỗ nào địch nổi hắn? Kim cương hàng ma, đại hòa thượng một tay giơ cao, còn không có đọc xong, liền đống nhiên phát giác không đúng. Đầy trời mây đen lôi đình bên trong, có to lớn thất vĩ bạch hồ lăng không chạy đạp, lơ đang cúi đầu thoáng nhìn, hai mắt như điện, thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Lại thoáng trước mắt, trước mặt đã có thêm một cái người. Kia là một người mặc màu trắng đạo bào người, nhìn xem rất trẻ trung,
một thân đạo bào cũ đến trắng bệnh, chính giơ một thanh rủ giấy. Đạo nhân đang đứng tại tên nam tử kia trước mặt, xoay người nhấc tay, vì hắn bung rủ. Cố tiên sinh chính rơi xuống ở đây, không khỏi một mặt kinh dị, nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc. Bên người nữ tử cũng mở to hai mắt nhìn tới. Ngươi? Cố tiên sinh thẳng nhìn chằm chằm hắn. Cùng Cố tiên sinh trong ngộng phục bàn đánh cờ 17 lần, nhận được tiên sinh chỉ điểm, người ta rốt cục ở đây gặp mặt. Đạo nhân miễn cưỡng cái nói. Cố tiên sinh như cũ kinh dị, nữ tử thì là thấp phỏng không chừng. Xem ra đây đúng là vị tiên nhân, không phải cái gì phổ thông thần linh hoặc là tinh quái báo mộng mà tới. Tiên nhân xin cứu cứu ta cùng phu quân. Tiên nhân giúp ta. Người đến người nào? Vì sao ngăn trở bẩn tăng trừ yêu? Sau lưng hòa thượng mày kiếm mắt sáng, lớn tiếng quát đến, cùng lúc đó, thủ trưởng dùng sức hướng xuống để ép, kim cương hàng ma ấn. Trong mưa gió tự lên kim quang, tạo thành một cái to lớn màu vàng kim thủ trưởng, tại trên bầu trời ầm vang đè xuống. Nhưng lại tại trong mưa gió nhẹ đồng bền tiêu tán ở vô hình. A. Hòa thượng không khỏi kinh hãi. Ngưng thần nhìn lại, đã thấy kia mới nói người chính đem nam tử kéo lên, quay người nhìn về phía hắn, pháp sư là người xuất gia, làm sao táo bạo như vậy thị sát? Bần tăng chính là không ta chùa chủ trì, pháp hiệu Bảo Lâm, sư truyền lại từ đúng như pháp sư, sư tổ chính là Vân Tiền pháp sư, bần tăng tay này kìm cương hàng ma ấn cũng không đả thương người, chỉ thương yêu ma quỷ quái, đạo trưởng nếu là người, chiêu này tự nhiên không tổn thương được đạo trưởng mảy may, nếu không phải người, sao là táo bạo thị sát? Vân Tiền pháp sư. Đúng vậy. Bảo Lâm hòa thượng cũng không kỳ quái, đều bởi vì hắn gia sư tổ từng là tụ tiên phủ thiếu khanh, chủ quản giang nam sự tỉnh, nơi đây người trong tu hành cũng tốt, kỳ nhân dị sĩ cũng được, thậm chí yêu tinh quỷ quái, nghe nói qua hắn lão nhân gia tộc danh đều rất bình thường. Ý của ngươi là nói, giết yêu tinh quỷ quái liền không gọi giết? Hàng yêu trừ ma vốn là giữ gìn chính đạo, phù hợp thiên điều, tự nhiên không thể để cho táo bạo thị sát. Hòa thượng một mặt chính khí, không chút nào dao động. Lâm Giác thấy hắn như thế, không khỏi cảm thán. Hơn 100 năm dài bao nhiêu? Nói nó dài đây, nó chỉ là lịch sử một cái nháy mắt, chỉ là lao thiên ông tại Nguyên Khâu tiên cảnh ngủ yên một hơn 100 ngày, đối với Lâm Giác mà nói, cũng rất giống không có quá khứ bao lâu. Có thể đối với nhân gian đâu? Tử đế nhập chủ cựu tiên hơn 100 năm tại rất nhiều trong lòng bất tính, đã là từ xưa đến nay thiên đế. Tử đế lý niệm cũng tại nhân gian mọc dễ nảy mầm, rất nhiều người từ nhỏ nghe nó lớn lên, đã đem nó xem như đồng dạng từ xưa đến nay chính đạo con độc. Tiên triều người đương thời có thể cùng yêu quỷ chung sống, chùa miếu lầu các ở trình chiến trở về mê thất thiện quỷ, tăng nhân cũng không xua đuổi, kinh thành bách tính lân ra hoang trạch liền ở hồ ly, bách tính tới chung sống, rất nhiều văn nhân nhã sĩ liền cùng hồ tinh yêu quái kết giao, cũng coi là phong nhã, thậm chí áo đỏ người lúc đầu cũng là tinh quái, bị người chỗ truy phủng, đến bản triều, những chuyện này cũng không có khả năng phát sinh. Liên liên Vân Thiền pháp sư Đồ Tôn cũng như thế. Bất quá chuyện hôm nay còn muốn càng đặc thù một chút, tại đã từng lao thiên ông trong ảo cảnh, tử đế lần thứ hai đã ma mặc dù bắt đầu không phân thiện ác, bất quá tổng thể là lấy tiểu yêu làm chủ, loại như nữ tử này loại này đại yêu, không tại thanh trừ phạm vi bên trong. Tăng thêm Ngọc Giám Đế quân cùng tử đế âm thầm tranh kháng, Nam Vương đã ma cường độ còn muốn thấp hơn ấn lý tới nói, bọn hắn nên không có chuyện mới đúng. Lúc này khác địa phương liền đang như thế, tử đế lần này đã ma mặc dù phạm vi rất rộng, cường độ cũng không lớn, bởi vậy thanh trừ phần lớn là một chút tiểu yêu tiểu quỷ. Hiện thực cũng đã có rất lớn xuất nhập. La công bổ nhiệm Vân Tiền pháp sư là tụ tiên phủ thiếu khanh. Vốn là từ đối với Vân Thiền pháp sư tín nhiệm, đối dân chúng địa phương phụ trách, không ngờ ở phía sau đến đế vương bắt trước bên trong, lại tạo thành Phật môn cường thịnh. Từ đế cùng Ngọc Giám Đế quân tranh đấu cũng càng kịch liệt. Dẫn đến tại trong hiện thực, Nam Phương đãng ma trừ yêu lưỡng cực phân hóa. Ngọc Giám Đế quân cơ hồ không hưởng ứng tử đế pháp chỉ, Phật môn thì là 10 phần tích cực, cường độ rất lớn, thậm chí xuống tay với đại yêu. Đạo trưởng muốn cùng yêu ma đồng bọn, đối kháng thiên điều sao? Hòa thượng đang trong mưa hỏi. Nhà ta nương tử chưa hề hại người sao lại yêu ma? Cố tiên sinh lập tức lớn tiếng phản bác. Nàng chỉ là yêu, lại không phải ma. Ta cùng bọn hắn hai vợ chồng mặc dù tương giao không nhiều, hàng năm chỉ cùng nàng quan nhân gặp nhau một buổi tối, nhưng cũng quen biết nhiều năm, biết rõ bọn hắn thích hay làm việc tiện, càng lúc trước Trường Hà thay đổi tuyến đường bên trong cứu người vô số. Lâm Giác miễn cưỡng khen mở miệng nói ra, ngươi hòa thượng này bưng đại nghĩa đến trừ nàng trước đó, làm sao không nhìn chính mình, đời này đã cứu bao nhiêu người, làm bao nhiêu việc tiện. Bớt nói nhiều lời, ngươi muốn trợ bọn hắn, liền muốn hỏi bần tăng cái này thân Phật pháp có đáp ứng hay không. Kim Long, hòa thượng miệng tụng chú ngữ, hai tay đẩy, màn mưa bên trong kim quang tái khởi. Một tiếng to rõ long ngầm, vạt nước thu kim long từ hắn trong tay bay ra, dương nhanh múa bước, thẳng tắp chạy về phía Lâm Giác. Thế nhưng là đầu kia khí thế hung hăng kim long bay ra, lại mỗi bay ra một tấc, liền thu nhỏ một phần chờ đến bay đến đạo nhân trước mặt, đã chỉ còn lớn chừng chiếc đũa, cơ hồ chỉ có một đạo nhỏ yếu màu vàng kim hơi khói. Lặng yên không một tiếng động, hơi khói cũng biến mất không còn tăm tích. Tốt ngươi cái tiểu hòa thượng, dám đối ta độc thủ. Lâm Giác chỉ nhìn xem hắn, thiện tay một cái. Bành! Vô thanh vô tức, không hề có động tĩnh gì, liền liền không trung màn mưa đều không có bị thổi lệnh ra, trên đất nước động đều không có gợn sóng. Tên này trước đây còn không ai bị nổi, hòa thượng liền bị đánh bay ra ngoài, bay ngược mấy trượng, rơi vào trong nước bùn. Khu khu. Tiên nhân. Thất Vĩ Hổ. Chẳng lẽ ngươi là Lâm Chân Nhân? Ta xác thực họ Lâm, cùng sư tổ ngươi Vân Tiền pháp sư vẫn là bạn cũ. Lâm Chân Nhân. Cho dù hòa thượng nội tâm kiên định như vậy, nghe thấy cái tên này cũng không nhịn được mở to hai mắt, ngốc trẻ hạ. Chương 581, đem ngươi nhà Bồ Tát gọi xuống tới. Chương 581, đem ngươi nhà Bồ Tát gọi xuống tới. Lâm Chân Nhân. Ta bản kính ngươi, có thể đãng ma trừ yêu là thiên đế ý chỉ, có thể ngươi cũng là người, chẳng lẽ ngươi liền có thể đối kháng thiên điều cùng thiên đế sao?
chẳng lẽ ngươi là Lâm chân nhân, liền có thể che chở yêu ma sao? Đại hòa thượng từ trong nước bùn gian nan bò lên, mặc dù trong lòng kính sợ chấn kinh, lại vẫn cắn răng hô, ngươi nếu nói không ra cái gì đến, cho dù ngươi là Lâm chân nhân, địa vị tôn sủng, pháp lực vô biên, bần tăng như thường có thể mời hạ bồ tát đến. Cho dù bần tăng bỏ mình ở đây, cũng dám cùng ngươi đấu một trận. Ừm, ngươi cái này tiểu hòa thượng, thật sự là ngoan cố. Tử đế chính là cựu thiên cộng chủ, tam giáo chí tôn. Nhân yêu có khác, yêu quái không được xâm nhập nhân gian chính là tử đế quyết định thiên điều, bần tăng thượng tôn tử đế chi mệnh, hạ ứng bồ tát pháp chỉ, đến đây Dương Châu thành trừ yêu, bần tăng cũng muốn hỏi một chút Lâm chân nhân, ngoan cố chính là bần tăng, vẫn là ỷ vào tiên nhân thân phận che chở yêu ma chân nhân. Hừ, Lâm giác lắc đầu, lúc đầu lười nhác cùng hắn luận đạo, bất quá dư quang quét gặp bên người hai vợ chồng, quét gặp phương xa chân trời chạy đạp nghịch nước hồ ly, liền lại mở miệng, bồ tát. Đúng vậy, ta bản mặc kệ ngươi, bất quá ngươi nói tới chỗ này, ta liền hỏi ngươi, ngươi cung cấp chính là vị kia bồ tát, Bắc Hải Tĩnh Tâm Tử Vân Phổ Độ Bồ Tát. À, Bắc Hải Tĩnh Tâm Tử Vân Phổ Độ Bồ Tát chính là cưới một đầu kim tông lưu ly lam sư tử tử vị kia. Lâm giác thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Cái này, đại hòa thượng thần sắc lập tức một trận, ngữ khí cũng một nghẹn. Vì sao không đáp? Lâm giác sắc mặt cứng lại, gặp phải bồ tát liền không yêu chính là yêu đãng ma trừ yêu rồi. Cái đó là, sau một lát hắn mới nói ra, kia là bị bồ tát độ hóa sau sư ma, bây giờ đã quy y ngã phật, thối lui yêu tính, tổn thật lưu thiện, lại nó đã là bồ tát tọa kỵ, đi theo bồ tát tu thân dưỡng tính như thế nào còn có thể lại tính yêu ma độ hóa sư ma? Nói cách khác nó đã từng làm ác qua. Lâm giác không nhịn được cười một tiếng, tốt à, làm ác yêu ma bởi vì uy vũ cường đại liền bị bồ tát độ hóa, thu làm tọa kỵ, thưởng thụ hương hỏa cung phụng, làm vô số việc thiện cố phu nhân, ngược lại bởi vì là yêu mà muốn bị ngươi thanh trừ, thật sự là tốt một cái thiên điều, tốt một cái phật pháp, tốt một cái bồ tát ta. Đạo nhân thanh âm trong lòng hắn kích thích gợn sóng. Ngươi ngược tâm bên trong thật tin tưởng vững chắc nhân yêu có khác yêu chính là yêu, nên bị trừ bỏ à? Ta ngược lại nhớ kỹ Phật môn có rất nhiều không phải người hộ pháp, bát bộ thiên long, bồ tát hơn phân nửa đều có yêu quái tọa kỵ, không bằng liền từ ngươi cái này Bắc Hải Tĩnh Tâm Tử Vân Phổ Độ Bồ Tát bắt đầu. Ngươi trước đem nàng gọi xuống tới, ta tá pháp lực cho ngươi. Trước tiên đem ngươi cái này Bắc Hải Tĩnh Tâm Tử Vân Phổ Độ Bồ Tát cái mông dưới đáy đầu kia kim tông lưu ly làm sư, từ từ làm thịt như thế nào? Sau đó lại đem bát bộ thiên long, những cái kia giả xoa, a thu là giả lâu la đều mời xuống tới, ta giúp ngươi từng cái đem thanh trừ sạch sẽ. Đại hòa thượng run lên trong lòng, đội văn nói, chân nhân xin chớ khinh nhờn bồ tát. Làm sao? Chẳng lẽ nàng tọa hạ không phải yêu? Vẫn là ngươi không dám? Ngươi cũng dám cùng ta đấu, làm sao không dám cùng nàng đấu? Ngươi cảm thấy pháp lực của ta không bằng nàng sao? A Di Đà Phật. Đại hòa thượng túi đầu chắp tay trước ngực, tâm vẫn kiên định, bần tăng pháp lực thấp, không bằng Lâm chân nhân, nói cái gì đều vô dụng, liền mời bồ tát hạ giới đến cùng chân nhân giảng nói. Ta nhìn nàng nói như thế nào? Màn mưa bên trong, tăng nhân quần áo ướt đẫm, túi đầu nhắm mắt, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật kinh. Đối diện hai vợ chồng chưa tình hồn, lại thêm sợ hãi. Đạo nhân thì vẫn vì bọn họ đung dù. Tiếng tụng kinh không ngừng, phương xa mơ hồ hôi ám sơn ảnh bên trong đống nhiên đẩy ra một chỗ qua mình, hiện ra một chút kim quang đến, giữa thiên địa tiếng tụng kinh một cái vang dội rất nhiều, giống như là có vô số người tại đồng thời tụng niệm. A Di Đà Phật. Một tiếng khoan thai Phật hiệu âm thanh. Kim quang bên trong bay tới một đóa bạch vân, phía trên một đầu uy phong lấm lấm sư tử, lông tóc là màu vàng kim, thân thể là màu lam, tựa như lưu ly, trên lưng ngồi một vị nữ tướng Bồ Tát, bên người lại hai vị đồng tử đồng nữ. Bảo Lâm, không được đối tiên nhân vô lễ. Huống chi đây là Lâm chân nhân, tại nhân gian có công lớn đức lớn hy vọng. Bồ Tát thanh âm khoan thai, hồi âm không dứt. Bồ Tát, đệ tử phụng mệnh truy yêu mà đến, bị Lâm chân nhân ngăn cản. Đại hòa thượng lại không bởi vì cái gì tiên nhân mà nhượng bộ, cái này yêu quái vi phạm thiên điều, xâm nhập nhân gian, thậm chí vụng trộm cùng người giao hợp, đệ tử bị hụt pháp lực, không cách nào trừ yêu, còn xin Bồ Tát tương trợ. Không được đối Lâm chân nhân vô lễ. Bồ Tát vẫn là câu này, mà lại đây là Phi Lai Sơn, càng không được vô lễ. Đại hòa thượng nghe nói, lại là nhăn nhăn lông mày. Cũng không phải là nghi hoặc Phi Lai Sơn có cái gì chỗ đặc thù, mà là trong lòng chợt nổi lên nghi hoặc, vì sao Bồ Tát lại cũng phảng phất gặp người hạ đồ ăn đĩa. Quay đầu nhìn lại, Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm, thu hồi ánh mắt, đối diện trong mưa, đạo nhân đang theo dõi hắn. A Di Đà Phật, này yêu đã cùng Lâm chân nhân có quan hệ, coi như phạm sai lầm, cũng nên giao cho Lâm chân nhân quản giáo, nếu là không có phạm sai lầm, liền bỏ qua cho nàng đi. Bồ Tát thanh âm tiếp tục chuyển đến. Vì sao? Lúc này đại hòa thượng đã có một chút tâm loạn. Người cái này tăng nhân, hảo hảo ngu dốt. Bồ Tát trách cứ hắn nói, cái này chi chu yêu phạm đã không chết tội, coi như ngươi đưa nàng bắt về, cũng là thẩm vấn trách phạt, trấn áp độ hóa, đã như vậy, đem giao cho Lâm chân nhân đến thẩm vấn trách phạt lại có gì không thể? Lâm chân nhân cỡ nào thân phận, định sẽ không bao che nàng. Bồ Tát không biết, Lâm chân nhân chính là muốn bao che nàng. Chớ có nhiều lời. Bồ Tát, ngày xưa đại hòa thượng tim rắn như thép là hắn tu hành tiến triển rút ít, là hắn bị Bồ Tát xem trọng sở trường, lúc này nghiễm nhiên thành bướng bỉnh, là Bồ Tát chỉ dẫn đệ tử đến đây trừ yêu, đệ tử chưa hề e ngại, nhưng hôm nay sở phạm thiên điều yêu quái ngay tại trước mặt, Bồ Tát lại muốn bẩn tăng buông tha nàng, hẳn là Bồ Tát cũng e ngại Lâm chân nhân. A Di Đà Phật, Bảo Lâm, ngươi tướng. Vậy lại làm sao chân tướng? Đại hòa thượng đã nhìn Bồ Tát, lại nhìn một bên khác một mặt bình tĩnh Lâm chân nhân, hắn đã khó mà tưởng tượng, chỉ là một vị Lâm chân nhân liền bách sứ Bồ Tát chịu thua, cũng khó có thể tưởng tượng, ngày thường kiên định trừ yêu Bồ Tát, cũng bởi vì đụng phải một vị khác tiên nhân, liền đột nhiên chuyển tâm niệm, thật chẳng lẽ như Lâm chân nhân nói, Bồ Tát mệnh đệ tử trừ yêu, không phải là vì nhân gian thái bình, mà là vì hương hỏa lợi ích.
A Di Đà Phật. Bồ Tát bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Lâm Chân Nhân, "Lâm Chân Nhân, ta đệ tử này thiền tư vô cùng tốt, lại chấp nhất ý mình, có thể hay không xem ở hắn cũng coi là chân nhân cố nhân về sau cùng bần tăng trên mặt mũi, để bần tăng mang đi này nữ yêu, bần tăng có thể hướng chân nhân cam đoan, chỉ cần nàng cả đời này thật chưa bao giờ làm chuyện sai, bần tăng định không làm khó dễ nàng. Nghe chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, coi như mang đi, cũng sẽ đem chi đưa về. Thế nhưng là Lâm Giác như thế nào cùng nàng chơi loại này dối trá cho xiếc." Ngay tại Đại Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía Lâm Giác, hai vợ chồng cũng khẩn trương nhìn về phía Lâm Giác lúc, chỉ gặp đạo nhân này mỉm cười, "Nếu là Bồ Tát mang đi vị phu nhân này, ta còn có một thứ từ nhỏ nuôi lớn hồ ly, Bồ Tát cũng muốn mang đi sao?" A Di Đà Phật, chân nhân trong nhà hồ ly đã là chân nhân từ nhỏ nuôi lớn, đi theo Lâm chân nhân hàng yêu trừ ma, công đức vô lượng, tự nhiên không cần thẩm vấn phán trách. Huống chi bây giờ nhân gian triều đình tôn kính cựu vĩ hồ là thủy thú, cựu vĩ hồ tự nhiên cũng cùng bình thường yêu quái khác biệt. Nói như vậy, vị phu nhân này cũng là như thế, nàng cả đời làm việc thiện tích đức, công đức không nhỏ, không cần thẩm vấn phán trách. Chân nhân, cho bần tăng một bộ mặt như thế nào? Lâm Giác cùng nàng nhìn thẳng, cũng không nói gì. Chính trực người, cho dù thân là phàm nhân, mặt mũi cũng có nặng ngàn cân, dối trá người, cho dù Phật quang sơ hở, mặt mũi lại đáng giá mấy đồng tiền. Chân nhân vì sao che chở yêu quái đâu? Bồ Tát liền không có sao. Vị phu nhân này vốn là thích hay làm việc thiện, trái lại Bồ Tát tọa hạ sư tử, hung tính chưa đi, Bồ Tát nếu muốn trừ yêu, sao không trước từ dưới thân đầu kia sư tử bắt đầu? Đầu kia Kim Tông Lưu Ly Lam sư tử tử nghe vậy, lập tức giận dữ, hung mãnh gầm hét lên. Cho dù thân là đại yêu nữ tử, cũng bị dọa cho phát sợ. Chỉ có đạo nhân bình tĩnh vẫn như cũ, mà Bồ Tát cũng nhăn nhăn lông mày, trong lòng không thích. Từ nàng lại tới đây, nhớ tới bây giờ thiên hạ lấy đạo giáo vi tôn, Lâm Chân Nhân lại tại nhân gian công đức vô lượng, uy vọng rất cao, bởi vậy đối với hắn mười phần lễ nhượng khách khí. Theo lý mà nói loại này khách khí nên có qua có lại, Bồ Tát cùng tiên nhân đều không phải phàm tục, địa vị cao thượng, không cần thiết lên xung đột, nhưng đối phương lại một điểm mặt mũi cũng không cho nàng. Nghe nói chân nhân cùng Nam Phương thần linh giao hảo, chân nhân như thế hùng hổ dọa người, chẳng lẽ là thiên vị Nam Phương thần linh sao? Cũng không phải. Không chung Bồ Tát trên đất tiên nhân, hai người đối mặt. Bồ Tát con mắt lập tức thành màu vàng kim, lưu ly sáng long lanh, cũng rất ngoài ý muốn chỉ nhìn thấy một lời thản nhiên. Bồ Tát thoáng tưởng tượng liền minh bạch, hắn là biết được chính mình trừ yêu chỉ là vì tại Nam Phương truyền giáo, cùng Nam Phương thần linh tranh hương hỏa, bởi vậy từ trong đáy lòng coi nhẹ loại hành vi này, lại biết được những năm gần đây, tại Nam Phương mảnh này bên trên đất, giống như ngày hôm nay không phân thiện ác trừ yêu thậm chí liên lụy đến người sự tình không biết phát sinh bao nhiêu, bởi vậy không thích. Đã không thích, liền sẽ không khách khí với chính mình. Đã coi nhẹ, liền sẽ không bởi vì chính mình khách khí mà chuyển biến tâm ý thái độ. Bần tăng nguyên bản kính trọng chân nhân, có thể Lâm chân nhân chẳng lẽ coi là bần tăng là e ngại chân nhân sao? Nghe tới Bồ Tát cũng văn võ song toàn. Hừ. Trên trời Bồ Tát hừ lạnh một tiếng nghiêm hoa nhất chỉ. Sáng loá kim quang nở rộ ra, lập tức vượt trên mây đen. Giữa thiên địa vốn có vô số hạt mưa như màn, trong một chớp mắt đều dừng lại, lập tức mỗi hạt hạt mưa đều hóa thành một mảnh hoa hồng, một liền có 9 bạc cân. Đầy trời hoa hồng cấp tốc bay xuống, tụ hướng đạo người. A, dùng hoa tới đối phó ta. Cánh hoa cơ hồ che đậy thiên địa, cũng hoàn toàn che khuất đạo nhân thân ảnh, có thể lại tại vô thanh vô tức ở giữa, tất cả cánh hoa liền biến mất vô tung. Đạo nhân như cũ đứng tại chỗ, Bồ Đề hoa. Không trung Bồ Tát trong lòng chấn kinh, lại là mặt không biểu lộ, đúng vậy. Xem ra là ta chùa miếu đi đến ít. Đạo nhân mỉm cười, tới chuyện tiếm, lại là có qua có lại, chỉ một ngón tay, gió xuân thổi mưa, lên như diều gặp gió. Bồ Tát ánh mắt ngưng tụ, một tay niêm hoa ấn, một trưởng bố hạ. Thanh phong cùng kim quang đồng thời đẩy ra. Bồ Tát cấp tốc giá vân lên không. Ánh mắt lên cao thời điểm, chỉ gặp kim quang đẩy ra hơn 10 dặm, liền trừ khử vô hình, thanh phong thì y nguyên như sóng nước đồng dạng đẩy ra, nhu dần từng tòa non sông thôn xóm, đem hóa thành cầm tú. Một kích phía dưới, Bồ Tát thối lui, núi hoa nở lượt 800 dặm. Cả tòa Phi Lai Sơn cũng nở đầy hoa, dưới núi đồng dạng nở hoa, hai vợ chồng cũng tốt, đại hòa thượng cũng được, đều thần sắc đờ đẫn đứng ở tại chỗ, hoặc là vòng nhìn chu vi, hoặc là ngửa đầu nhìn xem trống rỗng trời. Tiểu hòa thượng, bây giờ ngươi nhưng có biết rồi, chân chính muốn trừ yêu, chỉ có trên trời tử đế mà thôi, ngươi cái gọi là Phật quốc, khắp nơi đều là yêu, chính Bồ Tát cũng dùng yêu làm thú cưới, bọn hắn trừ yêu, bất quá là vì lợi ích hương hỏa mà thôi, đồng thời còn lấn yếu sợ mạnh, tâm kiên thậm chí không bằng ngươi. Đại hòa thượng tâm đã sắm chết, bất lực trả lời, phù phù một tiếng té ngã tại bến nước trong cánh hoa. Đạo nhân thì chậm rãi thu hồi dù. Mưa đã ngừng. Chương 582, tốt hơn chỗ chương 582, tốt hơn chỗ đa tạ tiên nhân tương trợ. Đa tạ tiên nhân. Tiên sinh khách khí, người ta tuy là lần đầu gặp nhau, bất quá quen biết đã lâu, nói đến ta cũng có nên cảm ơn người địa phương. Lâm Giác nói một trận, huống chi ta cũng chỉ trợ hai vị vượt qua trước mặt một kiếp, hiện nay thiên đế trừ yêu chấp niệm cực sâu, Phật môn Phật pháp tuy cao, cuối cùng không bằng thiên đế uy hạ thần tiên cường đại, cái này chỉ là lần thứ hai đãng ma trừ yêu, còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, hai vị lại làm gì dự định? Cái này, hai người cùng nhìn nhau, đều rất khó khăn. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng sớm đã có qua thảo luận. Cuối cùng là nữ tử mở miệng nói ra, hồi bẩm tiên nhân, tử đế đãng ma trừ yêu 60 năm một lần, lần sau nên là 50 năm sau. Nhà ta phu quân thân là phàm nhân, thọ nguyên có hạn, vừa vặn chúng ta tại nhân gian đã không có khác lo lắng, liền đã quyết ý đi xa chân trời góc biển, tìm cái núi sâu tĩnh chỗ ẩn cư, trở xuống cờ làm vui, dắt tay cùng chung đời này. Ừm. Lâm Giác nhẹ gật đầu. Đó là cái biện pháp, lại không phải cái biện pháp tốt. Thế nhưng là cố tiên sinh lại không là tu đạo người, nếu là đi xa chân trời góc biển, liền thụ buôn ba nỗi khổ,
nếu là ẩn cư núi sâu tính chỗ, cả ngày núi ăn thịt rừng, cùng người tuyệt giao, dù là hai vị đều là thanh nhã người, có thể lẫn nhau đánh cờ đến cho hết thời gian, sợ cũng buồn kẻ nhàm chán đến cực điểm. Lâm Dân nói, huống chi phu nhân đã có mang thai, sinh con về sau, lại làm như thế nào? Có thể kia thì có biện pháp gì? Cố tiên sinh bất đắc dĩ đắng chát, tiên nhân có thể hộ ta một lần cũng không thể hộ ta cả đời, chúng ta nhục thể phàm thai, như thế nào có thể đối kháng tiên điều thần uy? Như tiên sinh cùng phu nhân lưu tại nhân gian, ta xác thực khó hộ hai vị cả đời. Bất quá ta cũng có đạo tràng một tòa, núi sâu một mảnh, nguyên bản nói hai vị nếu như thực sự không đường có thể đi, cũng có thể đi ta nơi đó ẩn cư, trừ khi một ngày kia ta cũng bị tử đế diệt trừ, nếu không tổng không có hòa thượng đạo sĩ đánh tới ta nơi đó tới. Lâm Giác nói dừng một cái, mỉm cười, mặc dù khuôn mặt tuổi trẻ, đã có mấy phần tiên nhân khí độ, chẳng qua hiện nay ta lại vì hai vị tìm được một cái tốt hơn chỗ. Cái gì chỗ? Hai vợ chồng đều nhìn về hắn. Chính là nơi đây. Lâm Giác trở lại chỉ vào sau lưng, lúc này trời đã cạnh, Phi Lai Sơn lại vẫn quanh quẩn lấy nhàn nhạt núi sương mù, thậm chí bởi vì xuống một trận mưa lớn mà càng lộ vẻ sạch sẽ tươi mát, trong núi này có tiên nhân, cũng coi như tiên sinh nửa cái cố nhân, nếu là hai vị trí tại cái này nhân gian thật đã mất lo lắng, không bằng đi trong núi này, cùng hắn cùng nhau đánh vài ván cờ. Nửa cái cố nhân. Ha ha ha, tiên sinh trong ngộng cùng ta phục bản phân tích 17 lần, không phải cũng tương đương với cùng hắn đánh cờ 17 bề. Đã là tốt cờ người, cách không bởi vì cờ quen biết, làm sao không tính nửa cái cố nhân đâu. Hai người nghe đến đó, chỗ nào còn không minh bạch hắn nói tới ai, vị kia thiên ông. Hắn là đã từng thiên ông, cũng là tốt cờ người, chính cần có người cùng hắn đánh cờ giải buồn. Lâm Dân nói, nếu là cố tiên sinh đến, chắc hẳn so ta hợp hắn khẩu vị một chút. Cố tiên sinh nghe vậy, thần sắc lập tức liền có biến hóa. Nhân gian thường có nào đó thánh thủ cùng trời đánh cờ nghe đồn, không nói đến như vậy nghe đồn là thật là giả, nhân gian phàm nhân là có hay không có thể cùng trời đánh cờ, tối thiểu có thể nói rõ đây là kỳ thủ tối cao hướng tới. Huống chi hắn trong ngộng gặp qua 17 lần vị này tiên nhân cùng thiên ông thế cuộc, đối với thiên ông tài đánh cờ sớm có biết, chỉ hận người đánh cờ không phải mình, chỉ có thể từ khía cạnh đứng ngoài quan sát một hai, không thể tự mình lĩnh ngộ, đã sớm ngửa tay. Chỉ là, chẳng lẽ ta cùng thiên ông đánh vài ván cờ, tử đế liền có thể buông tha phu nhân nhà ta sao? Ha ha ha, tiên sinh cứ việc đi thôi, đánh vài ván cờ lúc đi ra, nói không chừng tử đế đã ma trừ yêu liền kết thúc. Lâm Dân nói, đến thời điểm nếu ta vẫn còn, tự mình đến tiếp tiên sinh cùng phu nhân, hai vị có thể trở lại Dương Châu thành, tiếp tục sinh con dưỡng cái, hưởng nhân gian niềm vui gia đình. Hai vợ chồng như có điều suy nghĩ, đều hiểu rõ. Hơn phân nửa chính là mười mấy năm trước, vị này tiên nhân từng trong mộng đề cập qua một câu trên trời một ngày, nhân gian một năm đạo lý. Hô! Đạo nhân cơ cơ ống tay áo, trước mặt liền xuất hiện một cái trống rỗng. Thiên ông đã ở bên trong chờ đợi hai vị. Hai người cùng nhìn nhau, lại nhìn trong lỗ hổng. Chỉ gặp bên trong là một tòa hiểm trở núi cao, trên núi treo một thất luyện hồng, trong núi mọc ra vô số tiên thụ, phun ra nuốt vào mây mù, phóng xạ hào quang, đã có dị thú hiện thân tại lâm, lại có chân cầm bay qua bầu trời, nghiễm nhiên chính là thế tục trong truyền thuyết thế ngoại tiên cảnh, thấy bọn hắn có chút ngốc trệ. Hai người cũng sẽ không tiếp tục do dự, cất bước hướng phía trước. Tiên ông, kia 200 tay đổ ước, liền để cố tiên sinh thay ta hạ. Lâm Giác đối bên trong hồ, sang năm ta lại đến lấy hoàng xà. Vô thanh vô tức ở giữa, trống rỗng liền biến mất. Hồ ly từ trên mây nhảy xuống, thu nhỏ đến trước người hắn, một thân thần quang nội liễm, nhu thuận linh động. Tiên trung nhã nhạc, bạch hạc cùng bay, hữu thiên mây mù mở cung điện, áo tím đại đế mang chuỗi ngọc trên mũ miệng. Bệ hạ, Tử Vân Bồ Tát đưa tới tấu, nói nàng tôn kính bệ hạ chi mệnh, tại Giang Nam trừ yêu, gặp được một cái yêu quái xâm nhập nhân gian, thậm chí cùng người giao hợp, chính là sở phạm thiên điều, đang muốn trừ bỏ thời điểm, lại bị hạ giới Lâm Chân Nhân ngăn cản thiết bị, thậm chí cùng nàng độc thủ. Dèm châu phía sau có uy nghiêm thanh âm truyền ra, Lâm Chân Nhân, chính là ở tiền triều những năm cuối chứng đạo vị kia Lâm Chân Nhân, nhân gian khai triều thái tổ bạn cũ. Ta biết rõ. Không biết. Ừm. Tử đế trầm ngâm một cái, lúc này mới lên tiếng, người này chính trực nhân hậu, tại nhân gian có công lớn nước, lớn hy vọng, nhân gian tiền triều hủy diệt bản triều sáng tạo cũng chưa chắc không có hắn công lao, nguyên bản như hắn che chở một cái bình thường yêu quái, lấy hắn một thân công đức, chúng ta tạm thời cho hắn mấy phần mặt mũi cũng không sao, bất quá ta nhớ kỹ, bên cạnh hắn cái kia hồ ly, cùng giao hoa nương nương có quan hệ đi. Đúng vậy. Như vậy. Thôi. Dèm châu bởi vì tử đế khoát tay phất tay áo mà hơi rung nhẹ, vẫn chưa tới thời điểm, tạm thời tha cho hắn mấy chục năm đi. Nguyên câu tiên cảnh bên trong tuế nguyệt dĩ nhiên chạy qua nhanh, có thể ung dung nhân gian lại làm sao không như thế. Trung châu đại địa bên trên, xử lấy quải trượng lao y tiên khổ cực quá mức, cho dù nếm qua tiên quả, cho dù một thân đạo hạnh, nhưng mà tuổi tác gần 200, tại một đầu đường thường một bên, tại một gốc bình thường dưới cây, tại không biết rõ thứ bao nhiêu vị đệ tử đi theo dưới, hắn cái hòm thuốc, hồ lô cùng định thân trượng đều đặt ở bên cạnh, tựa như là một cái bình thường thời gian, bình thường đi du y để chữa bệnh trên đường, buổi chiều che nắng hóng mát. Đông nhiên một câu, đối ta sau khi đi, không cần bi thường, hồ lô cho ngươi sư mình, cái hòm thuốc cho ngươi sư đệ, định thân trượng tặng cùng ngươi, thi thể đảo hố chôn chính là. Đệ tử nghi hoặc không hiểu, lại đi nhìn sư phụ lúc, sư phụ liền đã hai mắt nhắm nghiền, ngừng hô hấp. Một thân sinh cơ cấp tốc mất đi, lại có thần hồn xuất hiếu. Lão đạo chưa thành tiền, bất quá tại hắn sau khi xuống núi, đầu tiên là trải qua thay đổi triều đại, lại có mấy lần loạn thế, mấy trận thiên tai ôn dịch thảm họa chiến tranh không biết kỳ sổ, tại cái này nhân gian đại địa bên trên, vô số trong lòng người, hắn sớm đã lưu lại y tiên dược thần chi danh, càng là công đức vô lượng. Chỉ là hương hỏa, liền có thể thành thần. Cơ hồ không có chênh lệch 2 năm, Minh Hà huyện ven đường đạo quan. Một đạo nhân vẫn như cũ tuổi trẻ phong nhã, cùng người tìm niềm vui.
đã có xoa cỏ thành hình, lại có vung mạch là điệp, đom đóm hồ điệp bay múa thời khắc, lại có xinh đẹp thước tha nữ tử tại rèm châu phía sau thổi nhạc khúc, có oanh oanh yến yến uốn éo người cho những khách nhân rót rượu. Có người vừa mới khoát lác, khoe chính mình tiểu lượng tăng trưởng, đạo nhân cười ha ha lấy chỉ một ngón tay, liền để hắn rượu trong chén không dứt, uống đến liên tục khoát tay. Chu vi người đều là ồn ào, lại có người kêu gọi đạo nhân lại đến, đạo nhân cũng không chối từ tiện tay một chiêu, liền mang tới trong ngực hắn giấu kín thật lâu thư tình, cười nói một tiếng đều che nóng lên, lập tức trước mặt mọi người mở ra, đứng tại trên mặt bàn cao giọng đọc cho tất cả mọi người nghe, xấu hổ mặt người kia đỏ thai đỏ, lại để cho trong phòng khách nhân cười đến cái bụng đau nhức. Hết lần này tới lần khác đang ngồi người đều là khí quyển, mượn chính choáng, đã không có người tức giận, cũng không ai cảm thấy không ổn, chỉ thỏa thích trò đùa tại say rượu bên trong, được không khoái hoạt. Trong bữa tiệc có người đầy mặt đỏ bừng, vỗ bàn, tại ca khúc âm thanh bên trong lớn tiếng hô to, khoái hoạt. Thật sự là khoái hoạt. Trong nhân thế ưu sầu đã lâu, vẫn là chỉ có đạo trưởng nơi này, mới là rời xa ưu sầu tiên gia thú chỗ a. Ha 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 ha. Lại có người khác phụ họa, đúng vậy à, nhiều năm không đến đạo trưởng nơi này vui vừa qua, mỗi lần đi ngang qua nơi này, nghĩ đến bái phòng đạo trưởng, kết quả đạo quan đều đóng kín cửa, nào đó còn tưởng rằng đạo trưởng đã thành tiên mà đi, ha 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 ha. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cười không ngừng. Ha 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 ha. Mặc áo mỏng làm áo đạo nhân cũng là cười to, lập tức lại đứng ở trên mặt bàn, dẫm chính là cái bàn cạnh góc, tất cả mọi người biết rõ hắn, cũng không sợ hắn rơi xuống. Còn tưởng rằng hắn lại muốn biểu diễn cái gì, lại chỉ gặp hắn túi đầu, cười nhìn chư vị đang ngồi, chư vị làm sao biết rõ. Hôm nay là bần đạo thành tiên mà đi thời gian. Ha 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 ha. Đám người nghe vậy tiếp tục cười to. Có người nói đạo trưởng đã sớm là tiên đây, có người nói đạo trưởng cả ngày như thế vui vẻ, thành cái gì tiên đây, đạo nhân cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cười. Đột nhiên tiếng ca ngừng, vũ đạo cũng ngừng. Không biết cái gì thời điểm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, những cái kia ca cơ vũ nữ lại đều biến mất vô tung, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đám người bỗng nhiên cũng an tĩnh lại. Trên bàn đạo nhân bỗng nhiên phi thăng mà lên, chậm rãi lên không, mang theo tiểu dung, như vậy thành tiên mà đi. Chỉ lưu một câu, lần này trở về chính là cùng chư vị nói từ biệt, chư vị sau này lại đến, liền không tìm được bần đạo, ha ha, sau này còn gặp lại. Không sai biệt lắm thời điểm, giang hồ cắt bằng đường, khách sạn tiếng vó ngựa. Một tên quần áo tùy ý đạo nhân mang theo một tên nữ tử áo đỏ đi đến, muốn một bàn dương thịt, một bình rượu ngon, chính uống vào lúc, chợt có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thế nào? Bên người nữ tử hỏi hắn. Không có gì. Đạo nhân lắc đầu, chẳng qua là ta muốn thành tiên mà thôi. Vì sao phiền muộn đâu? Phiền muộn là bởi vì, đây là nhục thể phàm thai cuối cùng một bầu rượu, trở thành sự thật đắc đạo về sau, cũng không biết còn có thể hay không uống đến nhiều như vậy quỳnh tương ngọc dịch, còn có thể hay không lại có nhẹ nhàng vui vẻ say rượu tư vị. Hôm nay ta cùng ngươi uống. Bên người nữ tử áo đỏ đối với hắn cười nói. Tố thủ bê chén, cổ tay tinh tế trắng như tuyết, vì hắn rót rượu, lại nhấc tay áo vì hắn cản ngoài cửa cắt vàng, đông đảo giang hồ lùng cỏ đều hâm mộ đến cực điểm.